Chương 591 săn thú, chương 591 săn thú. Sáng sớm, Hàn Kiêm khấp kha khấp khểnh đi xuống lầu, điều này làm cho đã ở lầu một uống trà đám người hơi nghi hoặc một chút. Quý Tình đứng dậy chạy chậm đến Hàn Kiêm bên người dịu nhau hắn, khinh nu nói: "Eo đông lạnh rồi." Hàn Kiêm nhìn chằm chằm xa xa uống trà Trình Cẩm, không nói một lời. Quý Tình mới vừa đỡ Hàn Kiêm chuẩn bị ngồi xuống, Hàn Kiêm vội vàng dùng hai tay trông cái bàn cự tuyệt, cắn răng nói: "Tối hôm qua để cho Trình thị trưởng cầm đáy giày đánh. Điểm tâm đâu? Diệp tiểu thư, điểm tâm đâu?" Ngồi ở Hàn Kiêm đối diện, Yến Thanh Thanh nhẹ giọng nói: "Đừng tê, đều sớm ăn xong rồi, ngươi dậy trễ." Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, cau mày nói: "Mới 8 giờ a. Đừng nói lão gia tử nhóm thức dậy sớm, các ngươi liền đem cơm ăn. Ta đói chết được rồi." Tiếng nói rơi, Quý Tính nhỏ giọng nói: "Ta về phía sau bếp để cho người cấp làm. Quý bác gái ngươi chính là cái đó khả ái nhất." Hàn Kiêm nhếch mép cười bừa, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Quý Tính ngươi liền nuông chiều hắn đi, nô thanh ti các nàng đã tại hậu viện chuẩn bị, ngươi không nhìn tới nhìn. Đi, Quý bác gái cấp ta cầm cái màn thầu là được, ta về phía sau viện a." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh dịu nhau Hàn Kiêm cánh tay đi về phía hậu viện. Hàn Kiêm nhỏ giọng hỏi nàng tức cái gì, Yến Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Cung Trình cầm tức giận đâu, ra tay nặng như vậy làm gì a?" "Nha, ta tối hôm qua nói hắn đã lớn tuổi rồi, có thể chết rồi." Yến Thanh Thanh không muốn nói chuyện, cái này không có sao tìm bị đòn sao. Cũng không thể không nói Hàn Kiêm loại này cùng người chung sống phương thức thật để cho người nhẹ nhõm, cũng để cho người rất tức giận. Hậu viện rất nhiều người, Nô Thanh Ti đổi lại một bộ cổ hương cổ sắc màu xanh sẫm nữ hiệp trang điểm, ngang hông cài lấy một thanh đoàn đao, trong tay cung tên không phải hiện đại lưu hành cung tên, mà là một thanh xưa cũ cung sừng châu. Phen này Tiểu Dương Giai cùng Tiền Luyện cái này hai tham gia náo nhiệt cô nương đang cấp Nô Thanh Ti kiểm tra trang bị. Hàn Kiêm cắn một cái màn đầu, phát hiện không có đường, quay đầu nhìn về phía Quý Tính nhỏ giọng nói: "Quý bác gái, ta ăn màn thầu có thể ăn kẹo màn đầu, ngươi điều này làm cho ta thế nào ăn a? Ta lại đi ngươi cho ngươi tìm một cái. Cơm hay, tối hôm qua chưa ăn cơm, có chút đói." Tiếng nói rơi, lại cắn một cái màn đầu, đi lên trước bắt lại giống vậy sửa sang lại trang bị cô nương sau cổ áo, hàm hồ nói: "Ngươi đừng đi tham gia náo nhiệt, ngươi buông ta ra, ta phải đi săn thú. Ta muốn cưỡi ngựa, ta phải làm nữ hiệp. Ngươi đi bộ có thể không té ta liền thỏa mãn, thi từ ngươi cấp ta xem trọng Ôn Đoán, đừng để cho nàng đi vào tham gia náo nhiệt." Ôn Đoán thở phì phò xem Hàn Kiêm, đưa tay ra đoạt lấy Hàn Kiêm trong tay màn đầu cắn một cái, sau đó hoa một tiếng nổ ra, nhỏ giọng thầm thì ăn cũng ngon. Hàn Kiêm cười một tiếng, lần nữa cắn một cái màn đầu nhìn về phía một thân đồ thể thao quan đại cậu, người này mang theo thiết thân đoàn đao, hướng về phía Hàn Kiêm gật gật đầu. "Yên tâm." Hàn Kiêm cười nói. "Yên tâm." Tối hôm qua bị Trình Cẩm đánh một trận về sau, Hàn Kiêm không ngủ được bắt đầu nghiên cứu hôm nay săn vườn chuyện, Nô Thanh Ti là nhân vật chính, danh tiếng nhất định phải là nàng, Hàn Kiêm chỉ chuẩn bị để cho bốn người đi vào săn thú. Nô Thanh Ti, quan đại cậu cùng với hai vị quay phim sư. Chuyện vội vàng, không kịp tìm chuyên nghiệp đoàn đội, Tô Lượng liền đem cấp hắn vô hình kết hôn quay phim sư tìm đến, cũng là điên cuồng lao ra tử. Lúc này đón lấy cái này hóa đơn, miễn phí cũng đồng ý, ít người sẽ không kinh động con mồi, cũng sẽ không để người cướp Nô Thanh Ti danh tiếng. Hàn Kiêm ăn hết cuối cùng một hớp màn đầu, đi lên trước kiểm tra Nô Thanh Ti trang bị, đối với nàng trên người trang điểm Hàn Kiêm có chút bất mãn, nhẹ giọng nói: "Xuyên đồ chơi này có thể phương tiện sao?" Nô Thanh Ti thở dài: "Hết cách rồi, thân bất do kỷ, ta chuẩn bị sắp xỉ, không cần lo lắng cho ta, cưới ngựa đối với ta mà nói là bữa cơm thường ngày, lão sư phó. Nhớ vô xoáy một chút, vốn là muốn để ngươi cùng đi với ta, sớm tới tìm thời điểm mới biết ngươi bị cấm chỉ tiến sang vườn." Lúc này Quý Tính đến rồi, đem màn thầu đưa cho Hàn Kiêm, Nô Thanh Ti khẽ to mày: "Ngươi buổi sáng liền ăn cái này, có thể nuốt trôi đi sao?" Hàn Kiêm nhẹ giọng cười nói: "Nông thôn hải tử không kén ăn, có thể ăn là được, ngươi đi vào nhớ chú ý an toàn, kia cái gì đâu. Nhỏ bài hát cùng Hàn Kiêm ngươi cùng nhau mang vào đi, hai cái này đại bảo bối mặc dù không tính thuần chó săn, bao nhiêu có thể đối ngươi có chút trợ giúp." "Ừm, Diệp Chi cũng cho ta đem vòng cổ chó đi vào, ai nha." "Đừng lo lắng, không có việc gì nhi." Tiếng nói rơi, Nô Thanh Ti phóng người lên ngựa, Quan Quân Bưu ngồi trên lưng ngựa. Sau đó là quay phim hai vị lão sư, Nô Thanh Ti hướng về phía Hàn Kiêm hí mắt cười nói: "Chờ tỷ tỷ biểu diễn xong hai chúng ta ký tên trung thu dạ tiệc quay chủ hiệp nghị." "Tốt." Hàn Kiêm đáp ứng, không có chút nào do dự, san vườn đại môn mở ra, hai đầu chó đồng thời vọt vào san vườn, sau đó bốn con ngựa chậm rãi đi vào, quay chụp cũng đồng thời bắt đầu. Hàn Kiêm luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, sau lưng Ôn Đoán ồn ào muốn đi vào cưỡi ngựa săn thú, Hàn Kiêm không có đáp ứng. An cái thứ hai màn đầu, Diệp Chi đi tới, nhẹ giọng nói: "Nô tiểu thư buổi sáng tìm ta, để cho ta thả ra một con heo rừng, nàng không để cho ta cho ngươi biết, nói nên vì dã trai các tuyên truyền sẽ phải chân thật một chút." Hàn Kiêm nhíu mày: "Bây giờ để bọn họ trở lại còn kịp sao?" Mới vừa lại gần chuẩn bị cùng Hàn Kiêm tính sổ, Ôn Đoán nghe nói bên trong có heo rừng, lúc này xoay người rời đi, trở về đại sảnh đi xem thu hình. Lúc này dã trai các bên ngoài trên màn ảnh lớn đã xuất hiện hình ảnh. Áo lục nữ hiệp phóng ngựa phi nhanh ở giữa núi rừng, hai đầu đen nhánh chó săn giống như hai con quỷ mị tinh linh, xuyên qua nhảy, khách sạn ngoài cửa chính truyền ra một trận chỉnh tề kêu lên, là thật. Thật ở cưỡi ngựa, thật ở săn thú. Dù thấy lở cùng đố bỉn buôn ba tốc độ ở máy quay phim trong tấm hình căn bản nhìn một chút không thấy có chân chạm đất. Trên đường đi gặp một viên cây khô cả đường, đố bỉn tung người nhảy một cái, dù thấy lở bỏ dạp chui qua. Mắt cô lấy làm giả, nhưng là cái này chó là toàn thân tầm xa quay trụ, lại ở một trong hình, đám người kêu lên chính là Ngô Thanh Ti thuật cưỡi ngựa cùng nàng làm một diễn viên chuyên nghiệp trình độ. Vào giờ phút này bọn họ truy đuổi chính là một con trưởng thành hiệu sao, theo ở trong núi rừng buôn ba vô cùng nhanh, sau đó đại sảnh ngoài người hái mộ lại phát ra một tràng ồ lên. Trong hình, Nô Thanh Ti hai tay bung ra dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, lấy ra mũi tên khoác lên cung sừng châu trên. Căng dây cung, mắt trần có thể thấy mũi tên lướt qua hiệu sao thân thể bay qua, hai giây, hình ảnh cắt tới mũi tên đặt tạ. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Bây giờ trong thành thị người không bao giờ thiếu chính là cái gì? Là áp lực. Bọn họ cần nhất chính là xả, vì sao đồ vật chuyên nghiệp tỷ suất người xem rất cao, các khán giả nguyện ý thấy được quyền quyền đến thịt, thân thể ngã tại lôi đài tiếng vang trầm đục âm thanh, bọn họ không có cách nào đi phát tiết, dùng quan sát tương tự hình ảnh để cho thân thể đỏ và bị nẹ, tuyến thượng thận chờ tăng bọn, dùng cái này tới thỏa mãn trên tinh thần khoái cảm. Vào giờ phút này chân thật bãi săn cảnh không phải là không bọn họ muốn xem đến. Còn nữa, mỗi một người đàn ông trong lòng đều có một giấc mộng võ hiệp, ảo tưởng bản thân có thể trở thành hiệp khách, phóng ngựa phi nhanh, khoái ý ân cửu, lúc này là không là phóng ngựa phi nhanh. Có hay không khoái ý? Mà nữ nhân vĩnh viễn tin chắc không kém gì nam nhân, vào giờ phút này ở phóng ngựa phi nhanh, ở cưỡi ngựa bắn cung săn thú chính là một cô gái. Các nàng làm sao không ao ước? Tất cả mọi người đều ở đây xem video hình ảnh, mà lúc này Hàn Khiêm đã cầm một thanh đoạn đao lặng lẽ tiến vào sân săn bắn. Hắn có thể có chuyện, nhưng Ngô Thanh Ti tuyệt đối không thể có chuyện, Hàn Khiêm không hy vọng để cho Thái Thanh Hồ bằng hữu duy nhất bởi vì hắn có nguy hiểm. Heo rừng không phải cỡ nhỏ con mồi. Đồ chơi này có thể so với sói còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, săn trong vườn Ngô Thanh Ti đã có chút cấp trên, hai con chó cũng không biết chạy đi nơi nào. Lấy ra thứ tư mũi tên nhắm ngay hiệu sao, con này hiệu tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, tả hữu tránh né, Nô Thanh Ti giận đến cắn răng, đang ở nàng chuẩn bị bắn tên thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên ở hiệu sao bên phải xuất hiện, một tiếng gầm nhẹ, màu đen đổ bỉn trực tiếp đánh về phía hiệu sao. Hiệu bị kinh sợ xoay người lúc cùng rổ tuế lờ kết kết thật thật đụng vào nhau. Bên ngoài đám người bị màn này sợ ngây người, hai con chó phối hợp để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, Diệp Chi nắm quả đấm đầy mắt đau lòng xem ngồi dưới đất rổ tuế lờ, nàng đau lòng cái này lại bà bối, nhưng bất quá mấy giây, rổ tuế lờ đột nhiên đứng dậy đánh về phía hiệu sao, cứng rắn đem đặt tại trên đất. Con thứ nhất hiệu bị hai con chó cướp danh tiếng. Nô Thanh Ti tung người xuống ngựa, đi lên trước nhẹ giọng kêu câu Hàn Khiêm, Dỗ Thụy Lơ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nô Thanh Ti lộ ra răng nanh, sau đó bị Đồ Bình một móng vuốt vỗ vào trên đầu, Dỗ Thụy Lơ nghiêng đầu suy tính hồi lâu, lúc này mới buông ra hiệu sao. Đồ Bình thông minh làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, Trình Cẩm chỉ trong tấm hình Đồ Bình nhẹ giọng cười nói, "Lão Lý, con này Đồ Bình so với ngươi trong cục chó cảnh sát chẳng thiếu gì, thậm chí còn thông minh một chút a." Kia Dỗ Thụy Lơ xem rất tráng, nhưng là tựa hồ không quá thông minh dáng vẻ. Lý Kim Hải bĩu môi nói, Đồ Bình đồ chơi này tương đối kỳ quái, thông minh là thông minh, chính là so giá điên điên, không nhất định thứ gì là có thể để nó điên cuồng. Cái này hai con chó nên là thượng hạ cấp quan hệ, ta rất hiếu kỳ là thế nào huấn luyện. Theo đạo lý nói rổ tuổi lờ loại này chó cũng sẽ không nghe theo Đồ Bình, trên thể hình kém nhiều lắm, ngươi nhìn. Đồ Bình bắt đầu không bình thường a. Trong tấm hình, Nô Thanh Ti lấy ra nhãn hiệu dính vào hiệu sao trên ông, hướng về phía ống kính lên tiếng chào tỏ ý con này hiệu thuộc về nàng. Vốn cho là sẽ xuất hiện máu tanh hình ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng ngay khi Nô Thanh Ti buông lỏng thời điểm, khéo léo nghe lời Đồ Bình đột nhiên không bình thường. Tả hữu không ngừng buôn ba, xối loạn, sau đó không quá nghe lời rộ tuổi lờ ngược lại đứng ở Ngô Thanh Ti trước người phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hai con chó cũng không có giống như truy đuổi hiệu vậy xông ra, mà là tại chỗ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một mực nút ở máy quay phim phía sau quan quân Bưu rút ra đoàn đao, thấp giọng nói. Ngô tiểu thư, mời ngài lui về phía sau, tựa hồ là xuất hiện hai bọn nó kiêng kỵ vật. Ngô Thanh Ti mặt lộ ngưng trọng, lấy ra mũi tên nhắm ngay hai con chó nhìn chằm chằm phương hướng, thấp giọng nói. Ta biết, ta đáp ứng tiến săn vườn chính là vì người này, lão sư phó các ngươi hai cái lên trước cây đi. Một người trong đó quay phim sư lên cây, nhưng cái đó cấp tô lượng quay chụp ảnh cưới lao sư phó cũng là không hề động, cầm máy quay phim chăm chú quay chụp. Bên ngoài người hái mộ cùng người của quán rượu cũng phát hiện chuyện không đúng, Trình Cẩm trước tiên đứng lên, Lý Kim Hải ngay sau đó cùng đi theo hướng hậu viện, ngay tại lúc đó đi về phía hậu viện còn có bắt khu đồ kiêu cùng Từ Hồng Sương. Cũng liền vào lúc này, bọn họ phát hiện Hàn Khiêm không thấy. San trong vườn, Nô Thanh Ti bị không khí khẩn trương ép có chút không thở nổi, quan đại cậu trên tay cũng có mồ hôi, Đồ Bình đã thối lui đến Ngô Thanh Ti trước người, rồ thấy lở tiến lên đi một bước, ngẩng đầu đỡ ngực giống như hộ vệ. Đã có người bị cái này hai con chó vâng phấn, hai bọn nó phân công rõ ràng, điểm nhan sắc online, rất khó để cho người không thích. Nghe trong đùi cỏ tiếng xào xạc, Nô Thanh Ti không nhịn được, dương cung bắn tên, mũi tên bay vào trong đùi cỏ về sau, bên trong truyền ra một tiếng hí, một con màu đen đại gia hỏa xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Là heo rừng. Một con trúng mũi tên heo rừng. Những người hái mộ nín thở, bọn họ đối Ngô Thanh Ti yêu thích lần nữa càng sâu. Cùng lúc đó, Trình Cẩm đã hạ lệnh để cho người đi vào tiếp Ngô Thanh Ti, nhưng cái này săn vườn quá lớn. Chương 592 hai người đi đâu? Chương 592 hai người đi đâu? Nô Thanh Ti tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm con kia giống vậy nhìn bọn họ chằm chằm heo rừng, thấp giọng nói: "Ta hôm nay chính là vì nó tới." 27 tuổi Nô Thanh Ti từ học đại học thời điểm liền cho mình đặt riêng rất nhiều mục tiêu, học tập vũ điệu, võ tổng hợp, tốt nghiệp trước ở cỡ nhỏ trong trận đấu bắt được hạng, tốn rất nhiều tiền bạc đi tìm chuyên nghiệp huấn luyện, có thể tự mình diễn trò tuyệt đối không cần thế thân. Không tiểu cách, không khóc. Luyện tập thuật cưỡi ngựa vì quay phim. Heo rừng hướng về phía trước người mấy con người thở hổn hển. Lúc này khách sạn ngoài đám người cũng nín thở. Từ Hồng Sương cầm ông nói cứu chàng, giải thích heo rừng cũng không phải là từ trong núi chốc tới, bây giờ đây chỉ là heo rừng cùng lợn nhà bồi dưỡng ra tới con thứ nhất, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từ Hồng Sương cầm ông nói la lớn. Giá trai các nếu thiết lập săn vườn, chỉ biết bảo đảm khách hàng an toàn, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đi theo, gặp phải nguy hiểm lúc lại ra tay bảo vệ. Trong khách sạn, Tiễn Thanh Thanh nhìn chằm chằm trên màn ảnh hình ảnh, tao mày nói: "Nếu như Ngô Thanh Ti giết con này heo rừng sẽ có hay không có mặt trái tin tức, một ít thánh mẫu biểu nói gì heo rừng cũng là sinh mệnh loại." Một bên Ngô Thi Tử bĩu môi trả lời: "Nhất định sẽ có, cho nên buổi sáng tại hậu viện thời điểm thương lượng qua, tận lực không săn giết, cực chẳng đã vậy sẽ không phát ra săn giết hình ảnh, mới đầu cũng không có đem heo rừng tính toán ở bên trong, nhìn tình huống đi, đến lúc đó tiêu tiền mời thủy quân chứ sao?" Tiễn Thanh Thanh nhún vai một cái, quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, cười nói: "Không đi vào săn thú rồi. Một ngày ỷ vào Hàn Khiêm đối ngươi cương triều, không chút kiêng kỵ làm nũng, nhìn ngươi kia chảnh chọe sức lực." Ôn Đoán cười lạnh một tiếng: "Ta ước." Ở hai nữ nhân cãi vã đến lúc đó, Ngô Thanh Ti đã bắt đầu cùng heo rừng chu toàn, nàng không có ngốc nghếch lựa chọn cùng con này heo rừng cứng đối cứng, phóng người lên ngựa nói cho quan quân Bưu để nàng làm mồi, sau đó tìm cơ hội xử lý con này con mồi. Quan quân Bưu cao mày hỏi: "Ngươi muốn truyền hình trực tiếp máu tươi chảy đầm địa hình ảnh, ngươi không lo lắng mặt trái tin tức? Có biện pháp." Tiếng nói rơi, Ngô Thanh Ti một cái tát vỗ vào trên lưng ngựa, sau đó xoay người hướng về phía heo rừng chính là một mũi tên, một tiễn này mới chuẩn đâm vào heo rừng bụi phải, bị đau hạ, heo rừng phát ra gầm lên giận dữ hướng Ngô Thanh Ti phóng tới. Heo rừng xoay người cũng cho hai con chó cơ hội, tuấn mã phi nhanh ở phía trước, heo rừng ở phía sau, hai đầu chó xuyên qua tại giá heo hai bên tìm cơ hội. Quan quân Bưu rút ra đòn đao, buông tha cho cưỡi ngựa, phi nhanh tại giá heo sau lưng. Chỉ cần có cơ hội, hắn không ngại cấp con này xuất sinh hoa cúc tới bên trên một đao. Lúc này Hàn Khiêm nghe được heo rừng giống giận, chạy thanh âm chuyển tới địa phương nhanh chóng chạy đi. Trong rừng cây, Ngô Thanh Ti cưỡi ngựa xuyên qua, thả ra ba mũi tên đã có hai mũi tên mệnh trung heo rừng, một mũi tên bên phải vó trước, một mũi tên ở bên thân. Trong lúc hai lần thiếu chút nữa bị xuất sinh này đuổi theo, nếu như không phải hai con chó ở hai bên không ngừng đối heo rừng phát khởi tấn công, uy hiếp con này xuất sinh, Ngô Thanh Ti đã sớm bị xuất sinh này chắp tay thành hóa mập. Tất cả mọi người đều ở đây vì Ngô Thanh Ti động viên cổ vũ. Lúc này ở những thứ này người xem trong mắt, con này heo rừng chính là ước hiếp nhà bọn họ idol lưu manh, hận không được đi vào đem con này xuất sinh chém thành muôn mảnh. Có tỉ mỉ người phát hiện heo rừng tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm, sang trong vườn Ngô Thanh Ti cũng nói cho quan quân Bưu không cần đội vã ra tay, thuốc gây mê đã bắt đầu có hiệu lực, mặc dù bây giờ còn không hạ nổi cái này đại gia hỏa, nhưng cũng chỉ là số lượng cùng vấn đề thời gian. Mang theo heo rừng vòng quanh vòng, từ từ, quan quân Bưu phát hiện trên cây mồi một tên, quan quân Bưu chỉ trên cây Hàn Khiêm hô: "Ngươi lúc nào thì đi bảo, xuống giúp một tay a. Ngươi không cần đuổi theo, thuốc gây mê hiệu quả đã bắt đầu tạo nên tác dụng, cũng không phải là thật heo rừng, đang chỉ hoãn cái 5-6 phút nên sắp xỉ, nhỏ bài hát, Hàn Khiêm, trở lại." Hàn Khiêm hướng về phía hai đầu chó kêu một tiếng, hai con chó đồng thời quay đầu nhìn về phía trên cây ra hỏa, dỗ thấy lờ ngoan ngoãn dừng chân lại xoay người đi về phía Hàn Khiêm cây. Về phần đồ bỉn thời là hoàn toàn không đem Hàn Khiêm để ở trong mắt. Đúng như Hàn Khiêm nói, qua 4-5 phút về sau, heo rừng bắt đầu không đang truy đuổi Ngô Thanh Ti, mà là quay đầu hướng về phía quay phim lão sư phó đi, lão gia tử vào giờ phút này vậy mà lựa chọn đứng tại chỗ vô heo rừng. Vậy nghề nghiệp, cái này con mẹ nó là bệnh tâm thần. Hàn Khiêm cùng quan quân Bưu đồng thời từ trên cây nhảy xuống, Ngô Thanh Ti cũng bắt đầu đi vào mèo, nhưng đã không kịp, quay phim lão sư phó bị đụng đi ra ngoài, cũng bởi vì hắn kinh nghiệm, để cho bên ngoài quan sát màn ảnh lớn thấy được heo rừng trên người mũi tên mờ ám. Là thuốc mê tên, đầu mũi tên là một chi kim thuốc mê, là mũi tên đâm vào heo rừng thân thể về sau, quan tính đem bên trong say mê cùng đẩy vào heo rừng trong thân thể. Ngô Thanh Ti tung người xuống ngựa bất chấp heo rừng chạy tới kiểm tra lão sư phó thương thế, lão sư phó khỏe miệng mang theo máu tươi, cái này đụng để cho thân thể của hắn có chút không chịu nổi, mặc dù như thế vẫn kiên trì đem máy quay phim nhắm ngay đã ngủ mê man heo rừng. Hàn Khiêm tỏ ý Ngô Thanh Ti đi xử lý heo rừng, lúc này một cái khác quay phim lão sư cũng đi theo tới, Ngô Thanh Ti cầm dây thừng trói chặt heo rừng bốn cái chân, sau đó lại trói chặt miệng, hướng về phía máy quay phim bảy một đã dùng tay ra hiệu, đầy mặt kiêu ngạo. Bên ngoài sân những người hái mộ thở phào nhẹ nhõm, cũng liền vào lúc này quay phim bị đóng lại, Hàn Khiêm đem điện thoại gọi cho Diệp Chi, để cho nàng đi vào tiếp người, sau đó đứng dậy một cái tát quất vào Ngô Thanh Ti trên bả vai, cả giận nói: "Ngươi có biết không nguy hiểm cỡ nào? Để ngươi tới săn vườn chính là đi một cái hình thức, ngươi không có sao đem đồ chơi này thả ra làm gì? Điên rồi. Ngươi xảy ra chuyện ta như thế nào cùng Thanh Hồ giao phó?" Ngô Thanh Ti che bả vai nhỏ giọng nói: "Đây không phải là không có xảy ra việc gì như nha, Hàn tiên sinh, đem con này heo rừng phân cho ta những người hái mộ có được hay không? Bao nhiêu tiền ta mua?" Lúc này hình ảnh mặc dù đóng lại, nhưng lão sư phó máy quay phim tựa hồ quên đóng lại thanh âm, Ngô Thanh Ti cùng Hàn Khiêm đối thoại bị bên ngoài đám người nghe rõ ràng, mới đầu còn có chút trách tội dã trai các không bảo hộ Ngô Thanh Ti an toàn, bây giờ mới biết là nhà mình idol ở chơi ngu đồng thời lại có chút cảm động, nhà mình idol tự tay săn thú liền vì cấp những người hái mộ ăn. Như vậy ngôi sao có thể không phấn, không ủng hộ. Sau đó ở ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân, thanh âm cũng bị nhốt nhắm. Sau đó ước chừng qua không tới 20 phút, màu hồng nhóm rít gào lên sông về dã trai các bên ngoài bãi đậu xe, bởi vì Ngô Thanh Ti tự mình đuổi một chiếc xe ngựa đến rồi, trên xe ngựa chính là hôm nay con mồi. Những người hái mộ rất cảm thấy không có vây quanh đến gần Ngô Thanh Ti, bọn họ thấy được nhà mình idol ống tay áo hư hại, thấy được trên mặt bùn đất, cũng nhìn thấy dương cung tay tại khẽ run, những người hái mộ tự giác tay trong tay vì Ngô Thanh Ti trở lại một con đường. Ngô Thanh Ti hơi kinh ngạc, rất là chân thật cười nói: "Ai nha, các ngươi hôm nay thế nào an tĩnh như vậy đâu? Ngày hôm qua hưng phấn sức lực đâu? Một hồi ta để cho người của quán rượu đem heo rừng làm thịt, cũng lưu lại ăn thịt thì ta, hôm nay toàn bộ món ăn cùng món chính ta tới trả tiền, ta không đề nghị uống rượu, cho nên rượu bất kể à, là thời điểm làm thịt cây cải đỏ kia thời điểm, không cho khách khí." chúng ta là người một nhà nha. Nô Thanh Ti chân thật để cho những người hái mộ cảm động không thể tự mình, đã có mắt người vành mắt ướt nước, những người hái mộ vây quanh Nô Thanh Ti đi vào khách sạn, lúc này người của quán rượu cũng bắt đầu chuẩn bị bàn ghế, mời tiệc Nô Thanh Ti toàn bộ người hái mộ. Ở Nô Thanh Ti hưởng thụ theo đuổi thời điểm, Từ Hồng Sương đã đi bệnh viện, Hàn Kiêm để cho hắn chuẩn bị 100.000 tiền mặt cấp quay chụp lao sư phó, hơn nữa toàn bộ tiền chữa bệnh dùng từ giá trai các phụ trách, không có lao sư phó cuối cùng kinh nghiệm, đoán chừng trên web sẽ xuất hiện rất nhiều tiếng mắng. Trong khách sạn bận bận điệu, Diệp Chi không thèm để ý mang theo hai con chó đi trong thành phố bệnh viện thú y để. Dù thấy lờ đoạn mất một viên răng nanh, đồ bỉn sau móng tựa hồ bị cái gì ghim, bây giờ còn đang chảy máu. Mà Hàn Kiêm thời là đã bị Trình Cẩm đặt lên cửa nha môn nhi xe trở về trong thành phố. Lên xe thời điểm Hàn Kiêm hướng về phía cửa Yến Thanh Thanh hô, giúp một tay chiếu cố một cái khách sạn, ta nhất định sẽ trở lại. Yến Thanh Thanh nhếch môi, đứng dậy đi về phía quầy bar, cầm lên ống nói điện thoại bắt đầu chỉ huy công tác. Nhìn Yến Thanh Thanh tính cách nóng nảy, nhưng nàng vẫn luôn đang giả trang diễn Hàn Kiêm thê tử nhân vật, sẽ cho Hàn Kiêm một loại sau lưng ta có một tuyệt đối ủng hộ ta nữ nhân loại ý nghĩ này. Kỳ thực Hàn Kiêm bên người mỗi một nữ nhân tìm khắp đến thích hợp bản thân nhân vật, là thê tử, là mối tình đầu, là tình nhân, là ôn nhu bến cảng, là vụ trộm đối tượng, là băng già. Các nàng sẽ gây gỗ, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau, nhưng là không ai muốn đi muốn thay thế một người khác vị trí, không làm được, cũng không muốn làm được. Yến Thanh Thanh một mực tại cấp Hàn Kiêm giải quyết hậu quả, không làm được chuyện lớn, xử lý một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, nàng cực ít làm nũng, đóng vai mềm mại, bởi vì đây không phải là Hàn Kiêm muốn nhìn đến, làm nũng đã có ôn nhuận, nhu nhược đã có quý tính. Yến Thanh Thanh cố gắng đóng vai tỉnh táo, vò đoán để cho Hàn Kiêm yên tâm. Yến Thanh Thanh xem ngồi ở bên người sức dược cao Ngô Thanh Ti, nhẹ giọng nói: "Ta đã liên lạc bác sĩ, rất nhanh đã đến, ngươi chớ tự mình làm, cẩn thận lây nhiễm." Ngô Thanh Ti cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không nhịn được." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh kéo qua Ngô Thanh Ti để tay ở trên đùi, cầm ống nói điện thoại nói cho bếp sau nhất định phải chú ý vệ sinh, không thể qua loa. Mặt trời chiều ngã về tây, Hàn Kiêm kéo mệt mỏi thân thể trở lại rồi, những người hái mộ đã đi rồi, khách sạn công nhân viên ở dọn dẹp cái này vệ sinh. Hàn Kiêm xem ngồi ở đại sảnh ngẩn người Yến Thanh Thanh, đứng ở sau lưng nàng nắn bóp này bà bay, khinh nu nói: "Mệt không?" Nghe quen thuộc mùi thuốc lá, Yến Thanh Thanh nhắm mắt lại tựa vào Hàn Kiêm trong ngực, nhẹ giọng nói: "Con tốt, chẳng qua là lo lắng ngươi, cửa nha môn nhi bên kia không có làm khó ngươi." Hàn Kiêm cười nói: "Làm sao có thể không làm khó dễ à, Như Quốc Đống nói lên muốn Ngô Thanh Ti nhập cổ giá trai cát, đem khách sạn phân cho nàng một chút, sau nói ở sau núi khai phá thời điểm sẽ bồi thường bình rượu cùng sướng hưởng, ta không có đáp ứng, ta không quá hy vọng ngươi cùng ôn ngoan ở chỗ này đập tiền. Chúng chi cũng không thể đem Ngô Thanh Ti cột vào nơi này. Kỳ thực ta không có ý kiến gì, ngươi đáp ứng, ta tận lực đi hoàn thành, không thể để cho người ngoài nhìn chúng ta chuyện tiếu lâm. Ta lại không đốc, loại chuyện như vậy làm sao có thể không cùng ngươi thương lượng đâu. Ngày mai cửa nha môn nhi mời Ngô Thanh Ti cùng Thái Thanh Hồ ăn cơm, ta đoán chừng ta là chạy không thoát, có thể không có biện pháp đi làm. Ngươi đi giúp chuyện của ngươi là tốt rồi, ngươi về nhà ngủ ta cũng bất kể ngươi, nhưng là ngươi không thể đi săn vườn săn thú. Ngứa tay làm sao bây giờ? Ừm sớ nơi này đến Thanh Thanh bắt lại Hàn Kiêm tay. Hàn Kiêm một cái tay khác có chút không bị khống chế, Yến Thanh Thanh nhắm hai mắt hít sâu một hơi, Hàn Kiêm ở này bên thai nhỏ giọng nói: "Nưu Quốc Đống mời ta tham gia một tháng sau dạ tiệc." Nói ra, Yến Thanh Thanh trong đầu rung động trong nháy mắt biến mất, xoay người nâng Nưu Hàn Kiêm mặt nghiêm túc nói: "Ngươi không có thể đi." "Ta không đi." "Ngoan hai chúng ta lén lén đi." "Đi nhà ta." Hàn Kiêm động lòng, thật động tâm, cảm giác trong cơ thể có một cỗ tà hỏa ở tán loạn, hai người rón rén đi ra cửa chính, vừa vặn bị trở lại Diệp Chi bị bắt gặp, cau mày nghi ngờ nói: "Các ngươi hai phải đi làm gì?" Chương 593 Trình Cẩm mệt mỏi, chương 593 Trình Cẩm mệt mỏi nói rời đi. Ngày mai mấy cái cô nương tỉnh ngủ nhất định sẽ hỏi, Diệp Chi có thể không nói. Hàn Kiêm cho rằng nàng không thể nào biết giữ bí mật. Xoắn suýt lúc, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Diệp tiểu thư tựa hồ quản được có chút chiều rộng a. Hắn chưa lập gia đình ta chưa gả, đi đâu không được." Diệp Chi né người nhường ra một con đường, cười nói: "Bất kể, dĩ nhiên bất kể, Hàn tiên sinh nhớ bôi bỏ ta phát cho hình của ngươi a, quái để cho người ngượng ngùng." Cuối cùng Hàn Kiêm cùng Yến Thanh Thanh cũng không thể đi mất, Yến Thanh Thanh truy hỏi Diệp Chi phát cái gì hình. Diệp Chi cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó không nói lời nào, Yến Thanh Thanh nóng nảy phải không hỏi tới ngọn nguồn không bỏ qua, nắm Diệp Chi cánh tay liền kéo lên lầu đại hình hầu hạ. Kết quả còn lại lẻ loi chơi chọi Hàn Kiêm một người ở phòng bếp làm cơm tối. Sáng sớm, đám người rời đi khách sạn, còn lại Từ Hồng Sương một người tại cửa ra vào vây tay từ biệt, giá trai các chuyện cũng coi là tạm thời vẽ lên một dấu chấm kết thúc. Hàn Kiêm mang theo Ngô Thanh Ti, Thái Thanh Hồ đi cửa nhà môn nhi, cửa nhà môn nhập có tính toán của bọn họ, Ngô Thanh Ti cũng có thuộc về tính toán của nàng, nàng muốn chuẩn bị vô chúng thu dạ thực hí, những người còn lại mỗi người đi làm việc mỗi người chuyện. Trung thu dạ tiệc nội bộ chuyện đã xảy ra rất nhiều người đều biết, bao gồm Lâm Tung Hành, bao gồm Ngô Thanh Thi, nàng đều biết, nàng cũng đã gặp Phùng Luân, cảm thụ đêm hôm đó thời khắc sinh tử, gặp được chân chính giết người chẳng diện. Nhưng là nàng không biết Hàn Kiêm cùng kia một bộ vừa chết hai người giữa chuyện gì xảy ra, nàng càng muốn biết Phùng Luân mục đích rốt cuộc là cái gì. Muốn quay chụp cảnh phim này cần Tân Hải cửa nha môn nhi đồng ý, sau đó bọn họ mới có thể thương lượng chi tiết. Hàn Kiêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem ngồi phía sau chơi điện thoại di động cô nương, nhẹ giọng nói: "Ngươi không sợ vỗ xong sau không cách nào trình chiếu, hoặc là nói Phùng Luân tìm ngươi gây chuyện?" Vụ án này dính dấp rất nhiều nhà tư bản lợi ích, ta không quá đề nghị ngươi vô cảnh phim này. Nô Thanh Ti xem sáng nay làm móng tay, nhàn nhạt nói: "Chờ bắt được Phùng Luân không nhất định năm nào tháng nào nữa nha, ta chuẩn bị đóng vai ngươi đêm đó biểu diễn anh hùng nhân vật." ta chẳng qua là lòng tốt nhắc nhở, ngươi tùy ý, một hồi ngươi đi lên cùng bọn họ nói.
Ngươi không đi lên?
Không đi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, xe đến cửa nha môn nhi thời điểm vừa vặn cùng Trình Cẩm vận cưới một chiếc một sau đến, Trình Cẩm đứng ở dưới bậc thang chờ đợi mấy người, sau đó phát hiện Hàn Khiêm không có xuống xe, cao mày đi lên trước, gõ một cái cửa sổ xe. Hàn Khiêm bay cửa sổ xe xuống, thấp giọng nói,
không muốn lên đi.
Vậy thì không đi lên, xuống hút điếu thuốc, ta cũng không đi qua. Hôm nay Trình Cẩm ra kỳ dễ nói chuyện, Hàn Khiêm nửa tin nửa ngờ xuống xe, Trình Cẩm đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc nhi, nhỏ giọng nói,
ngươi thím đi ra ngoài theo lễ cấp ta cầm về, nếm thử một chút.
Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống không giống nhau, hắn sinh hoạt không đến nỗi giống như Quốc Đống như vậy đáng thương, bình thường hút thuốc lá hơn 20 đồng tiền một hộp, ra cửa vật cưới là đắt đi, so sánh Như Quốc Đống, Trình Cẩm đã là tiểu phú sinh hoạt người. Ngâm lấy điếu thuốc, ngồi ở trên bậc thang, Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi,
ngươi có thể không đi lên?
Bọn họ không biết tìm ngươi.
Trình Cẩm hít lên,
lười đi, bọn họ muốn cho Ngô Thanh Ti nhiều vỗ một chút đối bọn họ có tốt đẹp hình tượng phần diễn, làm dáng vẻ cho người ta nhìn, xấu xí mặt mũi có thời gian này còn không bằng thật đi làm chút người chuyện. Ngày hôm qua Như Quốc Đống cùng ngươi nói dạ tiệc chuyện ngươi xem như đánh giấm là được, có bệnh, biết rõ ngươi đi trễ sẽ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lao Trình cũng là người trực tính, ngồi ở trên bậc thang mắng Như Quốc Đống thanh âm nhưng không có chút nào nhỏ, đi ngang qua người chỉ có thể làm không nghe thấy túi đầu chạy chậm đến đi qua. Thường Đức nhỏ giọng đệ Trình Cẩm chú ý lời nói, Trình Cẩm cao mày cả giận nói,
chú ý cái giấm,
ta nói sai. Ngày hôm qua Diệp Chi có phải hay không nói tiểu học chuyện, ngươi xem bọn họ hôm nay có động tĩnh sao?
Ta đều chẳng muốn nói bọn họ, chuyện này ta không mở miệng, ta xem một chút bọn họ khi nào đi hiệp trợ đồng giao đem trường học lái.
Còn có cái chuyện này, tiểu Hàn Kiêm ngươi lúc nào thì đem Phùng Luân cung cấp cái đó côn đồ giao cho ta.
Hàn Kiêm bắn bay tàn thuốc, Thường Đức cao mày thở dài, đi lên trước nhặt lên trên đất tàn thuốc đạp tiến trong túi, Hàn Kiêm lúng túng cười nói,
thói quen, thói quen. Côn đồ chuyện ta không biết à, lần trước bẻ gãy thẻ điện thoại sau vẫn cùng Phùng Luân không có liên lạc à, cụ thể ta cũng không biết. Phùng Luân đem người này giao cho ta thời điểm sẽ phải nói lên điều kiện gì, ta có thể hay không đáp ứng là cái vấn đề.
Trình Cẩm nghiền diện tàn thuốc, cao mày nói.
Điều kiện gì?
Hắn một mực muốn đem ta biến thành giống như hắn, thân phận của ta bây giờ ngài cũng biết, ta nếu là thật đi một bước kia, đoán chừng à.
Đây cũng lộn xộn, cho nên ta cũng không dám chủ động liên hệ hắn, hơn nữa, ta liên hệ nhiều, liền có người bắt ta cùng Phùng Luân chuyện làm văn chương, ta có phải hay không trong sạch, Lao Trình ngài rõ ràng nhất.
Trình Cẩm thở dài miệng gật gật đầu.
Chờ chộp được Phùng Luân ta liền chuẩn bị từ trước, điều này làm cho ta mất đi hăng hái. Một người cố gắng đi làm chuyện tốt, một đám người lôi kéo chân của ngươi, nói toàn hỏng ích lợi của bọn họ.
Chú ý tâm tính, ngươi còn không có ta đây sao?
Ngươi muốn làm công việc tốt, ta cho ngươi rút một tay, làm cầu đầu quân sư, đầu tư một chút vốn cái gì vẫn là có thể.
Hàn Khiêm cười khai giải Trình Cẩm, người sau ngẩng đầu lên bĩu môi nói,
Như Quốc Đống xảy ra chuyện ta có thể thiệt chung.
Đề tài đến đây kết thúc.
Trên lầu hội nghị mở xong, Nô Thanh Ti sắc mặt khó coi, tựa hồ là đàm phán không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nô Thanh Ti nói câu trở về khách sạn ngủ, lái xe đi, đem Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ ném vào cửa nha môn.
Thấy thế, Trình Cẩm cười, chỉ hắn bật cười.
Thường thư ký ngươi đưa hai đứa bé một chuyến đi, xem ra người ở phía trên nói lên yêu cầu có chút quá mức, Hàn Khiêm, Hồ nhỏ, chuyện này ta không dính vào, chính các ngươi xem làm, đi.
Đi ngủ.
Hàn Khiêm cao mày nhìn về phía Trình Cẩm.
Lao gia tử, ngươi bình thường điểm.
Yên tâm, không chết được.
Trình Cẩm đưa lưng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái, Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ liếc nhau một cái, tựa hồ lại xuất hiện vấn đề, đoán chừng lại là khó coi hình ảnh. Thường Đức đem hai người đưa đi xuống hưởng, Thái Thanh Hồ bung ra Hàn Khiêm cánh tay, hơn nữa kéo ra một khoảng cách. Dùng lại nói của nàng đây là không nghĩ cấp ôn ngoan gây phiền toái, sướng hưởng không giống như là vinh diệu, đều biết ngươi Hàn Khiêm là cái hoa tâm nhi cây củ cải lớn, còn phải cấp ôn ngoan lưu một chút mặt mũi. Đi vào thang máy, có người nhẹ giọng chào hỏi tiếng hô cô ra, Hàn Khiêm cười nói,
đừng loạn đều, cẩn thận bị các ngươi phó tổng nghe được thu thập các ngươi.
Vậy chúng ta muốn lấy lòng cô ra bảo vệ đâu?
Mở ra không ảnh hưởng mấy đùa giỡn, cửa thang máy mở ra, đám người trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Hàn Khiêm nhìn đứng ở bên ngoài hai người, sau đó đưa tay ra nhấn đóng cửa khóa, thang máy đóng cửa là trong nháy mắt, Lâm Tung Hoành bản chân đưa vào đến rồi. Hàn Khiêm thấy vậy mạnh ấn nút đóng cửa, dừng tung xem Hàn Khiêm, cao mày nói:
"Ngươi hấu chi không?"
Hàn Khiêm bĩu môi trả lời:
"Ta nguyện ý không được,
ta lên lầu, cùng ngươi không thuận đường.
Ta chính là tới tìm ngươi, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút."
Lạc Thần mang chút thượng đẳng lá trà tới.
"Không đi."
Lâm Tung Hoành nghiêng đầu xem Hàn Khiêm, chờ thang máy đến ôn ngoan tầng lầu, Hàn Khiêm vừa định đi ra ngoài liền bị Lâm Tung Hoành bắt được sau cổ áo, Hàn Khiêm xoay người sẽ phải ra tay, Lạc Thần cùng Thái Thanh Hồ cản lại hai người, "Hàn Khiêm, cao mày nói:
"Ngươi đừng giống như có bệnh tựa như có được hay không?"
Hai chúng ta không có gì có thể lấy nói, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta để ngươi từ sướng hưởng cút đi, chỉ đơn giản như vậy.
Phen này trong thang máy chỉ còn sót bốn người, Lâm Tung Hoành nhẹ giọng nói.
Chúng ta trước tiên có thể để cho Liếu Xanh Ca xuất cục, ngươi đối với chúng ta hai cái nhiều hơn là để chúng ta rời đi sướng hưởng cùng bình rượu, mà hai chúng ta giữa là muốn đối phương mệnh, ngươi không động tâm.
Bất động.
Hàn Khiêm hất ra Lâm Tung Hoành tay kéo Thái Thanh Hồ rời đi thang máy, đi ra thang máy kia nghệ thuật ở giữa, cái mông bị người ngắt nhéo một cái, Hàn Khiêm quay đầu cau mày, Lạc Thần không chút biến sắc. Kể từ ở bờ Di gặp mặt về sau, nữ nhân này tựa hồ già đi thực, cũng để cho Hàn Khiêm có chút hoảng, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Đi tới Ôn Đoán phòng làm việc, đẩy cửa ra xem Ôn Đoán hoảng hoảng hốt hốt dáng vẻ, Hàn Khiêm cười, đi lên trước ở nàng trong ngăn kéo lấy ra ăn một nửa hamburger, đứng dậy ném vào trong thùng rác mặt, Ôn Đoán còn muốn dãy rủa một cái, Hàn Khiêm xoay người hướng về phía trán của nàng gõ một cái. Nói không để cho ngươi ăn những thứ đồ này, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, mới vừa rồi thấy được Lâm Tung Hoành cùng Lạc Thần, nữ nhân này tại sao lại tới công ty rồi? Ôn Đoán đem nửa chén Coca ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, ta cũng rất tò mò, nàng sáng sớm hôm nay chủ động tới tìm ta nói xin lỗi, nói một đống, đại khái chính là nói câu đại pháo không có quan hệ gì với nàng, bây giờ câu đại pháo chạy, nàng cũng sẽ hỗ trợ đi bắt, không biết nàng muốn làm gì. Nói như vậy ngươi biết câu đại pháo vượt ngục chuyện rồi. Hàn Khiêm ngồi ở Ôn Đoán trên bàn, Ôn Đoán buông xuống Coca ly đẩy Hàn Khiêm eo, dịu dàng nói, ngươi đi xuống trước đây không lâu cùng Lâm Tung Hoành gây gỗ thời điểm hắn nói, ngươi một mực không có nhắc đến việc này nhi, ta cũng không hỏi ngươi, ngươi đừng ngồi ta trên bàn, đáng ghét đâu, ném ta hẻm bơ, ngươi tránh ra. Hàn Khiêm đều giả ngồi ở trên bàn không nhúc đích, Ôn Đoán đứng lên bắt lại Hàn Khiêm lỗ tai, Hàn Khiêm lúc này luôn uống, lúc này Thái Thanh Hồ mở miệng nói, tiểu ấm chưa ăn điểm tâm đi, vừa đúng ta cũng chưa ăn, ta đi xuống mua cho ngươi điểm trở lại. Ôn Đoán buông ra Hàn Khiêm lỗ tai, hồn nhiên cười nói, Thanh Hồ ngươi tốt nhất nhớ nhiều mua một chút. Thái Thanh Hồ đứng dậy rời đi phòng làm việc, lúc này Hàn Khiêm nhận được Ngô Thanh Ti gọi điện thoại tới. Bọn họ nói lên điều kiện, không thể có tổn hại hình tượng. Nàng có chút muốn buông tha cho, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói cho Ngô Thanh Ti chuyện này không nên gấp, trước vô dưới mắt cái này kịch, chờ sau này hỏi một chút Phùng Luân bên kia ý tứ, xem trước một chút người này có thể hay không tiếp nhận. Nói chuyện giữa, thư ký Ôn Đoán tiến vào, nhẹ giọng nói, "Ô tổng, cô gia Lâm tổng ở bên ngoài muốn cùng cô gia nói chuyện một chút." Chương 594 không nam nhân Lâm Tung Hoành chương 594 không nam nhân Lâm Tung Hoành Lâm Tung Hoành nói, "Kia Hàn Khiêm cũng không cùng ngươi nói cho thư ký chuyển đạt, bây giờ không có thời gian cùng hắn nói, chờ điện thoại đi." Thư ký thường tiếu túi đầu rời đi phòng làm việc, tiểu cô nương này cần phải so Dương Giai an tĩnh hơn nhiều. Hàn Khiêm tiếp chén nước ngồi ở trên ghế salon, mới vừa lấy ra khói Ôn Đoán đi tới từ Hàn Khiêm trong miệng đoạt lấy ném tới trên bàn, nhẹ giọng oán trách. Đừng đều ở phòng làm việc của ta hút thuốc, biết chính là ngươi, không biết còn tưởng rằng ta trốn ở chỗ này hút thuốc đâu, câu đại pháo chuyện ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Mặc cho hắn ở bên ngoài tiêu sái. Hàn Khiêm nghiện thuốc phà bảo, đưa tay đi sờ trên khay trà khói, mới vừa đưa tay ra liền bị Ôn Đoán đánh một cái tát, Hàn Khiêm bưng chén nước lên nhỏ giọng nói. Không muốn để cho hắn tiêu sái. Nhưng ta cũng không bắt được à, ta đoán chừng có rất nhiều người đều biết chuyện này ngươi đừng quan tâm. Ôn Đoán ngồi ở Hàn Khiêm bên người, hai tay dâng Hàn Khiêm mặt, đầy mặt chăm chú. Ta không bận tâm. Chúng ta bị một phạm nhân vượt ngục nhìn chằm chằm, ta có thể không lo lắng sao? Cũng không biết cậu hai là thế nào làm việc, nhiều như vậy người sống sờ sờ có thể để cho câu đại pháo chạy rồi. Ta nghe nói là câu đại pháo bắt y tá, ta cũng không nhớ là y tá hay là thầy thuốc, ngược lại người liền chạy, câu đại pháo vượt ngục nước rất sâu, nên là có người muốn để cho ta câm miệng, trong bóng tối cấp câu đại pháo trợ giúp, không nói chuyện này. Triệu Thiện Anh gần đây rất thật thà, không có bởi vì ngươi lấy đi khách sạn nàng chuyện chơi trò mờ ám. Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm lén lén lút lút lại lấy ra một điếu thuốc, Ôn Đoán bung ra Hàn Khiêm mặt, nâng cầm lên thở dài nói: gần đây nổn ngang chuyện nhiều như vậy, nàng ngược lại hẹn ta đi dạo phố, ta không có thời gian à? Hơn nữa nàng chơi trò mờ ám ta cũng không biết, chủ yếu là không có gì có thể để phòng bị, nàng bắt ta vừa không có biện pháp. Hàn Khiêm, ngươi tối nay về nhà ở sao? Khói lấy ra. Đang làm lụng trong hào đoạn, khói bị mất. Hàn Khiêm nửa nằm ở trên ghế salon cười khổ nói: ta không trở về nhà đi đâu ở. Gần đây ba mẹ gọi điện thoại cho người không? Bà tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói không phải là muốn thúc giục hai chúng ta sinh con, nói một đống, ta nhớ không nhiều, mẹ ta giống như không có ta cái này khuê nữ, chẳng quan tâm, ta cũng không biết nàng đang bận cái gì. Ôn Đoán vò đi thuốc lá ném vào trong thùng rác mặt, nàng cái này đơn thuần là ở báo Hàn Khiêm ném nàng hẻm mật thủ, nghiện thuốc phạm vào Hàn Khiêm ngậm một tay bút, cười nói: ngươi ngày hôm trước uống nhiều chạy đồng giao chỗ kia ở. Nàng thế nào không có đi dã trai các xem trò vui đâu? Ôn Đoán quay đầu cau mày: ngươi muốn nàng? Hàn Khiêm giống vậy nếu mày, nhẹ giọng nói: ta chẳng qua là hỏi một chút. Vậy chính ngươi hỏi đi. Ngươi thế nào đột nhiên liền tức giận đâu? Bởi vì điều gì? Nghe cái này trai thẳng vấn đề, Ôn Đoán xoay người bóp lấy Hàn Khiêm cổ dùng sức đung đưa, cắn răng nói: chờ ta làm xong ta nhất định phải cho ngươi trị, đầu của ngươi tuyệt đối có bệnh nặng. Đừng lắc. Vợ chồng son chơi đùa thời điểm, Thái Thanh Hồ đẩy cửa ra lộ ra nửa gương mặt, nhỏ giọng hỏi có phải hay không quấy rầy các nàng hai cái ngọt ngào. Ôn Đoán bung ra Hàn Khiêm đứng dậy đi tìm Thái Thanh Hồ, ánh mắt sáng ngời hỏi mua cái gì ăn, xem Thái Thanh Hồ trong tay hai đại túi quà vặt, Ôn Đoán cười. Trong nháy mắt coi Thái Thanh Hồ thành là chị em ruột. Thái Thanh Hồ đột nhiên lấy lòng cũng không phải không có lý do gì, nàng muốn cho Ôn Đoán thuyết phục Hàn Khiêm đi giúp Ngô Thanh Ti cùng cửa nha môn nhi nói một cái, Thái Thanh Hồ là cửa nha môn nhi người, nàng lại không tốt ý tứ bản thân mở miệng để cho Hàn Khiêm đi, huống chi Hàn Khiêm cũng không nhất định có thể nghe nàng. Cho nên tới tìm ấm áp, Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: rất phiền toái. Hàn Khiêm nhún vai một cái, lắc đầu nói: không phiền toái, đi qua nhau nhau cái chết mà thôi. Vậy ngươi giúp một chuyện đi. Thanh Ti đối giã trai các tuyên truyền cũng rất để ý, ngươi đừng tổng qua lại tính toán đích lợi, ngươi đi cùng Thanh Hồ chơi đi, ta ăn một chút gì sẽ phải đi họp. Thanh Hồ ngươi xem điểm Hàn Khiêm, gần đây hắn nghiện thuốc quá chăm chỉ, một ngày đều muốn rút ra một gói thuốc lá. Thái Thanh Hồ hí mắt cười nói: tốt Ôn tổng, buổi tối ta mua nguyên liệu nấu ăn làm cho người cơm tối. Quên đi thôi, trừ Hàn Khiêm cùng đồng dao, ta không tin các ngươi mấy cái tay nghề nấu nướng. Đi, quả vật để lại nơi này đi. Ôn Đoán rất đại độ đem hai người đuổi đi, chủ yếu vẫn là nàng hôm nay thật phải bận rộn, không phải Hàn Khiêm đừng nghĩ đi. Đi vào thang máy. Hàn Khiêm đột nhiên kéo qua Thái Thanh Hồ ở túi của nàng cùng trong túi sách tìm kiếm thuốc lá. Ở Hàn Khiêm trong ấn tượng, trừ Ôn Đoán, bên người mấy cái cô nương đều có chuẩn bị cho hắn khói thói quen, cuối cùng vẫn là ở Thái Thanh Hồ tìm trong túi sách đến một hộp mạnh chi nam kinh. Không thèm để ý đốt thuốc, khép mắt hưởng thụ thỏa mãn, Thái Thanh Hồ ưu đoán chừng Hàn Khiêm một cái, nhỏ giọng nói: "Ôn Đoán đều nói không để cho ngươi hút thuốc, còn có, sau này ta sẽ tính ngươi hút thuốc lượng, chuẩn bị cũng chỉ là mạnh chi thuốc lá, biết ngươi mệt mỏi, ta chuẩn bị cho ngươi kẹo cao su." Hàn Khiêm miệng lớn hút thuốc, đem trong tay bao thuốc lá đưa cho Thái Thanh Hồ, hàm hồ nói: "Thả ngươi nơi này được rồi, sau này hút thuốc giống như ngươi xin phép, 2 giờ một cây, sau khi ăn xong không tính thế nào." Thái Thanh Hồ thu hồi khói, thở dài nói: "Hy vọng ngươi tuân thủ ước định, ngươi có thể nín lại không đi gieo họa cô đường, không nhịn được không hút thuốc lá. Hậu quả không giống nhau, ở tổn thương người khác cùng thương tổn tới mình bên trong tuyển chọn, ngươi hiểu ta. Vậy ta hút hút thuốc thụ động có tính hay không tổn thương? Thật xin lỗi." "Tiểu Khiêm biết lỗi, mời nương tử cấp Tiểu Khiêm một cái cơ hội." Thái Thanh Hồ cười khanh khách nói: "Tha thứ ngươi rồi, chơi đùa lúc đến lầu 1, mới vừa đi ra thang máy xem ngoài cửa ra hỏa, Hàn Khiêm nhất thời có chút nhức đầu, cái này mẹ hắn âm hồn bất tán sao?" Lôi kéo Thái Thanh Hồ tay sải bước đi qua Lâm Tung Hành, Hàn Khiêm bây giờ một câu nói cũng không muốn cùng hắn nói. Lâm Tung Hành đuổi theo Hàn Khiêm, cũng không đợi nói chuyện, đi thẳng ra sướng hưởng, hắn lên tiếng: "Hàn Khiêm, một tháng sau có một dạ tiệc, ta hy vọng ngươi có thể xuất tịch, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết một ngươi một mực muốn biết bí mật." Hàn Khiêm chán ghét xem Lâm Tung Hành, tao mày nói: "Ta không đi, ta cũng không muốn biết bí mật." Lâm Tung Hành cười nhạt nói: "Chẳng lẽ ngươi thật không muốn biết cấp Phùng Luân chống đỡ người là cái nào?" "Không muốn, không có quan hệ gì với ta. Nhưng bên cạnh ngươi thái kiểm sát trưởng sẽ không muốn biết ta. Chính ngươi cân nhắc, hoặc giả đến lúc đó ta sẽ còn đưa một mình ngươi ngạc nhiên. Vậy ngươi đem Liễu Xanh Ca đầu đưa cho ta đi, Lâm Tung Hành, ta không phải là không muốn hợp tác với ngươi, mà là ta ở trên người ngươi không thấy được bất kỳ có thể trợ giúp giá trị của ta, ta một người bất bại, vì sao còn phải mang theo ngươi cái này gánh nặng? Chờ ngươi bắt lại toàn bộ sướng hưởng, ta có lẽ sẽ cân nhắc." Hàn Khiêm lời nói trực tiếp, hắn trước giờ không nghĩ tới cấp Lâm Tung Hành lưu qua màn mũi, cũng không nghĩ tới cái gì làm người lưu một đường, cùng Lâm Tung Hành cùng với Liêu Senka, cái này tuyến đều không cần lưu. Lâm Tung Hành cũng không tức giận, nhẹ giọng cười nói: "Hàn Khiêm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thời gian một năm từ một chân đất biến thành để cho ta Lâm Tung Hành đều muốn lấy lòng người, ta rất bội phục ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, tự tin và tự phụ chênh lệch một chữ, chênh lệch chính là thiên địa, ngươi có thể giữ được một là khẳng định, ngươi xác định ngươi có thể bảo vệ vô số. Vinh diệu, sướng hưởng, giá trai cát, thuận hành, bát khu, ngươi toàn bộ cũng giữ được. Ngươi lấy cái gì bảo đảm?" Hàn Khiêm liếc xéo Lâm Tung Hành, cười nhạo nói: "Ngược lại không phải dùng miệng, Liêu Xanh Ca thành tích đặt ở đó, ngươi đừng cầm tra ngươi cho ngươi ở chỗ này làm một liếng, bây giờ trong thành phố nhất nhảy chính là ba người chúng ta, lấy ra chút thành ý đến, không phải chơi không có ý nghĩa, ngươi không biết ta đi kinh thành lúc đem Liêu Xanh Ca kêu đi về. Vì sao không có la ngươi, trong lòng không đến?" Lâm Tung Hoành sắc mặt thay đổi, thật sự là hắn biết chuyện này, Hàn Khiêm dùng Liêu Xanh Vũ đem Liêu Xanh Ca bức về kinh thành, nghe nói ở trong quán rượu huyên náo vô cùng lớn, tên Hàn Khiêm ở kinh thành vòng nhỏ trong cũng bắt đầu lưu truyền, giống vậy hắn cũng kêu là phú. Nhưng là, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới lên qua hắn. Đây không phải là nói nhất định phải đi kinh thành lộ cái mặt, mà là Hàn Khiêm coi Liêu Xanh Ca thành là một trọng yếu nhân vật, đem hắn Lâm Tung Hoành không có ghi tạc trong đầu. Một người coi là cựu địch gia hỏa cũng là cũng không nhớ tên của ngươi. Cái này so thảm bại còn phải nhục nhã người. Hàn Khiêm vỗ một cái Lâm Tung Hoành ngực, xoay người đi, Thái Thanh Hồ ở lại tại chỗ hướng về phía Lâm Tung Hoành hí mắt cười nói: "Cùng ta tướng công cũng không có quan hệ, cùng ta một làm nữ nhân có quan hệ gì đâu?" Lâm đại thiếu gia nghĩ quá nhiều. Xem Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ đón xe rời đi, Lâm Tung Hoành mặt giữ tợn và mẹo, một mực ngồi ở trong xe xem cửa ba người lạc thần khỏe miệng lộ ra xem thường. Gối thế hoa, lấy ra gương, sửa sang lại nghi biểu, cởi ra hai cái nút áo lộ ra thâm thúy, Lạc Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Khiêm: "Tạm thời công có thời gian hay không cùng nhau ngồi một chút nhà?" "Làm gì đều có thể." "Ta tướng công không hái hoa dại." Điện thoại là Thái Thanh Hồ tiếp, Lạc Thần xem bị cắt đứt điện thoại hơi xuất thần, cuối cùng lại cởi ra một nút áo nổ máy xe, bánh xe cùng mặt đất ma sát sinh ra khói mù, mang theo đốt trọi cao su mút mùi vị vội vã đi. Lạc Thần hai tay nắm tay lái ở đường cái phi nhanh, trong lòng nỉ non. Lâm Tung Hoành nội tâm quá mức căm nhu, trong lòng của hắn sẽ không tồn tại cảm tình hai chữ này, hơn nữa thủ đoạn so với Liêu Thái Giám còn phải Thái Giám. Liêu Xanh Ca mặc dù chưa tính là nam nhân, nhưng là thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, chơi âm mưu phần nhiều là một ít thấy máu đồ chơi, so với Lâm Tung Hoành loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người phương thức, Liêu Xanh Ca so hắn tính nam nhân. Nói Lâm Tung Hoành phế vật. Vậy người này nhất định là cái kẻ ngu, người này giấu rốt bản lãnh rất làm người ta kính nể. Khó trách Hàn Khiêm sẽ cho hắn cưới một rừng đại vương bát tước hiệu. Âm nhu đối phó như chó điên Hàn Khiêm đích xác tạo tác dụng, nhưng cái này thật không có kỉnh, không kích thích, không giống nam nhân tranh đấu. Nếu như Liêu Xanh Ca biết Lạc Thần đối hắn đánh giá, có lẽ sẽ cùng nữ nhân này quan hệ giữa hòa hoãn một chút. Nhưng cũng hòa hoãn không được quá nhiều, Lạc Thần cùng Liêu Xanh Ca miệng đều là không tích đức cái chủng loại kia. Lạc Thần mong muốn liên hiệp Hàn Khiêm nuốt vào sướng hưởng, sau đó ở đi nhằm vào tập đoàn Liêu thị, cuối cùng ở đem Hàn Khiêm đá ra khỏi cục, nhưng là bây giờ Hàn Khiêm không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, Lạc Thần có chút phát điên, Hàn Khiêm không khó đối phó chính là hắn bên người mấy cái nữ nhân. Xem ở Hàn Khiêm trước mặt cũng ngây ngốc, một cái sách đi ra chưa một dễ chơi. Nhất là cái đó lối suy nghĩ không bình thường đồng dao, Lạc Thần tìm người thử dò xét qua cái quái vật này, tiền vô dụng, sắt vô dụng, sĩ đồ vô dụng. Quái vật này liền một mục đích, hiệu trường trường học, trường học sinh. Chương 595 cũng rất đặc biệt, chương 595 cũng rất đặc biệt cùng Thái Thanh Hồ chẳng có mục đích ở trong thành phố du đãng, coi như là phụng bồi Thái Thanh Hồ chơi, Hàn Khiêm chuẩn bị bắt đầu ngày mai bình thường trở lại sinh hoạt, trở về trong công tác ban, đem tâm thu vừa thu lại, về phần đi nha môn miệng nhì gây gỗ chuyện Hàn Khiêm cũng gấp. Ngược lại bây giờ Ngô Thanh Ti cái này hí còn không có vô xong đâu, thời gian rất nhiều, hơn nữa bây giờ cửa nha môn nhìn nên đội vã đối dạ trai các phía sau núi khai phá, hai bên người cũng đội, còn nữa một chút, Hàn Khiêm đang đợi Phùng Luân điện thoại, người này đem khách sạn cứ như vậy đưa, hắn không có gì mong muốn nói. Phùng Luân đem trong thành phố người chơi xoay quanh, bao gồm Hàn Khiêm ở bên trong. Thái Thanh Hồ chẳng có mục đích lái xe, dần dần chạy đến Tân Hải đại lộ, con đường này xe rất ít, tốc độ xe cũng rất nhanh, là Thái Thanh Hồ thích Tân Hải thị số lượng không nhiều địa phương. R8 gầm thét đem tốc độ tăng lên tới 140, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên liếc xéo một cái Thái Thanh Hồ, nhẹ giọng nói: "Đem dây nịt an toàn của lên." A xe tốc độ chậm lại, Thái Thanh Hồ nịt dây an toàn, nhẹ giọng nói: "Tướng công ngươi còn nhớ hay không được với một lần hai chúng ta gặp phải cái đó Đông Bắc người, ta sau đó tra xét một cái, người này ở Đông Bắc thế lực không nhỏ, trưởng bối trong nhà cùng ôn ngoãn cậu lớn cấp bậc sắp xỉ, nhưng là tư lịch muốn lần trước chút, người này ngươi không có kết giao có hối hận không?" Bình thường loại này xuất thân người cũng rất giảng nghĩa khí. Hàn Khiêm nghiêng đầu nghĩ, tao mày nói: "Ai? Ngươi nói ai?" "Được, ngài quý nhân hay quên chuyện, làm nương tử ta không có nói chuyện này được không? Chủ yếu ta là thật không nghĩ ra." Thái Thanh Hồ dừng xe đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, Hàn Khiêm nhận lấy điếu thuốc kinh ngạc nói: "Không phải không để cho ta rút ra sao?" Thái Thanh Hồ lấy ra cái bật lửa, nhẹ giọng nói: "Ngươi rút ra qua chúng ta đang nói chuyện." Xe chậm rãi đi về phía trước, Hàn Khiêm đốt thuốc lá nhắm hai mắt hít sâu một miệng lớn, sau đó quay đầu nói: "Triệu Hán Khanh có đúng hay không? Có phải hay không người này? Cao cao tráng tráng sắp xỉ phải có 1m9, hắn bạn gái rất gầy rất nhỏ." Thái Thanh Hồ chân đạp thắng xe, quay đầu xem Hàn Khiêm, đầy mắt bất đắc dĩ, vô lực nói: "Khói là tinh thần của ngươi lương thực. Không hút thuốc lá không nhớ nổi, rút ra một hớp liền người ta bạn gái vóc người đều đã nghĩ đến, tướng công a cái này ta là hiểu rõ ngươi, không phải còn tưởng rằng ngươi coi trọng người ta bạn gái đâu." Hàn Khiêm gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Mới vừa rồi có chút không yên lòng." Xe lần nữa khởi động lên đường, Hàn Khiêm mở ra cửa sổ hút thuốc, tàn thuốc sẽ rơi vào trong xe, nhưng Thái Thanh Hồ đối với lần này không thèm để ý chút nào, tướng công thích, vậy hãy để cho hắn đi làm chính là, tắm cái xe bao nhiêu tiền? Vì chút chuyện này nói tướng công một câu không đáng giá. Rút xong một điếu thuốc, Thái Thanh Hồ lên tiếng: "Tướng công ta cùng ngươi nói chuyện đi." Hàn Khiêm quay đầu nghi ngờ nói: "Mang thai rồi?" Sau đó chính là Thái Thanh Hồ bàn tay giống như hạt mưa rơi vào Hàn Khiêm trên bả vai, Hàn Khiêm vội vàng nhận lầm: đùa giỡn, xe, nương tử ngươi trông xe a. Mang mang mang, ngươi cũng không cùng ta ngủ ta thế nào mang thai? Để ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cùng chết làm một đôi ú hồn được rồi. Nương tử, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ngươi làm cửa nha môn nhi tại trước nhân viên, không thể cả tin quỷ thần mê tín. Sau đó giống như ngươi tựa như bị chó cắn rồi. Thái Thanh Hồ, gọi ta nương tử. Hàn Khiêm cũng nói, Thái Thanh Hồ tự mình nói gần đây cửa nha môn nhi chuyện, cửa nha môn nhi lần này có thể sẽ chiêu thương, đến lúc đó sẽ có rất nhiều những thành thị khác thương nhân và xí nghiệp và ở Tân Hải thị, đến lúc đó đoán chừng trong thành phố liền náo nhiệt, hơn nữa đông thành thổ địa cũng có phòng nào khác tay buôn địa ốc người theo dõi, đến lúc đó Lạc Thần cùng tập đoàn Liêu thị cũng có thể sẽ ở trong thành phố đứng vững bàn chân, đến lúc đó phải làm gì? Hàn Khiêm trở về câu nên ăn một chút nên uống một chút, quản nhiều như vậy làm gì? Hắn lại không chuẩn bị làm Tân Hải thị thổ phỉ đầu lĩnh, tạo phản là pháp pháp. Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn một cái Hàn Khiêm, cau mày nói: "Mua thức ăn đi." "Đi? Cái gì Liêu thị, Lạc Thần, bọn họ yêu thế nào kiếm tiền liền thế nào kiếm tiền, chỉ cần không trêu chọc hắn cũng không quản, nhưng là nếu là trêu chọc, không đối phó được các ngươi sản nghiệp khổng lồ, lấy ra tới đánh các ngươi một trận cũng có thể à?" "Cái gì quy củ, thân sĩ, đậu cầu không ra tay, vậy là các ngươi quy củ, ta Hàn Khiêm quy củ chính là đánh ngươi, một lần không được đánh hai lần không được đánh ba lần, ngược lại các ngươi trong thời gian ngắn không có biện pháp bắt ta, trước tiên đem các ngươi đánh đàng hoàng." Vì sao Lâm Tung Hoành cùng Liễu Xanh Ca cùng Hàn Khiêm nói chuyện thời điểm cũng sẽ không tiếp tục lúc trước cao cao tại thượng dáng vẻ rồi? Bởi vì bị đánh sợ, Hàn Khiêm mỗi cái cử động cũng không tại bọn họ như đã đoán trước. Có mấy cái giá trị trên 100 triệu người tán gẫu một chút liền cho người ta một đấm đem mặt đánh sưng. Hàn Khiêm chính là, hắn dưới tên không có bất kỳ sản nghiệp, nhưng là một Thái Thanh Hồ đủ để cho Hàn Khiêm chen vào Tân Hải thị tư sản trước ba địa vị. Trở về trong thành phố đi siêu thị mua thức ăn, Hàn Khiêm đem xe đẩy, Thái Thanh Hồ kéo Hàn Khiêm cánh tay, ngược lại ba mẹ đều gặp, còn chú ý cái gì lời nói hành động, cũng không phải là nhận không ra người tiểu tam. Cùng Thái Thanh Hồ đi dạo siêu thị cùng Ôn Loan đi dạo siêu thị phân biệt rất lớn, Thái Nương tự chọn lựa nguyên liệu nấu ăn sau sẽ hỏi Hàn Khiêm thế nào nấu ăn, sau đó sẽ cân nhắc phiền toái không phiền toái, cuối cùng đang quyết định số lượng, mà Ôn Loan tựa hồ xưa nay không hỏi, thích ăn liền hướng bên trong xe thả, sau đó sẽ bị Hàn Khiêm ở trả về. Mỗi một lần tới siêu thị đều giống như chiến trường vậy. Ôn Loan là điển hình con mắt to, ăn ít, cái gì cũng muốn ăn, gì cũng ăn không hết. Thái Thanh Hồ thời là vừa đúng ngược lại, liền mua một bữa lượng. Sau đó một vấn đề khá nghiêm trọng xuất hiện. Mua cá. Thái Thanh Hồ muốn ăn hấp cá bơn, Hàn Khiêm đáp ứng, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn không giết, muốn thương gia xử lý tốt. Vấn đề xuất hiện ở thương gia hôm nay là bạn bè giúp một tay trong tiệm, tên tiểu tử này cũng không dám giết. Quay một vòng trở lại liền nhà hắn có sông cá bơn. Hai cái đại lão gia trong tay phân biệt cầm một thanh tiểu mục truy, nhìn chằm chằm đã để dưới đất cá bơn. Cá là bản thân nhảy xuống, bây giờ chờ chính là bọn họ cấp con cá này một truy. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, người tới ra tay. Anh em, ta hôm nay chính là giúp một tay nhìn cái tiệm, đều là khách hàng mua về bản thân giết, như vậy. con cá này mới 70 đồng tiền nhi, ta đưa ngươi, được không?
Không được.
Nếu không ngươi đổi một nhà.
Cũng không được à, thần thú đã ở nhà chờ, gần đây cũng phải 3 cây số, ngươi cắn răng một cái, dậm chân một cái, rắc rắc cứ như vậy một truy.
Nếu không ngươi mua chút cua,
ngươi giết cho ta sao?
Anh em ngươi là tới gây chuyện a, cua còn dùng giết.
Phen này mua gừng cùng hành thái thanh hồ trở lại rồi, tao mày đi lên trước đoạt lấy Hàn Khiêm trong tay truy hướng về phía trên đất cá bơn chính là một truy, sau đó chỉ nhân viên cửa hàng cao mày nói,
thu thập.
Hùng mạnh khí chàng cùng lôi đình khí phách giết cá động tác để cho Hàn Khiêm cùng nhân viên cửa hàng đều có chút ngộng. Hàn Khiêm cong lưng nhặt lên cá bơn đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ lấy ra cây kéo bắt đầu dọn dẹp. Hắn thật sợ hãi cái này người cao nữ nhân sẽ cho đầu của hắn tới một cái bữa. Ở nhân viên cửa hàng thu thập cá thời điểm Hàn Khiêm muốn chạy, Thái Thanh Hồ đưa tay ra ôm chầm Hàn Khiêm cổ. Cao mày nói,
ngươi sợ cái gì sợ?
Giết người cũng không sợ, ngươi sợ hãi giết cá?
Không giống nhau a.
Không có gì không giống nhau, nó là bị người nuôi, giá trị chính là được bưng lên bàn cơm, không tồn tại cái gì nhẫn tâm không đành lòng. Ngươi nếu là không ăn, đây mới là đối với nó nhục nhã. Nghe Thái Thanh Hồ cái này tựa hồ có đạo lý ngôn luận, Hàn Khiêm lựa chọn yên lặng, rời đi trên thương trường xe, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói,
"Cá ngươi làm, cái khác ta tới."
Thái Thanh Hồ xoay người giúp Hàn Khiêm nịt dây an toàn, hai tay dâng Hàn Khiêm mặt, có chút giận không nên thân mở miệng. "Tướng công của ta nha, ngươi có thể ở trung thu dạ tiệc đồng phục hai cái côn đồ, một chết rồi, một cái rơi chết không sống cần cấp cứu, dám đối với người nổ súng không dám giết con cá." Hàn Khiêm miệng bị bóp cong lên, nhíu mặt hàm hồ nói, "Đó là cực chẳng đã à, ta không nổ súng bị thương chính là ta quan tâm người à, ta có thể làm sao à?" Thái Thanh Hồ đột nhiên túi người mổ một cái Hàn Khiêm đôi môi, ôn nhu nói, "Ta liền thích ngươi đối trách nhiệm coi trọng, ngươi chuẩn bị đem ta xem như phòng ấm trong đóa hoa bảo vệ cả đời nha." Hàn Khiêm nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng nói, "Ừ, có lẽ là hai đời." Căm ghét lửa người ta nước mắt.
"Ai, ai, ai."
Nương tử ta học xong một thành ngữ, nước mắt như mưa.
"Vậy ngươi làm cá?
Ngươi cái này có điểm giống Tôn Nhị Nương a."
Hàn Khiêm,
một đường đi xe hỏa tốc về nhà, bởi vì ôn đoán cấp Hàn Khiêm phát một cái tin nhắn ngắn, nàng nói muốn xuống bếp khoản đãi Thái Thanh Hồ. Ở Hàn Khiêm vội vàng vàng mở ra cửa nhà thời điểm Ôn Loan đã vũ trang xong, không biết cái này ngu cô nương ở nơi nào làm cái mặt nạ phòng độc trở lại. Hàn Khiêm đi lên trước gánh nổi Ôn Loan ném vào trên ghế salon, cau mày nói,
"Ngươi đây là muốn làm gì?"
"Hóa học thí nghiệm." Như cái người ngoài hành tinh tựa như Ôn Loan lắc đầu một cái, đưa tay ra nắm mặt nạ phòng độc mong muốn hái xuống, sau đó nàng phát hiện mình giống như bị kẹt chủ, đứng dậy quay đầu hướng về phía tường đánh tới, vừa vặn một màn này bị tới muộn Thái Thanh Hồ thấy được. Thái nương tử ánh mắt mê mang xem đụng tường, lăn lộn Ôn Loan, khóe mắt co quắp, nghi ngờ nói,
"Ấm Phó tổng, người đây là?" Hàn Khiêm ngồi ở một người trên ghế salon vô lực nói,
"Bản thân chơi nóng mắt, mặt nạ phòng độc kẹt chủ dưới đầu không tới, ta chỉ muốn không rõ, ngươi là thế nào mang theo đi?"
Nói ông rơi, Ôn Loan an tĩnh, một giây kế tiếp đột nhiên đưa tay bắt lại Hàn Khiêm cổ.
"Đoằng,
ai nha cái đệ."
Hàn Khiêm che chắn ngồi chồm hổm dưới đất, Ôn Loan cởi ra cái hốt nút áo, tháo mặt nạ xuống thở dài nhẹ nhõm.
"A không đụng một cái cũng quên phía sau có nút áo, hả?
Thanh Hồ ngươi mua cá?"
"Ai?"
"Hàn Khiêm ngươi tiền đồ."
Hàn Khiêm nâng đầu cắn răng nói,
"Lan."
Ôn Loan cau mày đứng lên, dỗi người hoàn toàn không đem Hàn Khiêm vậy để ở trong lòng, đi lên trước hai tay ôm Thái Thanh Hồ cổ, một giây kế tiếp Thái Thanh Hồ nâng lên hai tay che đầu, run giọng nói,
"Ấm ấm Phó tổng, ta không kháng đập."
Tiếng nói rơi, Bu Thi Tử ở phòng vệ sinh lộ ra nửa người, cười nói,
"Thử một chút, đặc biệt DTP."
Thái Thanh Hồ quay đầu nghi ngờ nói,
"Ngươi thử qua?"
Bu Thi Tử gật gật đầu.
"Đối,
đập ta ở bên trong thang máy ngồi 5 phút không có biện pháp đi ra ngoài, nghe nói là dùng một nửa khí lực, đập Hàn Khiêm thời điểm dùng 12 phần."
Thái Thanh Hồ thật có chút sợ hãi.
Kỳ thực không trách Hàn Khiêm tính cách nhiều thay đổi, chủ yếu là Ôn Loan ở nhà là một loại tính cách, ở công ty là một loại tính cách, lúc ở bên ngoài lại là một loại tính cách. Hàn Khiêm có thể không phân liệt.
Ôn Loan đạp một cái ngu thi tử, nhỏ giọng nói,
"Ta không có sao đập Thanh Hồ làm gì, vì sao đập ngươi, ngươi không biết."
Tiếng nói rơi quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ, nghiêm túc nói,
"Ngươi cẩn thận Yến Hồ Ly, nàng căng chán."
Cũng vô cùng.
Đặc biệt chương 596 có bệnh cần phải trị, chương 596 có bệnh cần phải trị cơm tối, Thái Thanh Hồ xung phong nhận việc đi tới phòng bếp nấu ăn cảm ơn, sau đó hỏi lung tung này kia. Kết quả Ôn Loan trang sói đuôi to đi vào phòng bếp phải đi hướng dẫn Thái Thanh Hồ, cuối cùng đem công tác ngu thi tử cũng kéo tới. Mỹ danh rằng là muốn chú trọng người khác khẩu vị, trên thực tế ba cái cô nàng là nắm ba cái thối thợ giày tôn chỉ đi vào.
Hàn Khiêm không dám giết cá, không có nghĩa là hắn không biết làm.
Ở tủ lạnh cầm quả táo lót dạ, tựa vào cửa phòng bếp xem trong phòng bếp bận rộn ba nữ nhân, Hàn Khiêm mới hiểu được mỗi ngày nấu cơm thời điểm Ôn Loan đứng ở nơi này coi chừng là cái gì cảm giác, cái này quá sung sướng đi.
Ngu thi tử cầm điện thoại di động cấp Thái Thanh Hồ giảng thuật cá kho cách làm. Thái Thanh Hồ bận trước bận sau chuẩn bị, làm tài liệu chuẩn bị sắp xỉ, Hàn Khiêm mở miệng cười nói,
"Cá bơn phần nhiều là hấp, chứ không nói có thể hay không ong đỏ, ta hỏi một chút các ngươi ba ngu ngốc biết cái gì gọi là thu nước gì không?
Phân rõ xỉ dầu giấm, đường cùng muối sao?"
Thái Thanh Hồ cầm trong tay dao phay quay đầu căm tức nhìn, cả giận nói,
"Ngươi có thể làm người tới?"
"Ta không, ta liền xem."
Hàn Khiêm là chuẩn bị hoàn toàn phải chứng kiến tai nạn phát sinh, nhưng hắn cái này đường tăng tựa như nói nguyên thuyên tật xấu là sửa không được, gặp quả táo chỉ huy ba cái cô nàng làm cái này làm cái đó.
"Cá muốn tắm một lần, đừng nghe Ôn Loan lừa ngươi, không cần nước muối.
Nếu như các ngươi khẩu vị nhẹ có thể sức một chút rượu gia vị đi đi canh.
Thân cá bên trên muốn bạch mấy đạo lỗ, dễ dàng như vậy hợp miệng.
Thi tử kỳ thực ngươi cái này tỏi đều không cần cắt, ngược lại cũng không có cắt một dạng,
dứt khoát ném bên trong nhiều đơn giản. Ừ, môn nói ngươi thật thông minh, nhưng là ta còn muốn là muốn nói một câu, hành là hành, tròn hành là tròn hành, ai đúng, chính là trực tiếp đem từ ném bên trong, hấp hành tây, cá bơn là phối liêu có đúng hay không? Thái nhỏ thư ký, nếu như ngươi không ngốc cũng đừng trực tiếp đem cá đặt ở trưng thế bên trên, đây không phải là màn thầu ai đúng, còn biết cầm cái mâm, lợi hại nữa nha. Ai, đúng. Hành gừng tỏi bên trong không có gừng đúng hay không? Ôn ngoãn ngươi cầm nhầm, phía trên kia lớn như vậy cái chữ nhi biết đâu, đường. Nhà ngươi hấp bỏ đường. Hàn Kiêm vô tình đả kích trong phòng bếp ba cái ngu ngốc, Ôn ngoãn trước hết không nhịn được, thả tay xuống trong đường hũ nắm tóc phát ra gầm thét. A, ta không chịu nổi. Thái Thanh Hồ tắt lửa, tháo xuống tạp dề đi về phía Hàn Kiêm, ngu thi từ đầy mặt vẻ giận dữ. Thấy tình thế không ổn, Hàn Kiêm xoay người sẽ phải chạy, kết quả bị Ôn ngoãn bắt lại sau cổ áo lôi vào phòng bếp, ngu thi từ tay mắt lanh lẹ đóng lại phòng bếp kéo cửa, một giây kế tiếp Hàn Kiêm kêu rên vang dội cả tầng lầu. Cửa phòng bếp lần nữa mở ra thời điểm, Ôn Loan bước chân nhẹ nhàng, Thái Thanh Hồ mặt thỏa mãn, Ngu Thi Tử không nhịn được quay đầu nhìn một cái, ánh mắt có mấy phần không đành lòng. Nhất thời xung động, hạ thủ độc ác một chút. Cơm tối trên bàn cơm, ba nữ nhân vô tình hay cố ý tránh Hàn Khiêm ánh mắt, cũng không đi dùng kẹp cá bơn, con cá này rốt cuộc hay là ba nữ nhân làm, chẳng qua là cái này vẻ ngoài cùng dáng vẻ thực tại để cho người khó có thể giới đũa. Hàn Khiêm đối hải sản không có hứng thú, đưa ra chiếc đũa gõ một cái cá bơn cái mâm, cau mày nói: "Thanh Hồ, cái này lời ngươi nói nhân công nuôi dưỡng cá bơn giá trị." Thái Thanh Hồ cúi đầu ăn cơm, cũng không tiếp lời, sau đó nhìn về phía ngoài ra hai cái cô nương thời điểm các nàng cũng túi đầu ăn cơm, Hàn Kiêm để đũa xuống nói câu ăn no, đứng dậy lên lầu, nhìn Hàn Kiêm đi, Ôn Loan nhỏ giọng thầm thì: "Thanh Hồ ngươi nếm thử một chút, cái này thần dữ của chắc chắn sẽ không lãng phí nguyên liệu nấu ăn." Thái Thanh Hồ bĩu môi nói: "Ta không nếm, ta đối cá có cũng được không có cũng được, ngươi nếu muốn ăn chính ngươi nếm." Ôn Loan nhìn chằm chằm cá bơn xuất thần, tựa hồ đang xoắn xuýt ăn hay là không ăn, lấy dụng khí đưa ra chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại gật gật đầu. Ừm, Hàn Kiêm quả nhiên ra công. Thái Thanh Hồ nửa tin nửa ngờ, Ngu Thi Tử cũng đưa ra chiếc đũa, cửa vào sau giống vậy gật gật đầu, lần này Thái Thanh Hồ yên tâm, nàng rất sớm liền muốn ăn, nhưng là vừa lo lắng mùi vị không tốt, xốc lên một miệng lớn đặt ở trong miệng, sau đó trận to hai mắt đầy mặt thống khổ, chỉ ấm áp cùng Ngu Thi Tử đứng dậy chạy đi phòng vệ sinh. Ôn Loan híp mắt hướng về phía phòng vệ sinh hô: "Ta ăn chính là tỏi." Ngu Thi Tử tiếp theo nói: "Ta là hành nha. Các ngươi hai không chết tử tế được, con cá này không có quen." 9 giờ tối, Ngu Thi Tử chiếm đoạt ghế salon nằm song xoài phía trên xem trận bóng, đối với bóng đá, Hàn Khiêm hiểu không nhiều. Nhận biết một trên sân bóng đại sát tứ phương thủy gia gia mốt cùng với mấy cái đã coi như là nửa giải ngũ ngôi sao bóng đá, còn lại cũng chỉ nghe qua tên chưa thấy qua người. Lưu manh này đêm hôm khuya khoắt ăn mặc Ôn Loan váy ngủ, cũng không biết lập một cái tấm thảm, trắng lòa lòa thịt lộ ở bên ngoài, cũng không lo lắng sẽ tổ quang. Hàn Khiêm đi lên trước hướng về phía giơ tay lên, Ngu Thi Tử liếc về Hàn Khiêm một cái nhẹ giọng nói: "Cái mông thịt nhiều." Ba. Một cái tát vỗ vào Ngu Thi Tử trên đùi, nữ lưu manh hét lên một tiếng ngồi dậy, sau đó liền hướng Hàn Khiêm đánh tới, Hàn Khiêm đẩy Ngu Thi Tử chán, cau mày nói: "Thật tốt một ghế salon bị một mình ngươi chiếm đoạt, ta ngồi đây." Ngu Thi Tử chỉ một người ghế salon, Hàn Khiêm cả giận nói: "Ta mới là cái nhà này chủ nhân, đổi lại, ta muốn nhìn lở bờ a. Ngươi chờ xem phát lại." Ngu Thi Tử lại nằm ở trên ghế salon, hai chân mười phần tự nhiên đặt ở Hàn Khiêm trên đùi, kết quả bị Hàn Khiêm nâng lên ném qua một bên, đứng dậy ngồi ở độc thân trên ghế salon, chỉ truyền hình nhẹ giọng hỏi: "Messi đâu?" Ngu Thi Tử nhẹ giọng trả lời: "Đây là ngoại hạng Anh, không có Messi, hắn ở La Liga." "Kia ra mốt đâu?" "Ai đu, còn nhận biết ra mốt đâu a?" Ngu Thi Tử đến rồi hăng hái, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hài hước xem Hàn Kiêm, Hàn Kiêm có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi: "Gì là La Liga, gì là ngoại hạng Anh a?" Ngu Thi Tử mất đi hăng hái, cầm lên trên bàn một túi quà vặt, nằm trên ghế salon vừa ăn vừa nhìn bên giải thích. "Tây Ban Nha đỉnh cấp bóng đá giải đấu gọi La Liga, ngoại hạng Anh còn dùng giải thích sao?" "Á quan đại cầu tiểu tiếp đi Gosper Zidane." "Hàn đại thiếu gia chuẩn bị lúc nào nạp tiếp a?" "Ngươi chờ ta đi hỏi một chút Ôn Loan a, nàng đồng ý ta tối nay liền nạp ngươi." Mắt thấy Hàn Kiêm thật muốn đi hỏi, Ngu Thi Tử đứng dậy đánh về phía Hàn Kiêm, bắt lại Hàn Kiêm tóc đem hắn đè vào ở trên ghế salon, cả giận nói: "Ngươi hổ a? Ngươi đi hỏi Ôn Loan, nàng khẳng định dùng chán đập ngươi sau sẽ phải đập ta, ngươi có phải hay không ngu, làm cho ngươi cái dám tiểu thiếp, ta sẽ phải đưa bé." "Nhi tử tốt nhất." Hàn Kiêm nhe răng niết mép bắt lại Ngu Thi Tử thủ đoạn, cắn răng nói: "Làm sao?" "Dẫn bóng chạy." "Con ta gọi Hàn chạy một chút thôi." "Ngu Thi Tử ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, không thể nào." "Tuyệt đối không thể nào, ta vô sinh. Ta tích lũy tiền trị bệnh cho ngươi." Ngu Thi Tử hung tợn như cái thanh lâu mụ tú bà chèn ép các kỹ, lúc này Ôn Loan đi xuống lầu xem trên ghế salon đùa giỡn hai người, nghi ngờ nói: "Chữa bệnh, cấp Hàn Kiêm, thật sự là hắn nên trị trị." Đại tiểu thư không nghe được Hàn Kiêm nói, chỉ nghe được Ngu Thi Tử nói chữa bệnh, nàng vẫn muốn cấp Hàn Kiêm trị trị cái này trai thẳng vấn đề, bây giờ Ngu Thi Tử nhắc tới, coi như là thuận tâm tư của nàng, tắm rửa qua Ôn Loan ăn mặc quần sóc nhỏ ngồi ở một người trên ghế salon, cầm lên một túi sơ nặc, hai chân thon dài khoác lên khay trà, ăn một miếng sơ nặc, tiếp tục nói: "Nhưng là cái bệnh này không nhất định có thể trị tốt, bình thường nam nhân đều có loại bệnh này, sau đó chính bọn họ còn không cảm giác được, nhất định phải bạn gái nói cho hắn biết, nhưng đây là giải thích đi, người ta còn cho là mình không có bệnh, ngược lại trách người quá kiểu cách." "Hả?" Nghe Ôn Loan vừa nói như vậy, Ngu Thi Tử nhất thời có chút mê mang, sau đó đẩy mặt chê bai bung ra Hàn Kiêm tóc, co quắp khăn giấy lau tay, giống như là tiêm nhiễm vi khuẩn vậy, vội vàng trốn Ôn Loan ghế salon đối diện đi, hoặc giả người khác nói Ngu Thi Tử còn có chút hoài nghi, ôn nhu nói, khả năng này chính là sự thật. Đúng lúc này Thái Thanh Hồ cũng ở đây lầu một phòng vệ sinh đi ra, giống như ôn nhu thắt lưng quần cụt, xem ra cô nương này trước khi tới không có ý định trở về, nàng đứng ở sau lưng ôn nhu đưa tay ra ở ôn nhu túi đồ ăn vặt trong lấy ra một mảnh sơn nặc, cười nói, ta hôm nay vẫn cùng Hàn Khiêm nói chuyện này đâu, dẫn hắn đi xem một chút bệnh, cái bệnh này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, quan tâm người sẽ cảm giác không tiếp thụ nổi, không quan tâm người đi cũng không có gì ảnh hưởng, cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, đúng không Hàn Khiêm? Phen này Hàn Khiêm mặt đều đen, cái này hai cô nương ở chỗ này nói gì đồ chơi đâu? Cái gì gọi là không thừa nhận bản thân có bệnh? Ta có gì bệnh? Gì đồ chơi gọi không quan tâm cũng có thể bình thường sinh hoạt? Hàn Khiêm nhẹo đầu xem ấm áp cùng Thái Thanh Hồ. Lúc này Ngu Thi Tử cao mày nói, các ngươi hai cái cũng không quan tâm, chuyện này cũng không quan tâm. Ôn Nhoãn nhẹ giọng thở dài, 3 năm thói quen, có lúc không thể nghiệm một cái cảm giác cũng không quá thư thái. Tiếng nói rơi Thái Thanh Hồ mở miệng nói, ta ngược lại rất quan tâm, nhưng là tướng công hắn không muốn thay đổi, vậy thì không thay đổi đi. Lần này đến phiên Ngu Thi Tử kinh hãi, trợn to hai mắt mở miệng nói, Ôn Đoán, ngươi thể nghiệm cùng Hàn Khiêm? Ôn Đoán cũng có chút nghi ngờ, cao mày nói, ta danh bại trong trừ cha ta, liền hắn một người đàn ông, không cùng hắn thể nghiệm cùng ai thể nghiệm? Ngu Thi Tử sắc mặt bên trên khiếp sợ càng thêm nồng hậu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Thanh Hồ, ngươi cũng không quan tâm, chuyện này còn có thể đổi, Hàn Khiêm còn có thể thu phóng tự như. Hai nữ đồng thời nghiêng đầu nghi ngờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, đồng nói, không thể. Nghe được câu trả lời, Ngu Thi Tử thở phào nhẹ nhõm, vô ngực miệng lớn hô hấp, tựa hồ là an lòng, vô lực nói, ta liền nói sao, tiểu ấm ngươi thật là, ngươi cũng cùng Hàn Khiêm cái đó gì còn phải lôi kéo ta đi mua cái đó phía tử, thật là mắc cỡ chết người, ngươi cái gì đều hiểu nha. Phen này Ôn Đoán là thật có chút không rõ ràng, cao mày nói, ta cùng Hàn Khiêm cái nào gì, ta hiểu gì? Hàn Khiêm cũng ở đây lúc này mở miệng, không phải, các ngươi hai nói trước rõ ràng, ta nào có bệnh? Ôn Đoán cao mày nói, ngươi câm miệng, ta hỏi Thi Từ đâu, ta là cái nhà này chủ nhân. Vậy ngươi cũng câm miệng. Ôn Đoán tựa hồ là có chút nóng nảy, Ngu Thi Tử cũng là trở nên nhăn nhó, túi đầu nhỏ giọng nói, chính là Hàn Khiêm nói hắn vô sinh. Thái Thanh Hồ vô hót một cái, Ôn Đoán liếc xéo Hàn Khiêm, lạnh lùng nói, ngươi thử qua. Hàn Khiêm bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, một chữ cũng không dám nói. Ôn Đoán có chút dọa người, Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía Ngu Thi Tử, cao mày nói, các ngươi hai cái làm sao sẽ hàn huyên tới cái đề tài này? Ngu Thi Tử đứng lên, dừng lại eo hết cất cao giọng nói, là chính Hàn Khiêm nói, hắn nói con trai hắn gọi Hàn chạy một chút, sau đó còn nói bản thân vô sinh, sau đó ta mới bắt hắn tóc, mời Ôn tổng minh giám. Ôn Đoán gật gật đầu, đứng lên lạnh lùng nói, lão công, nên nghỉ ngơi. Những lời này luôn cảm giác giống như là đại lang, nên uống thuốc ý tứ. Vừa đi vào căn phòng, Ôn Đoán bàn tay liền rơi vào Hàn Khiêm trên bả vai, ngày này sắp xỉ chịu 450 dưới, Ôn Đoán nhỏ giọng oán trách, chê bai nữ nhân bên cạnh không đủ đúng hay không? Đúng hay không? Ngoài miệng còn không có cá biệt cửa, cả ngày huynh hoàng. Vừa nói một bên quất Hàn Khiêm bả vai, Hàn Khiêm leo lên Ôn Đoán giường chui vào trong chăn, nhỏ giọng nói, ta cũng không nói gì, nàng liền nói muốn sinh nhi tử. Ta liền thuận miệng nói ta vô sinh à, ta buổi tối ngủ ở chỗ này, ai ngủ phòng ta à? Tiếng nói rơi, Ôn Đoán đã trên giường, dùng nữ nhân riêng có tư thế ngồi ở trên chăn tức giận xem Hàn Khiêm, tựa hồ còn có chút chưa hết giận, đưa tay ra một cái tát vỗ vào Hàn Khiêm trên đùi, hoán giận nói, thi tử phải không cưới chủ nghĩa người, hoặc giả nàng có thể đối ngươi có chút thiện cảm, nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đem nàng làm muốn kết hôn, đến lúc đó thật là thích ngươi, ngươi để chúng ta hai thế nào chung sống? Một Thái Thanh Hồ cùng một Tiến Thanh Thanh liền đủ để cho đầu ta đau, ta nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không? Nghe được, nghe được, ngủ có được hay không? Ta buồn ngủ. Ngươi trở về chính ngươi căn phòng thiết đi, được rồi, ngươi hay là ngủ ở chỗ này đi, buổi tối không cho chạm vào ta. Ôn Đoán chui vào chăn, Hàn Khiêm đưa qua một gối đầu đặt ở giữa hai người, nghiêm túc nói, phân rồi a. Ôn Đoán bị tức được nghiến răng nghiến lợi, nắm gối đầu ném tới trên sàn nhà, hung hăng nói, vậy ngươi làm gì không đi trên đất ngủ? Hàn Khiêm đứng dậy kêu to, ngươi cho là ta không dám? Được rồi, ngủ đi, hô cái gì kêu? Phen này Ôn Đoán thành thục để cho Hàn Khiêm có chút không quá thích ứng. Hôm nay một canh rồi, ngày mai ta bổ túc, sao sao đắt chương 597 bình thường không bình thường chương 597 bình thường không bình thường. Hàn Khiêm liên tục bên trên 3 ngày ban, không có tới trễ không có về sớm, một mực tại tổng hợp bộ cẩn thận xử lý một ít chuyện bạc nhi, phần nhiều là một ít các đồng nghiệp sốt ruột muốn văn kiện và văn án các loại, Hàn Khiêm cũng không kén ăn, yên lặng ngồi nhỏ thư ký công tác. Nếu như nói một ngày còn tốt, hôm nay cái này cũng ngày thứ tư, Hàn Đại Tiên Nhi đây là làm sao rồi? Tiên Huyền cùng Tô Lượng bưng cà phê xuống lại hướng về phía Hàn Khiêm chỉ trỏ trỏ, Tiên Huyền nhỏ giọng nói, Lượng ca, Khiêm Nhi ca đây là chơi lật xe rồi. Thế nào đột nhiên trở nên thành thật như thế đâu? Tô Lượng cái miệng nhỏ mím môi cà phê cười nói, ý của ngươi là nói bên cạnh hắn mấy cái cô nương cãi vã, sau đó đem hắn đá ra cục, sau đó mấy cái cô nương ở chung một chỗ chơi. Cái này đích xác có thể, nhưng xác suất này quá thấp, mỗi tháng đều có mấy ngày hắn phải không bình thường. Tiên Huyền để ly xuống đi lên trước, đưa tay ra sờ một cái Hàn Khiêm cái chán, nhẹ giọng nói, cũng không nóng a. Ca ngươi làm sao rồi? Có chuyện ngươi cùng ta nói, đừng giấu ở trong lòng. Tiếng nói rơi, Diêu Tuyết né người ở đối diện đem bàn tay đi qua gõ một cái Hàn Khiêm cái bàn, nhẹ giọng nói, đúng, ngươi có chuyện liền nói, đại mang không giúp được, xuất một chút ý đồ xấu vẫn là có thể, ngươi an tĩnh như vậy chúng ta luôn có chút không quá thích ứng. Hàn Khiêm nhíu mặt xem tổng hợp bộ thành viên, phát hiện bọn họ đều ở đây nhìn mình chằm chằm, Hàn Khiêm cau mày nhỏ giọng nói: "Ta không có việc gì à, chính là rất lâu cũng không có làm việc bình thường, có chút nghĩ các ngươi à, hơn nữa, ta cũng là tổng hợp bộ một thành viên a." Diêu Tuyết nhún vai một cái, chuẩn bị ra tay trong văn kiện, cũng mở miệng nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, tuổi còn trẻ nào có nhiều như vậy phiền lòng chuyện, ngươi được tinh thần, không phải công tác cũng không có không khí." Tiên Uyển nhỏ giọng phụ họa: "Là đâu là đâu là đâu." Đối lại ra quan tâm, Hàn Khiêm rất cảm kích, hắn nết mép cười một tiếng, túi đầu tiếp tục công việc, hắn là thật phiền toái gì cũng không có gặp phải, chẳng qua là muốn cho bản thân đem cả người vùi đầu vào trong công việc đi, hắn rõ ràng cảm giác được gần đây đã có chút chán trường, chơi cũng có chút quá trớn. Không có bất kỳ kiến thức cùng học vẫn là ngủ là có thể học được. Nói qua có tâm sự nhi, vậy thật là có chút, không biết Ấm Áp cùng Yến Thanh Thanh hai người thế nào đạt thành nhất trí, nhất định phải cấp Hàn Khiêm báo cái ban đi học, hai người này không phải chỉ là nói xuông, Ôn Ngoãn cấp Hàn Khiêm tìm cái lễ nghi ban, Yến Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm tìm tiếng Anh gia giáo. Hơn nữa các nàng hai nói, chuyện này bên trên ai cũng không thể nuông chiều Hàn Khiêm, hắn nhất định phải học tập. Cũng coi là không có địa phương đi, không thể không nuốt ở tổng hợp bộ. Đến trưa, Hàn Khiêm dối người: "Lượng Nhi, lúc trở về giúp ta mang phần cơm chứ sao?" Tô Lượng bất đắc dĩ nói. Dương Tỷ nói: "Không để cho ở văn phòng ăn cơm, mấy ngày trước San San ăn bún ốc măng chua còn bị mắng một trận đâu. Vậy ta mua bánh mì đi, ta là thực tại không muốn xuống lầu, mang lon cola cũng có thể đi." "Cái này hành." Tô Lượng cái gì cũng không có hỏi, hắn biết nếu như có vấn đề khó khăn Hàn Khiêm sẽ cùng hắn nói, xuống lầu tìm vợ cùng đi ăn cơm. Tiền Uyển hỏi San San có đi hay không, phòng San San nhỏ giọng nói gần đây muốn giảm cân. Giảm cân hai chữ vừa ra, tổng hợp bộ mấy cái cô nương đều không ăn cơm trưa, Tiền Uyển bất đắc dĩ thở dài: "Vậy ta đi xuống mua bánh mì đi, ca ngươi ăn giảm gì, thôi. Không có đường màn thầu ngươi cũng có thể ăn ba cái, ngươi không kén ăn, ngươi chỉ ăn kiêng." Tiền Uyển đi ra tổng hợp bộ thời điểm, Dương Lam họp xong trở lại rồi, đã nhận biết hơn một năm, Hàn Khiêm liền chưa có xem qua Dương Lam xuyên qua giống nhau nhì quần áo, hôm nay viền ren màu đen vỡ hoa lụa trắng áo phông, hạ thân ăn mặc một cái 7 phần bút chỉ quần phối hợp nhỏ cao gót. Hàn Khiêm chuyển qua cái ghế hai chân chéo ngoại, một tay méo cằm trên dưới quan sát, nghiêm túc nói: "Chậc chậc chậc, Dương tỷ ngươi muốn nói ngươi 18 đoán chừng đều có người tin, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quần áo à?" Dương Lam chừng Hàn Khiêm một cái, nhẹ giọng nói: "Quần áo mấy chục bộ đi, đều là trước kia mua một mực không có mặc, ngươi thế nào không có đi xuống lầu ăn cơm chưa đâu?" "Mấy chục bộ?" Không chỉ đi Hàn Khiêm vẫn còn ở xoắn xuýt Dương Lam quần áo, Dương Lam bất đắc dĩ chừng mắt một cái Hàn Khiêm, đi lên trước hướng về phía Hàn Khiêm chán nhẹ nhàng búng một cái, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc, lúc này Diêu Tuyết nhỏ giọng nói: "Khiêm nhi, Dương tỷ quần áo là một mùa vụ mấy chục bộ, Dương tỷ không có gì yêu thích, không đánh bài, không háo sắc, không chơi game, theo tiểu Dương dài nói, Dương tỷ một năm có một nửa tiền phải tốn tiêu ở trên y phục." Đang khi nói chuyện, Dương Lam cửa phòng làm việc mở ra, Dương Lam đi ra cửa nhẹ giọng nói: "Đừng nghe Dương Giai nói bậy, tiền của ta còn dùng ở bảo hiểm bên trên đâu, giống như ngươi đây, cùng Nguyễn Nguyễn chơi game dùng lực nạp tiền, ở lắm mồm cẩn thận nói cho chồng ngươi." Diêu Tuyết lẽ lưới một cái, cười ngây ngô giả bộ ngu, Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu xem Diêu Tuyết, nghi ngờ nói: "Tuyết nhi tỷ còn chơi game nạp tiền à?" Diêu Tuyết vô bàn một cái, kiêu ngạo nói: "Đó cũng không, tỷ còn lưới yêu đâu, đều là ngây thơ tiểu tử, tỷ tỷ còn có thể dạy kèm bọn họ bài tập hè đâu." Hàn Khiêm nhất thời có chút không biết nên thế nào nói tiếp, Dương Lam cau mày nói: "Được rồi, đừng khoe khoang, quang vinh chuyện sao?" Tiếng nói rơi, Dương Lam đem hộp giữ nhiệt đặt ở Hàn Khiêm trên bàn, Hàn Khiêm cũng không có khách khí, mở ra hộp giữ nhiệt sau ngẩng đầu lên cười: "Thì a, cấp ta bao." Dương Lam hí mắt cười nói: "Giữa trưa ta muốn cùng khách hàng cùng nhau ăn cơm, còn lại liền lãng phí, thịt dê nhân, không biết ngươi có ăn hay không? Bên trong chính là bao bom nguyên tử ta cũng phải ăn a." Phá hài tử, trong lòng có không thoải mái liền cùng tỷ nói, đừng tổng bản thân giấu ở trong lòng, ta còn có chuyện, các ngươi bên trên tự học đi. Dương Lam là thật đem tổng hợp bộ xem như là lớp, San San hô to lão sư tốt, Dương Lam cởi rời đi phòng làm việc, Dương Lam mới vừa đi, mấy cái cô nương liền bu lại, nói làn đếm thử một chút Dương tỷ tay nghề, một mình ngươi ta hai cái liền đem sủi cả phần, cuối cùng xem bên trong còn lại lẻ loi chơi chọi một, Hàn Khiêm nhẹ giọng an ủi mình: "Con tốt, còn có một cái, còn có thể ăn." "Ca, ta không có mua đến bánh mì a, ta nhìn nấu mì cũng không tệ." "Ai?" Hàn Khiêm nhìn về phía Tiền Uyển, kết quả nha đầu này một trận gió tựa như từ Hàn Khiêm bên người đi qua, cầm lên hộp giữ nhiệt cái cuối cùng sủi cảo vẫn tiến trong miệng, hàm hồ nói: "Cái này không Dương tỷ hộp giữ nhiệt sao?" "Hoa, Dương tỷ thật thiên vị, buổi sáng ta nói muốn nếm thử một chút cũng không muốn, nguyên lai là cho ngươi, mùi vị không tệ, so với ta cô ba mạnh, ca ngươi có muốn hay không ăn ta cô bao sủi cảo, tuyệt đối để ngươi cả đời cũng không thể quên được, quả táo nhân." A, Hàn Khiêm đầy mắt đều là mâu thuẫn, quả táo nhân sủi cảo thật sự là hắn nghe nói qua, nhưng là để cho hắn ăn vậy tuyệt đối ăn không vô. Hắn là một đồ cổ, hắn chỗ cho là trái cây chính là trái cây, cơm chính là cơm. Hàn Khiêm mới vừa ngâm một tô mì, San San bu lại ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nhỏ giọng nói: "Khiêm nhi ca, ngươi cái này nấu mì là gì khẩu vị a?" Tiếng nói rơi, Diêu Tuyết tiếp theo nói: "Tỏi ruột, cái này ta thật thích." Mới tới nhân viên Trần Tĩnh cùng chống đỡ hàng cũng bu lại, bốn cái cô nương nhìn chằm chằm Hàn Khiêm trên bàn cơm trưa. Một cây tỏi ruột, ba cái trứng gà, một chén nấu mì, còn có một túi cá bánh cùng một túi chân gà ngâm ớt. Trần Tĩnh cái cô nương này tùy tùy tiện tiện, một M75 to con không quá biết ăn mặc, tính cách càng giống như là cái giả tiểu tử, đưa tay ra cầm trên bàn trứng gà, kết quả bị Hàn Khiêm vỗ một cái cũng không tức giận. Hàn Khiêm nhỏ giọng nghi ngờ nói: "Các ngươi không phải muốn giảm cân sao?" Nói ra, San San đứng lên bấm nàng eo thon dịu dàng nói, "Khiêm Nhi ca ngươi nhìn ta không ập." Chống đỡ hàng méo cầm suy tính, nghiêm túc nói, "Kỳ thực mới vừa rồi thật không đói bụng, nhưng là Dương tỷ sủi cảo mở ra ta thèm ăn cổng, Khiêm Nhi ca đừng như vậy hẹp hòi nha, ta ăn không nhiều, móng gà cùng trứng gà ta cầm đi nha."
"Ai,
ngươi còn mang cơm à?"
"Khiêm Nhi ca, cả bánh, trứng gà, hai cái ta đủ rồi."
"Tiểu Tĩnh Nhi ngươi không thể cùng các nàng học à?"
"Ừm Hàn Khiêm a, thì ăn một cây ruột là được, cầm đi a."
Cuối cùng, Hàn Khiêm xem San San, San San xem nấu mì, hắn thỏa hiệp, đứng lên cầm lên trứng gà cả giận nói,
"Ngươi ngồi ở đây đi,
ngươi ăn." San San suy tính không khách khí ngồi xuống, sau đó nói,
"Khiêm Nhi ca, làm ăn mì cảm giác thiếu chút gì, cái cuối cùng trứng gà lưu lại thôi, ta ở đi huyện huyện bên kia có điểm."
Tiếng nói rơi, Tiên Huyện mở ra trứng gà nhét vào trong miệng, hàm hồ nói,
"Ta liền mua một quả trứng gà, xúc xích ở trên lầu thời điểm bị Dương Giai cấp đánh cướp."
Nghe đây, Huyện Huyện vừa nhìn về phía Hàn Khiêm, Hàn Khiêm vô lực thở dài, đem trứng gà để lên bàn, ai thanh nói,
"Các ngươi a,
chỉ các ngươi a."
Mấy cái cô nương đồng nói,
"Đáng yêu a,
khuôn mặt đáng ghét."
Hàn Khiêm đi ra tổng hợp bộ ra cửa kiếm ăn, hắn thật không muốn ra ngoài, mấy ngày gần đây Yến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh cũng rất bận, Quý bác gái để ép công tác để cho nàng không có thời gian cùng Hàn Khiêm chơi đùa, Yến Thanh Thanh vội bằng họp, Thái Thanh Hồ Phụng đổi Ngô Thanh Ti đâu, ấm áp cùng Ngu Thi Tử sẽ không tới công ty. Cho nên, tổng hợp bộ có thể tránh. Cực chẳng đã Hàn Khiêm rón rén xuống lầu, sợ bị Yến Thanh Thanh bắt đi làm lao động, sau đó Hàn Khiêm đi bộ phận đối ngoại, đi tới cửa mới nhớ tới Vạn Phương rất sớm trước kia cũng không ở chỗ này, Hàn Khiêm đột nhiên có chút mất mát, lúc này Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã sóng vai đi ra tổng hợp bộ, cùng Hàn Khiêm đụng thẳng, Tôn Nhã nũng nịu kêu câu Hàn thiếu, Hàn Khiêm nhún vai một cái.
Cao Lý Hành cười nói,
"Thế nào đột nhiên tới chỗ này rồi? Buổi sáng lúc họp yến tổng còn khen người gần đây đàng hoàng đâu."
Hàn Khiêm lần nữa than thở,
"Nàng bắt ta lên lớp đâu, các người hai đây là muốn đi đâu?
Lĩnh giấy hôn thu a?"
Tôn Nhã ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Lý Hành, người sau cười mắng,
"Ngươi là nói tới nói lui một chuyện, ta đi cùng La Thiện Đức còn có tiểu nô cô nương cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi có đi hay không?"
"Không đi, La Thiện Đức lao vương bắt đạn này ẩn nút ta đây, thấy ta giống là nhìn cái ôn thần, đúng, gần đây Lưu Quang Minh làm gì đồ chơi đâu?
Tạo hài từ đâu, đột nhiên mong muốn con trai, nàng khuê nữ đối với chuyện này ngược lại không có ý kiến gì, nhưng ta đoán chừng lao lực, những năm gần đây nhất cũng không nghe nói hắn nữ nhân nào mang thai, mấy ngày trước chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm tiểu nô cô nương còn đùa giỡn nói nếu không đi treo giải thưởng đi, số tiền lớn dưới phải có thất phu, ngươi không đi ta đi à?
Ta cùng ngươi cùng nhau xuống lầu, ngươi thuốc lá cấp ta, gần đây bị quản tương đối nghiêm."
Cao Lý Hành ném cho Hàn Khiêm nửa gói thuốc lá.
Xuống lầu mới vừa đốt thuốc, Hàn Khiêm không đợi rút ra một hớp đâu, Hàn Khiêm ném khói quay đầu liền chạy.
"Con mẹ nó,
Đồng Dao sao lại tới đây?"
Chương 598 thứ 596 thấy Phùng Luân. Chương 598 thứ 596 thấy Phùng Luân.
"Chạy,
ngươi thấy ta chạy cái gì chạy?"
Hàn Khiêm bị Đồng Dao ngăn ở cửa thang máy, Hàn Khiêm giơ hai tay bị vách đồng ở trên tường. Nói thật, Hàn Khiêm cũng không biết tại sao mình lại chạy, chẳng qua là có một loại dự cảm. Hắn cho là mình thấy Đồng Dao khẳng định không có công việc tốt, Hàn Khiêm cao mày nhỏ giọng nói,
"Ta không có chạy, ta chính là đột nhiên nghĩ." Đồng Dao cả giận nói,
"Nghĩ gì?
Bây giờ nhìn ta chạy rồi,
ngươi bị bỏ thuốc thời điểm nhìn ta thế nào không chạy đâu?"
Đinh cửa thang máy mở, Yến Thanh Thanh dẫn một đám người đi ra thang máy, nàng đối Đồng Dao đến không có bất kỳ ngoài ý muốn, mười phần bình tĩnh mở miệng nói,
"Đồng lão sư, Hàn Khiêm giao cho ngươi."
Đồng Dao bày ra OK dùng tay ra hiệu.
"No cỡ rô lệm."
Yến Thanh Thanh gật đầu đi, Hàn Khiêm nhỏ giọng hiếu kỳ nói,
"Gì đồ chơi ta liền giao cho ngươi?"
Đồng Dao hí mắt cười nói,
"Hàn bạn học, cùng lao sư lên lớp đi đi, dạy ngươi học tiếng Anh."
Lao sư là Đồng Dao.
Hàn Khiêm nhất thời cảm giác muốn nổ, cái này con mẹ nó phải đi học tập sao?
Dĩ nhiên đây chỉ là Hàn Khiêm ý tưởng, ở Yến Thanh Thanh trong phòng làm việc, Dạ Xoa nương nương đã sớm đem tiếng Anh sách chuẩn bị xong bày ra trên bàn, Đồng Dao cầm sách hỏi người Hàn Khiêm có biết hay không 26 cái tiểu chữ tiếng Anh, Hàn Khiêm giận dữ,
"Ta con mẹ nó thi lên đại học, ta chẳng qua là thành tích không được, đơn giản từ đơn ta hay là biết, kia ta là một con lợn phải nói như thế nào?"
Đồng Dao là một cái giám ca.
"Ngươi đứng đắn một chút."
Một thân vỡ váy hoa Đồng Dao ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, Hàn Khiêm trên dưới quan sát Đồng Dao, nhỏ giọng nói,
"Ngươi xem người ta lão sư đều là áo sơ mi trắng, đen váy ngắn, tất lụa xứng cao gót, ngươi cái này giống như là nhà bên cạnh tiểu lão muội, không có cảm giác à?"
Đồng Dao nghe này cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi về phía Yến Thanh Thanh phòng làm việc, cũng không lâu lắm, Đồng Dao thật đúng là dựa theo Hàn Khiêm nói trang điểm đi ra, chỉ bất quá nàng giống như không quá thích ứng, đi trên đường nhăn nhăn nhó nhó, luôn là mất tự nhiên túi đầu nhìn trên đùi tất lụa.
Hàn Khiêm cười, cùng Đồng Dao coi như là nhất thẳng thắn gặp nhau quan hệ. Trước kia Đồng Dao trang điểm vô cùng bảo thủ, váy đều là quá đầu gối, hơn nữa không có loại này y phục bó sát người, không thể không nói Đồng lão sư rất có liệu.
Ngực nở mông cong, chân hình cũng rất hoàn mỹ.
Hàn Khiêm lẹ lưỡi liếm đầu lưỡi, cười đều nói,
"Đồng lão sư, ngươi ở mang cái mắt kiếm thì càng hoàn mỹ."
Đồng Dao mắt lạnh nhìn về phía Hàn Khiêm, trầm trọng nói,
"Thỏa mãn ngươi nội tâm biến thái dục vọng."
"Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ngươi nguyện ý nhìn liền nhìn, nơi này cũng không có người ngoài, ta không ngăn ngươi, nhưng là hôm nay ngươi phải học sẽ không mấy câu trao đổi dùng tiếng Anh, a, tự gánh lấy hậu quả."
Hàn Khiêm ngửa ra sau tựa vào trên ghế salon, vắt chân chữ ngũ lấy ra khói, Đồng Dao đi lên trước cau mày đoạt lấy, lạnh lùng nói:
"Các nàng mấy cái nói cho ta biết, ngươi hút thuốc tần số là 2 giờ một cây, ngươi học tập thời điểm có thể xúc giảm làm một cái giờ, ở dưới lầu ngươi đã rút ra qua."
Đây là Hàn Khiêm như đã đoán trước chuyện, nhẹ giọng nói: tự gánh lấy hậu quả. Làm ta sợ. Ta nói cho Ôn Đoán hai chúng ta ngủ qua rồi.
Lão sư.
Đồng lão sư, một ngày vi sư, suốt đời cha, mẹ. Bắt đầu lên lớp đi. Lên lớp là khô khan, nhưng khô khan thời điểm có thể nhìn Đồng Dao. Hàn Khiêm ánh mắt không có chút nào hàm xúc, cũng không tị hiểm. Sau đó quỷ thần xui khiến hỏi một câu Đồng Dao có thể hay không nói tiếng Nhật, những lời này có thể nói hỏng. Đồng Dao đánh về phía Hàn Khiêm, nắm Hàn Khiêm tóc cả giận nói. Vương bắt đản, ngươi là tới lên lớp hay là tới thỏa mãn ngươi sở thích quái gở?
Ta là bị cưỡng bách tới lên lớp.
Ta không dạy.
Thật.
Ngươi hưng phấn như vậy làm gì?
Không cần học tập A.
Quân Lưu Manh ngươi nhìn nơi nào?
Ngực A, tên đầy đủ gọi ngực.
Vốn nên là hư tâm cầu học cùng kiên nhận thích giáo hình ảnh chưa từng xuất hiện, Hàn Khiêm là có lòng cùng Đồng Dao tán gẫu một chút, nhưng Đồng Dao là thật không nghĩ để ý Hàn Khiêm. Hai người ở trong phòng làm việc rằng có hơn một giờ, cuối cùng Đồng Dao ngồi ở Hàn Khiêm trên lưng, Hàn Khiêm nói bả vai đau. Tiếng Anh không có học thành, ngược lại cấp người này xoa bóp một cái, Đồng Dao không biết mình kia gân dựng lỗi, làm sao lại đáp ứng người này nói lên thay quần áo yêu cầu. Hàn Khiêm hưởng thụ Đồng Dao đấm bóp, nhẹ giọng nói,
ta thì không phải là học tập liệu, cái này tiếng Anh ta nhìn giống như nòng nọc, để cho ta học nó, không bằng để cho ta đi cùng ai đánh một trận đâu, ngươi trường học làm thế nào?
Đồng Dao nhỏ giọng nói,
không muốn làm, ngươi cấp áp lực của ta quá lớn, ta liên lạc một ít bạn học, bọn họ cảm thấy rất không sai, nhưng là ta thật không muốn làm. Hàn Khiêm, ta không có lớn như vậy dục vọng, ta chính là muốn lái một trường học nhỏ, dạy mấy đứa bé là được, làm hiệu trưởng ta không đạt chuẩn.
Hàn Khiêm ngồi dậy xem không có tự tin Đồng Dao, đưa tay ra điểm một cái chán của nàng, ôn nhu cười nói,
chẳng lẽ cả đời nếu so với các nàng kém một chút nha?
Làm hiệu trưởng treo cái tên, tiền ta tìm tới, phiền toái để ta giải quyết, ngươi chỉ cần tìm mấy cái lao sư là được rồi, cũng không cần ngươi bận tâm, làm sao lại không có tự tin đâu.
Đồng Dao ngẩng đầu lên nghiêm túc nói,
cũng bởi vì ngươi hết thảy đều giúp ta chuẩn bị xong, ta không biết ta bây giờ phải làm gì. Hàn Khiêm, ngươi không thể bởi vì hai chúng ta phát sinh quan hệ sẽ phải đối tốt, kỳ thực chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường.
Nghe lời này Hàn Khiêm cũng không tức giận, lấy ra khói đốt sau nhẹ giọng nói,
sau này ngươi biết một người đàn ông, ta liền cắt đứt một người đàn ông chân, ngươi rời đi Tân Hải thị ta đi ngay đem ngươi đệ bắt tới làm việc cho ta trả tiền lại.
Ngươi vô lại.
Ta không có tiền, ta cũng không có năng lực, ta ngươi cái gì ngươi?
Biết nấu ăn, có trình độ học vấn chính là ưu thế, ngươi làm cho các nàng mấy cái đi trường học sinh thử một chút.
Các ngươi am hiểu lĩnh vực bất đồng, sau này cũng không thể nói ấm phó tổng, tiến tổng, thái kiểm sát trưởng, đến ngươi đây chính là Đồng Dao à.
Đồng hiệu trưởng cũng không phải là thật là dễ nghe sao?
Vậy ngươi vì sao gọi ta quái vật?
Là tên thân mật a.
Nhưng ta không thích ngươi a.
Hàn Khiêm im lặng, làm sao lại cùng cái quái vật này nói không rõ, dập tắt tàn thuốc, đứng lên nhẹ giọng nói,
đi, thay y phục, mang ngươi đi ra ngoài chơi.
Đồng Dao lắc đầu một cái,
ta không đi, ta phải ở chỗ này cho ngươi lên lớp, đây là ta đáp ứng Yến Thanh Thanh.
Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, Nokia chấn động, lấy điện thoại di động ra xem sâu này hải ngoại dãy số. Hàn Khiêm đối Đồng Dao làm một chớ lên tiếng động tác, sau đó đi tới trước cửa sổ ấn xuống tiếp thông khóa.
Có lời, có dám thả?
Khách sạn ngươi đưa cho Diệp Chi rồi.
Hàn Khiêm, con mẹ nó chính là tán tài đồng tử sao?
Ta là cha ngươi, ta gọi Phùng Khiêm có được hay không?
Được được được, ngươi là cha được chưa?
Con mẹ nó làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch.
Điện thoại là Phùng Luân, hắn ở bên kia tức xì khói, Hàn Khiêm cũng là mười phần bình thản, hắn đã đoán đúng, Phùng Luân chính là muốn cho Hàn Khiêm tiếp nhận dã trai cát, sau đó ở nói cho những thứ kia hắn uy hiếp qua quan viên, kể từ đó những người này chỉ biết đem đầu mâu nhắm ngay Hàn Khiêm, đến lúc đó Hàn Khiêm cùng cửa nha môn nhi đánh nhau, Phùng Luân mặc dù nói không có bao nhiêu lợi ích, nhưng là hắn mong muốn rời đảo Tân Hải thị cửa nha môn nhi kế hoạch thành công.
Đáng tiếc,
Hàn Khiêm đem Diệp Chi đẩy đi ra. Diệp Chi là Hàn Khiêm người hay là Phùng Luân người? Cửa nha môn nhi người không đoán ra được, liền xem như Hàn Khiêm người. Bây giờ khách sạn ở Diệp Chi trong tay, nếu như nói chuyện tuần gia đến rồi, khách sạn là Phùng Luân, bật đèn xanh chính là cửa nha môn nhi quan biên, đến cuối cùng bắt người là ai?
Là Diệp Chi, là Từ Hồng Sương.
Hàn Khiêm cùng Phùng Luân vẫn còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật,
có ích lợi gì?
Hàn Khiêm lần nữa đốt một điếu thuốc, tao mày nói,
ngươi kế hoạch bất kể vạch cùng ta có quan hệ gì, ngươi muốn làm cái phía sau màn kỳ thủ, ta làm cho ngươi con cờ.
Đùa giỡn sao?
Còn có, ta con mẹ nó cùng ngươi nói rõ ràng, khách sạn là cho Diệp Chi, ta không có nhận tay.
Được được được, họ Hàn, nếu không phải ta bây giờ thân bất do kỷ, ta khẳng định cái đầu tiên trước hết giết ngươi, bây giờ cũng đúng, đừng để cho ta bắt được giết cơ hội của ngươi.
Thật trùng hợp, ta cũng là nghĩ như vậy.
Nokia thanh âm rất lớn, Đồng Dao nghe nhíu chặt mày lên, nàng đã đoán ra điện thoại đối diện là người nào, cùng lúc đó thị cục cũng ở đây nghe trộm trận này nói chuyện, nghe được trong điện thoại ra hỏa nói muốn giết Hàn Khiêm, Lý Kim Hải mặt đã âm trầm xuống. Nhưng Hàn Khiêm là không có chút nào sợ hãi, ngậm lấy điếu thuốc lần nữa nói,
ngươi không phải muốn bán đứng hai người sao?
Nói cho ta biết ở đâu, sau đó ta cho ngươi biết một tin tức tốt.
Ngươi đầu tiên nói trước tin tức.
Ngươi phải làm ngôi sao, có người muốn đem ngươi tại trung thu dạ tiệc chuyện vỗ thành điện ảnh, ngạc nhiên không?
Ngoài ý muốn không?
Đừng nói xấu ta, các ngươi tùy tiện, ta thậm chí có thể cung cấp một chút ta gây án động cơ.
Kia không thể nào, nhất định phải bôi nhỏ ngươi.
Vậy ngươi có tin ta hay không giết Ngô Thanh Thi?
Ngươi cho rằng ta tin tức gì cũng không thu được.
Hàn Khiêm yên lặng, cái này Phùng Luân người cháu này trao đổi thật vô cùng khó, hàng này thì giống như ở Tân Hải thì vậy. Tin tức gì đều biết rõ ràng, Hàn Khiêm thở dài, nhẹ giọng nói,
"Câu đại pháo đang tìm ngươi đâu?"
Phùng Luân cười nói,
"A, ta biết, hắn không phải vượt mục sao?
Thôi lễ cũng ở đây tìm hắn đâu, có người thuê người này mong muốn thông qua ngươi, tìm được ta, từ đó lấy thay ngươi ở Tân Hải thị địa vị, nên nói đều nói rồi, ngươi muốn hai người kia tin tức phải không?
Vâng.
Lý Kim Hải nghe được câu này liền hạ lệnh làm cho tất cả mọi người chuẩn bị xuất cảnh, không nên đánh cỏ kinh rắn. Phùng Luân ở trong điện thoại thở dài.
Không gấp, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi Châu Nhuận Kỳ là chuyện gì xảy ra. Người này cùng Phùng Chí Đạt có rất lớn dính dấp, ngươi gấp như vậy đem hắn làm xuống đài làm gì? Muốn cho hắn bước Phùng Chí Đạt hậu trần.
Châu Nhuận Kỳ cùng Phùng Chí Đạt chẳng qua là uống canh tiểu tốt mà thôi, ngươi thật giống như thật là một ngu bức, Tân Hải thị thế cuộc còn không có xem hiểu.
Lời này vừa nói ra, Hàn Kiêm thật có chút ngộng, hắn vẫn thật là không nhìn ra Tân Hải thị có thế cuộc gì, nhỏ giọng tò mò hỏi.
Ngươi nói cho ta nghe một chút đi.
Gặp mặt, lần trước Thái Thanh Hồ xe dừng ở kia ngươi biết chưa?
3 giờ chiều, thuận tiện nói cho ngươi hơi lớn bí mật.
Phùng Luân cúp điện thoại, Hàn Kiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thái Thanh Hồ, để cho nàng đi xem một chút Châu Nhuận Kỳ người này thế nào. Thái Thanh Hồ nói cho Hàn Kiêm buổi sáng hắn đi, người này rất bình tĩnh, nên ăn một chút nên uống một chút, không nhìn ra có cái gì khác thường tới.
Nghe lời này Hàn Kiêm thở phào nhẹ nhõm, xoay người thời điểm phát hiện Đồng Dao đứng ở cửa, sau lưng dán chặt cửa phòng, ánh mắt của nàng tựa hồ ở nói cho Hàn Kiêm nàng sẽ không để cho mở. Hàn Kiêm thấy vậy cười nói,
nhìn, ngươi hay là rất lo lắng ta đi.
Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm đi về phía Yến Thanh Thanh bàn làm việc, nhìn một cái trên bàn đồng hồ.
Một chút 15.
Chương 599 kẻ ngu mới đi phó ước, chương 599 kẻ ngu mới đi phó ước, thị cục người bắt đầu tập hợp, chờ đợi bên trên ra lệnh chuyển xuống, Lý Kim Hải cùng cửa nha môn nhi tiến hành câu thông, chuyện thương lượng chân thực tính, cuối cùng nhất trí quyết định chuyện này không nói cho Hàn Kiêm, gạt hắn hành động. Bởi vì có người lo lắng nói cho Hàn Kiêm sẽ bại lộ. Toàn bộ khoái cải trang trang điểm, quần áo thường lên đường, xe một chiếc lại một chiếc rời đi thị cục đại viện. 2 giờ 30 phút chung, Yến Thanh Thanh vội vàng vàng chạy về, đẩy ra cửa phòng làm việc xem sửa sang lại quyển sách Đồng Dao. Sau đó vừa liếc nhìn đánh máy vi tính trò chơi Hàn Kiêm, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Kiêm ở máy vi tính phía sau lộ ra nửa gương mặt, nghi ngờ nói:
"Ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Mới vừa rồi Tô Lượng cấp ta đưa nước thời điểm nói ngươi cùng Dương làm tốt hơn khuya còn có thể làm xong đâu."
Yến Thanh Thanh đích xác không có làm xong, nhận được Đồng Dao tin nhắn ngắn nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, qua 2 giờ nàng ngồi không yên, đem Dương Lam cùng Quý Tinh ở lại hiện trường, nàng trước lái xe trở lại rồi. Nàng không thể để cho Hàn Kiêm đi gặp Phùng Luân cái này nhân vật nguy hiểm, Yến Thanh Thanh mất tự nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Trở về cầm cái văn kiện, Hàn Kiêm ngươi một hồi làm gì đi?"
"Không có sao a, suy nghĩ buổi chiều ở ngươi nơi này đánh biết bơi hí, sau đó về nhà, nếu như không ai tìm ta, nên là không có việc gì."
Nghe Hàn Kiêm trả lời, Yến Thanh Thanh trong lòng không nắm chắc, quay đầu nhìn về phía Đồng Dao thời điểm, đồng quái vật lắc đầu một cái, Yến Thanh Thanh lúc này hiểu, đi tới Hàn Kiêm sau lưng, đưa tay ra ôm Hàn Kiêm cổ dịu dàng nói:
"Hàn đại tướng quân, bồi tiếp thân đi một chuyến hiện trường thôi, bàn chân thật chua, cũng không thể lái xe đâu."
Hàn Kiêm quay đầu hí mắt cười nói:
"Không đi, ngươi để cho Đồng Dao lái xe đưa ngươi đi, tránh cho ở chỗ này cưỡng bách ta học tập, đi.
Các ngươi hai bây giờ đi ngay, đừng quấy rầy ta chơi game."
Yến Thanh Thanh nhìn về phía Đồng Dao, lúc này Đồng Dao đứng lên nhẹ giọng nói:
"Ta đi vào thay y phục."
Nói ra những lời này, Yến Thanh Thanh mới chú ý tới Đồng Dao y phục trên người là nàng, nhưng Yến Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là muốn làm sao có thể kéo Hàn Kiêm qua 3 điểm.
Sau đó qua 10 phút, Yến Thanh Thanh phát hiện Đồng Dao còn chưa có đi ra, nàng ăn lòng.
Đồng Dao đang chỉ hoãn thời gian, nàng không ra Yến Thanh Thanh liền không thể đi, mà Yến Thanh Thanh ở chỗ này, Hàn Kiêm đi liền không hết. Thời gian 1 điểm 1 giờ qua, Hàn Kiêm chăm chú đánh trò chơi, tựa hồ là thật không có ra cửa chuẩn bị. Đã đến giờ 3 điểm, Đồng Dao đi ra, quần áo không đổi, hướng về phía Yến Thanh Thanh nói câu đi thôi, hai nữ rời đi phòng làm việc, Hàn Kiêm nhìn một cái đồng hồ chuyện, nhẹ giọng cười nói:
"Ngốc một cách đáng yêu."
Kết quả đến 3 giờ rưỡi, thời gian ước định đã qua tới nửa giờ, Hàn Kiêm vẫn còn ở chơi game, cũng không tin đánh không lại mấy cái này tay nghiệt máy vi tính. Ngâm lấy điếu thuốc, thao tác con chuột cùng bàn gõ, hết sức chăm chú, đối với một bên chấn động điện thoại di động hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Bên kia Phùng Luân nằm song xoài bờ biển với nắng, màu đồng vóc người trở nên hơi sưng phù một chút, một thanh siêu xe chìa khóa đặt ở trên bụng, như vậy một hồi đã có 2-3 cái thiếu phụ tới bắt chuyện, Phùng Luân không ăn kiêng, nhưng cũng không có trực tiếp liền cùng người ta đi ngọt ngào, mà là tiếp tục câu cá, cuối cùng lựa chọn cùng cái nào thiếu phụ cộng độ lương tiêu. Bây giờ Nam Hải là thích hợp nhất du lịch địa phương.
Phó ước,
kẻ ngu mới trở về phó ước gặp mặt đâu.
4 giờ, Lý Kim Hải hạ lệnh thu đội, trong phạm vi bán kính 10 dặm có thể trô giấu người cũng không có bỏ qua cho, trừ thấy được mấy con rắn đem nữ đội viên bị dọa sợ đến có chút bối rối, ở cũng không có cái khác bất kỳ hơi lớn một chút sinh vật.
Lúc này Lý Kim Hải cũng biết bọn họ bị Phùng Luân đùa bỡn.
Hạ lệnh về đội, trở về cục.
4 điểm 30 điểm, Hàn Kiêm vẫn là không có đánh bại mấy cái này cay nghiệt máy vi tính, Trình cầm điện thoại khiến cho hắn trước hạn kết thúc trò chơi.
Lệnh nghiêng lão gia tử nghĩ như thế nào ta rồi?
Tiểu tử ngươi ở chỗ nào?
Trình cầm giọng điệu không quá hiền hòa, Hàn Kiêm cười nói:
"Ta ở công ty đâu a, thế nào?
Ngươi phải có chuyện ta liền đi qua tìm ngươi."
"Tiểu tử ngươi một mực tại công ty,
không có đi ra ngoài?"
"Không có à, ở công ty chơi game đâu, hôm nay bên ngoài phải có 34-35 độ, ai không có sao nhàn đi ra ngoài chạy, đó không phải là ngu sao?"
"Ngu?
Phùng Luân không phải hẹn ngươi 3 giờ đi gặp mặt, ngươi thế nào không có đi?"
Hàn Kiêm đã sớm đoán được là bởi vì chuyện này, hắn đứng lên đi tới ghế salon chỗ nằm xuống, cười nói:
"Ta cùng gặp mặt hắn làm gì? Hắn bây giờ nghĩ giết chết ta, ta ẩn nút còn đến không kịp đâu, đừng nói các ngươi ngốc nghếch chạy tới bắt người, cháu trai này muốn gặp ta sẽ không trước hạn liên hệ ta."
"Vậy ngươi vì sao không nói cho ta?"
"Ngươi cũng không có hỏi ta a."
"Ta bây giờ nghĩ à,
nếu là ta thật cùng Phùng Luân gặp mặt, có thể hay không coi ta là làm đồng phạm bắt lại? Được rồi, sợ sợ. Tiếng nói rơi, Trình Cẩm bên kia cúp điện thoại, Hàn Khiêm bĩu môi nhắm mắt lại nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối rồi, Hàn Khiêm mở mắt ra cầm quần áo lên rời phòng làm việc, xuống lầu lái xe về nhà. Trên đường Yến Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại tới, hỏi Hàn Khiêm bây giờ về nhà không. Hàn Khiêm nhỏ giọng nói ở trên đường, đơn giản trò chuyện mấy câu điện thoại cắt đứt, kết quả điện thoại di động còn không đợi buông xuống, mẹ vợ điện thoại gọi lại. Nhi đập, nếu như không có chuyện gì về nhà một chuyến. Mẹ, ta ngược lại không có việc gì nhi, chẳng qua là ôn ngoãn phen này ta gọi điện thoại cho nàng, ba ngươi xuống bếp làm món ăn, các ngươi cũng đã lâu không có tới trong nhà ăn cơm. Tốt, mẹ ta liền tới đây, dùng mang một ít cái gì đi lên sao. Mới vừa nói xong, trong điện thoại bên truyền tới cha vợ thanh âm. Mang bình rượu ngon tới. Điện thoại bị cắt đứt, Hàn Khiêm có chút ngộng, phen này đi đâu đi tìm rượu ngon đi. Xem trong điện thoại di động dãy số, cuối cùng Hàn Khiêm gọi cho La Thiện Đức, lão này rất ngoài ý muốn không có cự tuyệt, ngược lại cùng Hàn Khiêm nói một chút liên quan tới cửa nha môn nhi chuyện. Hàn Khiêm nói cho hắn biết cái gì cũng đừng lo lắng, kiên trì mấy năm sau khi về hưu nên cái gì chuyện cũng không có. Cha vợ tối nay đích xác không làm thiếu món ăn, chỉ bất quá tối nay bàn cơm còn có mấy người. Lý Kim Hải một nhà. Liên quan tới Lý Kim Hải hỏi thăm, Hàn Khiêm một mực tại giả ngây giả ngô, cuối cùng hỏi liên quan tới cùng Phùng Luân gặp mặt chuyện lúc, Hàn Khiêm mở miệng giải thích. Câu hai, nếu như bây giờ cửa nha môn nhi ngươi nói tính, hoặc là nói ngươi có thể bảo đảm ta là trong sạch, vậy ta không ngại cùng Phùng Luân gặp một lần. Tình huống bây giờ là ta cùng Phùng Luân gặp mặt, ngài hoặc giả có thể bắt được người, nhưng là không bảo vệ được ta, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta được bảo đảm an toàn của ta, sau đó ta mới có thể bảo vệ tiểu ấm, không thể nói bởi vì cửa nha môn nhi bắt người, ta liền đem chính ta cả đời dâng hiến đi ra ngoài, ngài nói đúng đi. Lý Kim Hải nhẹ giọng thở dài, gật gật đầu không nói tiếng nào. Mẹ vợ nhìn một cái bản thân nhị ca, vừa liếc nhìn con rể, khí mắt cười nói, nhi đập, nếu không nghe mẹ, ngươi dứt khoát đem thẻ điện thoại cho ngươi cậu hai được, chuyện này ngươi cũng đừng đúng bảo, ngươi lại không hiểu cửa nha môn nhi quy củ như vậy, ngươi thấy được không? Hàn Khiêm nghe xong nết mép cười nói, ta nghe mẹ. Sau đó đem điện thoại di động lấy ra đưa cho Lý Kim Hải. Lý Kim Hải lần nữa thở dài, được rồi, ta đã biết các ngươi hai mẹ con ý tứ, để cho câu đại pháo chạy trốn đích thật là ta sai lầm, chuyện này ta cũng có lỗi. Ăn cơm, hôm nay người nhà ăn cơm, không trò chuyện những thứ này phiền lòng chuyện. Ăn cơm xong đã sắp 11 điểm, ấm áp cùng Hàn Khiêm nghỉ lại ở nhà, trên giường, ôn đoán nhỏ giọng nói, cậu hai hôm nay tới là làm gì đến rồi? Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, đoán chừng là nghĩ liên hiệp ba mẹ tìm ta muốn một chút Phùng Luân tin tức, đáng tiếc mẹ ta bị giúp hắn, ngủ một chút, một tháng sau dạ tiệc ngươi cũng không cho đi. Nha! Chương 600 cũng không có người rồi. Hàn Khiêm gặp phải một cái phiền phức, một tháng dạ tiệc đi hay là không đi, sau đó Hàn Khiêm phát hiện mình mê tín, chẳng lẽ nói thật cứ như vậy trùng hợp. Đi một lần ra một lần chuyện. Khuyên hắn đi trễ người biết không ít, không để cho hắn đi người cũng có rất nhiều. Có nhất đại biểu tính người có hai cái, như quốc đống cùng Trình Cẩm. Một mời hắn đi, một không để cho hắn đi. Mời hắn đi trễ sẽ không nhất định nói người ta là xấu đầu óc, cũng có thể là thật muốn mời ngươi đi trễ sẽ náo nhiệt một chút, nhiều nhận biết mấy người, không để cho ngươi đi người nhất định là lòng tốt, cũng lo lắng ngươi sẽ ra sự tình. Mà ở hôm nay chuẩn bị khi đi làm, Ngụy Thiên Thành cùng Lưu Quang Minh gọi điện thoại tới, mời Hàn Khiêm đi bưng câu. Hai cái công ty này đại lão rảnh rỗi như vậy. Lưu Quang Minh hoặc giả thật tương đối nhàn, công ty của hắn đã giao cho khuê nữ cùng con rể đi xử lý, nhưng là Ngụy Thiên Thành có thể nhàm chán như vậy. Đoán chừng đều đã đối hắn hận thấu xương, còn có thể chủ động mời đi câu cá. Hàn Khiêm xoắn suýt có đi hay không thời điểm, Lạc Thần đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không gặp mặt. Hàn Khiêm phen này tâm tình tương đối loạn, phiền não nói, không có rảnh để ý đến ngươi, bản thân đi chơi. Đối loại này không nhịn được giọng điệu, Lạc Thần cũng không tức giận, cười nói, hôm nay Lâm gia phụ tử đi tỉnh lý, người ta rất nhàm chán nha, ngươi làm tạm thời công thế nào cũng phải bỏ ra điểm thành ý hợp tác đi. Mời ngươi ăn sợi mì. Ta không thích ăn mì ý. An Huy mì sợi to, 6 khối một chén, có ăn hay không? Ăn. Ngươi có thể hay không đừng như cái ngu giống như In, ngươi cái này kiểu quý thân thể có thể ăn đồ chơi kia. Ngụy Thiên Thành hẹn ta câu cá đâu, ta có chút phiền, xoắn suýt có đi hay không đâu, nhưng là ngươi gọi điện thoại cho ta ta liền quyết định, tìm hắn dù sao cũng so gặp ngươi tốt. Ta ngu bức ta nguyện ý, dùng cái tên Vương bắt đạn ngươi của ta. Hàn Khiêm cúp điện thoại, quay đầu nhìn về Ngụy Thiên Thành buông câu vườn đi tới. Mùa đông thời điểm cùng Ngụy Thiên Thành ở chỗ này câu qua một lần cá, câu đông cấp Hàn Khiêm cong đến tay chân lạnh buốt, hắn cũng không có đi sở cán, bây giờ chính là giữa hè, Hàn Khiêm hay là đi. Chủ yếu vấn đề là không muốn gặp Lạc Thần. Đi xe đến buông câu cá, xem dừng ở cửa màu tím đậm mạ giờ dạ ti, kinh thành bản số, không có gì bất ngờ xảy ra nên là Lạc Thần đến rồi, Hàn Khiêm muốn chạy, đáng tiếc đã chậm. Cửa sổ xe bị gõ, Lạc Thần người mặc màu trắng nửa đoạn thủy tụ váy dài, cố ý đổi một đôi giày đế bằng, nhìn như vậy đi thật đúng là có chút cổ đại cô nương ý tứ, Hàn Khiêm xoắn xuýt xuống không được xe, Lạc Thần cũng không nóng nảy, liền đứng ở bên ngoài xe chờ. Rằng có 5 phút, Hàn Khiêm xuống xe, Lạc Thần kéo lại Hàn Khiêm cánh tay, động tác thân mật, Hàn Khiêm hơi giãy giụa. Không có kết quả. Bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không sợ Lâm Tung Hoành người thấy được. Lạc Thần ánh mắt thoáng qua xem thường, ngẩng đầu lên hí mắt cười nói, ngươi có sợ hay không? Xem Lạc Thần trên mặt hai lúng đồng tiền, Hàn Khiêm vừa học được một mới thành ngữ. Lúng đồng tiền cười nhẹ, hắn hơi nhún vai một cái, bĩu môi nói, ngươi cảm thấy ta còn để ý danh tiếng sao? Đầu tiên nói trước, ngươi cùng Lâm Tung Hoành gây gỗ không có quan hệ gì với ta không có chủ động cấu kết ngươi.
Được được được, coi như ta chủ động cấu kết ngươi có được hay không? Hàn Khiêm, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một đồng minh, ta đã thấy rõ Tân Hải thị thế cuộc, dám cùng Lâm gia phụ tử chống lại liền hai người, ngươi cùng Liêu Sinh ca, ta không thể nào tuyển chọn cùng một thái giám hợp tác, cho nên, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngươi cho là hai chúng ta ở chỗ này phơi. Hàn Khiêm cau mày thở dài, sải bước đi tiến Vương Câu Vườn. Vương Câu Vườn không ít người, Lạc Thần không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của người khác, xích sao kéo Hàn Khiêm cánh tay, vừa đi vừa nói: "Ngụy Thiên Thành hôm nay tìm ngươi nên là mời ngươi tham gia một tháng sau dạ tiệc chuyện ta ở ta tương lai công công trong miệng hiểu một chút, Đông Thành thổ địa sẽ ra tốc gọi đầu, sẽ không ở bị ngươi khống chế, sau cửa nha môn nhi sẽ nói lên một ít cải lương phương án cùng với đối giá trai các phía sau núi khai phá hạng mục, ngươi có thể sẽ trở thành cửa nha môn thứ nhất lựa chọn đối tượng, lẽ đương nhiên thuận bị, coi như là đối cầm lại Đông Thành thổ địa bồi thường cho ngươi." Hàn Khiêm nhìn phía xa câu cá mấy người, khí mắt nhẹ giọng nói: "Lâm Mạnh Đức lao quỷ này biết không ý ta?" Lạc Thần bĩu môi nhẹ giọng nói: "Hắn cùng Lưu Quốc đống quan hệ không tệ, chuyện này ngươi không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói, Hàn Khiêm ta muốn cùng ngươi hợp tác nuốt vào Lâm gia, cho nên ta sẽ không đối ngươi có dấu giếm, nhưng là ta không hy vọng ngươi cầm ta đối với ngươi chân thành đi làm trà dư tiểu hậu trò cười." Hàn Khiêm nhẹ nhàng trả lời: "Ta không có nhàm chán như vậy, dựa theo ngươi nói như vậy Lưu Quang Minh hôm nay cũng mời ta tới là muốn hỏi một chút Thuận Thành hai kỳ kiến trúc chuyện chứ sao?" "Sắp xỉ, Lưu Quang Minh cùng ngươi đi gần, cùng Ngụy Thiên Thành gây ra qua mâu thuẫn, hai người xuống lại nên không thể nói cùng nhau mưu đồ tính toán ngươi, nhưng cũng đừng đi coi bọn họ là người tốt, bao gồm ta. Nếu như có một ngày ta phát hiện ngươi không có năng lực trợ giúp ta, ta đá văng thời điểm sẽ ở tìm một chiếc xe để chết ngươi, coi như ta bây giờ đang ở cho ngươi giúp một tay." Hàn Khiêm không có ở nói tiếp, Lạc Thần không phải đang nói bừa, Hàn Khiêm cũng không có suy tính cùng hắn chuyện hợp tác, tối thiểu hiện tại không có. Đang buông câu, Ngụy Thiên Thành cau mày xem đi tới hai người, nét mặt mười phần mất tự nhiên, cho tới con cá cắn câu cũng không có phát hiện, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, hắn có chút ngơ ngác, nghi ngờ nói: "Hai người kia thế nào xuống lại rồi? Nhìn động tác này ta hối hận." Lưu Quang Minh chỉ liếc qua một cái hai người, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trong hồ lơ là, nhẹ giọng cười nói: "Đúng không? Hối hận đi. Bây giờ là không phải đã mở bước, Lạc Thần cùng Hàn Khiêm ấy nhớ lại với nhau, ngươi là nói cho Lâm Tung Hoành đâu, hay là giấu giếm đâu? Chứ bắt giới soi gương, trong ngoài không được gỡ đi." Lời nói này không sai, Ngụy Thiên Thành thật đúng là không biết làm sao làm, nói cho Lâm Tung Hoành bị mang nón xanh. Lâm Tung Hoành thật sẽ cảm kích hắn. Ngược lại bị Hàn Khiêm biết, Ngụy Thiên Thành ngày sẽ rất khổ sở, giúp đỡ giấu giếm. Nếu như Lâm Tung Hoành biết Ngụy Thiên Thành giấu giếm hắn, vậy bọn họ quan hệ giữa liền hoàn toàn tan vỡ. Làm bộ như không biết đã không thể nào. Cái này Lạc Thần rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Mấy tháng trước hận không được giết chết Hàn Khiêm, bây giờ đổi tính. Ngụy Thiên Thành có chút ngơ ngác, quay đầu nhẹ giọng nói: "Diệu Diệu, ngươi hiểu nữ nhân sao?" Diệu Diệu nghiêng đầu nghĩ, sau đó cười nói: "Ta cũng không hiểu rõ chính ta." Tiếng nói rơi, Ngụy Thiên Thành nhắc tới Cần Câu Nhi, xem cũng không có ngón út dài cá nhỏ, nhíu mày, lại nói: "Nếu như ngày mai trong này tại xuất hiện loại này cá nhỏ, trực tiếp đem quản lý ném bên trong làm cá ăn." Diệu Diệu gật đầu đáp ứng, một bên Lưu Quang Minh cười nói: "Xem ra ngươi cái này trong ao cá đều là ăn người lớn lên a, cũng không dám câu được." Tiếng nói rơi, Lưu Quang Minh buông xuống cần câu đứng lên giang hai cánh tay: "Ta lão đệ à, ca ca cứ tưởng ngươi đã chết rồi, nhanh để cho lão ca ca nhìn một chút mập hay là gầy." Lưu Quang Minh nhiệt tình bất luận thật giả, Hàn Khiêm cảm giác thật thoải mái, đi lên trước Lưu Quang Minh nhẹ nhàng ôm, cười nói: "Nghe nói lão ca gần đây cố gắng khai khẩn thổ địa chuẩn bị toát ra cái nha nhi tới." Lưu Quang Minh cười ha ha nói: "Ta không thích hải tử, trước kia thật đúng là không có cái ý nghĩ này, ngày đó thấy được cha ngươi cùng ngươi chung sống phương thức, lão ca ca ta là thật là ao ước, cũng muốn có con trai hầu ở bên người, đã đả nháo nháo, ừ. Lạc tiểu thư ngại như vậy có thời gian đến đây." Lưu Quang Minh cái này giả bộ ngu thời gian không thể không nói chẳng ra sao, Lạc Thần nhún vai một cái, chỉ hướng Hàn Khiêm: "Bồi ta tạm thời lão công tới nhìn một chút, lo lắng các ngươi hai cái lão nam nhân khi dễ ta tạm thời công." Hàn Khiêm giơ chân lên nhẹ nhàng đá một cái Lạc Thần mông cong, cau mày nói: "Đừng hoang, Lưu ca cùng Ngụy Đồng không có sao ức hiếp ta một đứa bé làm cái gì?" Lạc Thần bĩu môi vô một cái mông, đầy mặt không phục liếc nhìn Lưu Quang Minh, không có tốt ngữ điệu mở miệng nói: "Thật xin lỗi." Hai người này hỗ động nhìn Lưu Quang Minh cùng Ngụy Thiên Thành trong lòng run lên một cái, Lạc Thần là ai? Kinh Thành tập đoàn Lạc thị tương lai người thừa kế, giá trị của nàng nếu so với Tân Hải thị tập đoàn lão tổng cao hơn ra không ít, Hàn đại tiên nhi cứ như vậy cấp người ta một ước. Hơn nữa Lạc Thần tựa hồ còn không có tức giận. Chủ yếu nhất chính là Hàn Khiêm không có giải thích cái này tạm thời lão công tên thân mật. Hai người này tư hôn ở chung một chỗ, Lưu Quang Minh nhiều nhất là kinh ngạc, chân chính khó chịu chính là Ngụy Thiên Thành. Ngụy Thiên Thành thả tay xuống trong cần câu nhi hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm là đầy mặt cười khổ, nói thẳng: "Ta nếu là biết các ngươi hai sẽ cùng nhau tới, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi tới câu cá, Hàn Khiêm à. Ngươi thật là đem ta vào chỗ chết bức a." Hàn Khiêm gãi đầu lúng túng nói. Ngụy Đồng nghiêm trọng: "Huống chi ngươi ta bây giờ là một sợi từng châu chấu, Lạc Thần rõ ràng, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi." Ngụy Thiên Thành chỉ nước hổ, nghiêm túc nói: "Ta nhảy xuống, sau đó xem như ta cái gì cũng không biết." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhắm một cái nước hổ, cười nói: "Thử một chút." "Thôi, thử cũng vô dụng, ta hay là an tâm câu cá đi, đừng hỏi ta vì sao gọi ngươi tới, ta bây giờ sọ đầu có chút loạn, đặc biệt loạn." Hàn Khiêm cười ngồi ở bên hồ, lúc này Diệu Diệu đưa tới ngư cụ, Hàn Khiêm không có gì hứng thú nhì, Lạc Thần lôi kéo Hàn Khiêm dạy nàng câu cá. "Hồ Nương Môn, ngươi ở đem lưới câu treo trên người ta con mẹ nó cho ngươi ném trong nước đi có tin hay không? Người ta không phải cố ý nha." ta hoài nghi ngươi là muốn đem ta ném xuống câu cá, thật. Nếu không ngươi về nhà đi có được hay không?
6 khối tiền An Huy mì sợi to còn không có ăn đâu, không trở về nhà.
Ta đi kinh thành thì không nên kêu Lạc Phú đi ra.
Trách ta đi. Hai người hô động để cho Ngụy Thiên Thành hoàn toàn ngơ ngác, đây tuyệt đối không phải đang diễn trò, tuyệt đối không phải, hai người này lúc nào cấu kết ở chung một chỗ đâu?
Lạc Thần đối Hàn Khiêm là cái gì ý tưởng?
Lợi dụng hay là thích?
Lâm Tung Hoành trên đầu chống đỡ xanh lục bát ngát đại thảo nguyên, A Ngụy Thiên Thành trong lòng xoắn xuýt muốn chết, hắn một lần hoài nghi Hàn Khiêm là cố ý mang theo Lạc Thần tới uy hiếp hắn, một bên Lưu Quang Minh cười ha hả xem hai người, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Hắn chính là cùng Hàn Khiêm đứng ở trên một đường thẳng, cái này ở trong thành phố đã không phải là bí mật gì, Hàn Khiêm càng cường đại, Lưu Quang Minh lại càng vui vẻ, hắn không ngại ôm một cái bền chắc bắt đuổi, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đợi hơn nửa canh giờ, Lạc Thần một con cá cũng không có câu đi lên, nàng có chút nóng nảy, cau mày gầm nhẹ nói: "Ta để cho người đưa cái trích cá cơ đến, ta không tin ta làm không lên đây đồ chơi này." Hàn Khiêm cau mày khinh bị nói:
"Được rồi, đừng ném người, ta câu đi."
Hàn Khiêm ném ra lưới câu, ngồi thẳng thân thể nhẹ giọng nói:
"Lưu ca, Đông Thành thổ địa chuyện không cần lo lắng, an tâm câu cá là tốt rồi."
Lưu Quang Minh nết mép cười nói:
"Xem các ngươi hai câu cá càng có ý tứ, trong lòng thoải mái nắm chắc."
Chương 601 thứ 599 tại sao phải sợ? Chương 601 thứ 599 tại sao phải sợ?
Một trận liên động đem Ngụy Tiên Thành làm một chút tâm tình cũng không có, chỉ muốn sớm một chút kết thúc hôm nay chuyện này, sau đó về nhà thu thập hành lý đi ra ngoài tránh mấy ngày, thật không muốn bị khoái tiến cái này mỡ lùng lùng bên trong.
Lạc Thần cùng Hàn Khiêm được rồi. Cái này ở Ngụy Tiên Thành trong lòng là năm nay nhất con mẹ nó ngoài ý muốn chuyện, Lạc Thần mong muốn xử lý qua Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bởi vì Lạc Thần một câu nói đóng trung tâm mua sắm sướng hưởng hơn nửa tháng, hai cái thủy hỏa bất dung người bây giờ xuống lại rồi.
Còn có so cái này càng cầu hết sao?
Có.
Lâm Tung Hoành trước kia thích ôn đoán cùng Hàn Khiêm kết hôn, bây giờ Lâm Tung Hoành muốn mượn Lạc gia thế, Lạc Thần cấp Hàn Khiêm gọi tạm thời lão công.
Còn có so cái này càng cầu hết sao?
Có.
Còn để cho Ngụy Thiên Thành thấy được, Ngụy Thiên Thành bây giờ còn chưa chuẩn bị cùng Hàn Khiêm tư hôn ở chung một chỗ, bắp đùi của hắn hay là Lâm Mạnh Đức, Hàn Khiêm dù rằng hùng mạnh, nhưng Lâm Mạnh Đức mới là Tân Hải thị thế lực lớn nhất, Hàn Khiêm lấy cái gì cùng hắn đi so?
Hiện tại thế nào?
Ngụy Thiên Thành tìm cái cớ đi vô cùng đội vàng. Trước khi đi ngoài miệng nói là khuê nữ ở nước ngoài gặp phải phiền toái, hắn muốn đi qua nhìn một chút.
Người này trước hạn rời sân, Lưu Quang Minh bĩu môi khinh bị nói:
"Đây là đi ra ngoài ở nút, đoán chừng là nhìn thấy các ngươi hai cái ở chung một chỗ không biết nên thế nào." Hướng Lâm Mạnh Đức giải thích, người này chưa từ bỏ ý định nghĩ hai đầu ăn sạch, hôm nay tới thời điểm hỏi ta có đi hay không tham gia một tháng sau dạ tiệc, ý tứ đại khái là muốn mời ngươi đi qua, ta nói cho hắn biết dạ tiệc ta không tham gia.
Lưu Quang Minh vậy rất trực tiếp, Hàn Khiêm cười một tiếng, tiếp tục câu cá, một bên Lạc Thần đứng ở Hàn Khiêm bên người, cầm cỏ dại biên một vòng hoa mang ở trên đầu, lấy điện thoại di động ra chụp hai phát hình, tựa hồ cảm giác rất vừa ý, đứng dậy ghé vào Hàn Khiêm bên người, mặt dán mặt vỗ một tấm hình, Lạc Thần hài lòng gật gật đầu. Cũng không mở miệng quấy rầy Hàn Khiêm cùng Lưu Quang Minh nói chuyện, chỉ cần Hàn Khiêm không cự tuyệt nàng các loại chơi đùa động tác cùng yêu cầu, Lạc Thần rất an tĩnh. Lưu Quang Minh nhẹ giọng lại nói:
"Lão đệ, người cấp ca nói thật tình, dã trai các phía sau núi khai phá, lão ca có thể hay không chia một chén canh?"
Hàn Khiêm nhắc tới cần câu nhìn một cái, sau đó nhíu mày quay đầu nhìn về phía Lạc Thần, không biết lúc nào các nàng này đem lưỡi câu bị tháo, trói lại cái trên đá đi. Khó trách cái này trôi cuối cùng sẽ chìm xuống đâu. Một bên thu thập cần câu nhi, vừa mở miệng:
"Chuyện này ngươi đừng có gấp, ta mấy ngày nữa sẽ đi cửa nha môn nhao nhao cái chiếc, đến lúc đó ta xem một chút bọn họ đối phía sau núi khai phá là thế nào nhi một hoạch định, ta tính toán một chút, từ dã trai các phía sau núi cả ngọn núi tu sạn đạo, sau đó đem toàn bộ núi biến thành công viên, sạn đạo liên tiếp bờ biển loại này khai phá nên có hiệu quả nhất, cũng là nhất tiết kiệm tiền. Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ của ta, lão ca ngươi nếu là đối dã trai các phía sau núi có ý tưởng, dạ tiệc, ngươi còn phải đi, chuyện này ta nên không xen tay vào được."
Lưu Quang Minh nhíu mày, trầm giọng nói:
"Làm căng rồi."
Hàn Khiêm cao mày lắc đầu một cái, hắn cũng không biết cửa nha môn nhi thực tế nghĩ như thế nào, kể từ cùng Lưu Quốc Đống làm căng về sau, có một số việc Hàn Khiêm đã không ở phương tiện, xoắn xuýt giải thích như thế nào thời điểm, Lạc Thần lên tiếng:
"Hết thảy đều không trách cửa nha môn nhi, là Hàn Khiêm đối cửa nha môn nhi uy hiếp quá lớn, hắn bây giờ còn chưa phát hiện, mới đầu hắn cùng cửa nha môn nhi là quan hệ hợp tác, nhưng là kể từ hắn đem Châu Nhuận Kỳ làm sụp đổ về sau, cửa nha môn phát hiện bọn họ trước kia nghĩ chính là lỗi, Hàn Khiêm không phải là cùng bọn họ hợp tác, mà là tại uy hiếp lợi dụng bọn họ, cho nên cửa nha môn nhi sẽ không ở giao quyền cấp Hàn Khiêm."
Tiếng nói rơi, Lạc Thần nhìn về phía nhíu mặt, trong ánh mắt tràn đầy vô tội Hàn Khiêm, thở dài nói:
"Tạm thời công, ngươi có thể hay không đừng như vậy xung động?"
Xung động dù rằng hả giận, nhưng sau đó mất đi vật là không có cách nào đi cân nhắc, còn có một chuyện khác, không nên để cho cửa nha môn bắt được Phùng Luân, bởi vì hiện tại không có bất kỳ người nào biết Phùng Luân biết bao nhiêu thứ, Phùng Luân một ngày không xa lưới, ngươi ở trong thành phố quyền phát biểu liền nặng một ngày, thời gian 3 năm ta có thể để ngươi cùng Lâm Tung Hoành tư sản ngồi ngang hàng, 5 năm ta có thể để ngươi trở thành Tân Hải thị đầu rồng, 10 năm sau Hàn Khiêm ở kinh thành cũng sẽ được hưởng nổi danh."
Lưu Quang Minh híp mắt lại, Lạc Thần những lời này nói là cấp Hàn Khiêm nghe, cũng nói là cho hắn nghe, nhưng lấy Lưu Quang Minh đối Hàn Khiêm hiểu, hắn không nhất định có thể đáp ứng. Hàn Khiêm đích xác coi như là dựa vào nữ nhân lập nghiệp, nhưng cũng là bởi vì những nữ nhân này bó cánh tay Hàn Khiêm hành động, nếu như không có mấy cái này cô nương, hắn bây giờ có được không phải chỉ là một tiểu bạch linh thân phận. Lý Đại Hải trong tay kia 20% cổ phần, cùng Phùng Luân liều mạng đổi lấy địa vị, những thứ này đã đủ rồi. đến lúc đó Hàn Khiêm ở nuốt vào tiền linh trong tay cổ phần, hắn chỉ biết cùng Liêu Xanh Ca ngồi ngang hàng, cùng Liêu Xanh Ca đối kháng có nữ nhân hỗ trợ. Câu trả lời là không có, ngược lại còn phải bảo vệ các nàng. Cho nên, Lưu Quang Minh tin tưởng Hàn Khiêm sẽ không đáp ứng Lạc Thần, hắn sẽ không bị trói buộc. Câu trả lời dĩ nhiên là đối. Hàn Khiêm hướng về phía Lạc Thần cười một tiếng. Còn ta được mẹ hắn tin Hàn, ngươi chỉ có thể xuất hiện ở nhà ta sổ hộ khẩu bên trên, mà không phải ta đi nhà ngươi làm con rể, ở rể ta con mẹ nó đã làm, Lạc Thần nghe rõ rồi sao? Tốt đây này, nếu không ngươi dứt khoát đem chúng ta Lạc gia nuốt được rồi, ngươi ta trong ứng ngoài hợp, hai tử đừng nói họ Hàn, chính là họ Nóng đều được. Cút mẹ mày đi, một câu đứng đắn cũng không có. Ngươi lại mắng người nhà. Lạc Thần xoay người ngồi ở trên băng ghế nhỏ, đưa lưng về phía Hàn Khiêm nâng cằm lên tức giận, Hàn Khiêm đưa tay ra điểm một cái Lạc Thần bả vai, bị người nữ nhân này hất ra, nhỏ giọng nói: "Tức giận đâu, đừng để ý tới ta." Sau đó Hàn Khiêm cùng Lưu Quang Minh tiếp tục say sưa nói, vẫn thật là không để ý tới Lạc Thần, các nàng này cũng kỳ quái, nói không để ý Hàn Khiêm là thật không để ý, mai cho đến giữa trưa vậy mà không cùng Hàn Khiêm nói một câu. Ba người đứng dậy rời đi thời điểm, Hàn Khiêm mới vừa lên xe, Lạc Thần liền ngồi ở Hàn Khiêm tay lái phụ, Hàn Khiêm cao mày cười nói: "Ngươi không phải không để ý ta sao? Còn làm ta trên xe làm gì? Đi xuống." Lạc Thần bay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm. "Ta không." Chết trai thẳng, vương bắt đạn. Giữa trưa Lưu Quang Minh mời khách ăn cơm, lôi kéo Hàn Khiêm đi ăn hải đi lão. Lưu Quang Minh nữ nhân đã đặt xong vị trí, hay là lần trước trời mưa buổi tối ăn quán ven đường nữ nhân, Hàn Khiêm đối với nữ nhân này ấn tượng không tệ, cười tiếng hô chị dâu, sau đó Lạc Thần sau khi ngồi xuống cũng cười tiếng hô chị dâu. Lạc Thần xuất hiện để cho cái này đã thượng vị nữ nhân có chút sốt xếp, chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm nói không quá thoải mái, lôi kéo Lưu Quang Minh đi phòng vệ sinh. "Lão tổ tông ai, chúng ta cái này tiểu tổ tông là chuyện gì xảy ra đây? Thế nào đột nhiên cùng Lâm Tung Hoành nữ nhân cấu kết ở cùng một chỗ?" Lưu Quang Minh che cái trán vô lực nói: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hôm nay câu cá thời điểm hai người cùng nhau tới, ai?" Xem Lưu Quang Minh bất đắc dĩ than thở, Chu Tuệ cũng thở dài, lần nữa nói: "Lạc Thần là Lâm Mạnh Đức chính miệng thừa nhận con dâu, bây giờ cái này bị Hàn Khiêm cấp chặn ngang, chuyện gây ra tới lại là một trận nhiễu loạn lớn, ai? Ta biết nên làm như thế nào?" Lưu Quang Minh nâng đầu hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm gì?" Chu Tuệ hít sâu một hơi, thở dài nói: "Làm đệ muội thôi, còn có thể làm gì? Ngươi cùng Lâm gia quan hệ một mực không tốt, bây giờ chúng ta cái này tiểu tổ tông là ai cũng không sợ, cũng không thể nói bởi vì kiêng kỵ Lâm Tung Hoành liền đem Hàn Khiêm cấp ném a." "Lão tổ tông ai, có đôi lời ta phải nói, coi như ngươi đem ta đi bán ta cũng phải nói, Hàn Khiêm cái này tiểu tổ tông chúng ta ăn không vô, Ngụy Thiên Thành chính là ví dụ tốt nhất, Lạc Thần dám cùng Hàn Khiêm đi ra, Hàn Khiêm dám mang ra, đã nói lên người ta trong lòng nắm chắc." Lưu Quang Minh cao mày lạnh lùng nói. "Nói xong rồi." Chu Tuệ chăm chú gật đầu, sau đó Lưu Quang Minh lại nói: "Ăn cơm xong ngươi đi làm cá thể kiểm, ta cảm giác ta còn có thể hành, thôi, cùng đi bệnh viện đi, ta cũng kiểm tra sức khỏe một cái, nhìn thấy Hàn Khiêm, ta đều muốn con trai làm bạn với ta." Chu Tuệ khẽ cau mày, nhỏ giọng nói: "Ni Nhi bên kia làm sao bây giờ?" "Nàng nói bất kể ta, có đệ đệ nàng xem như bảo bối quý giá cương triều, ta sinh nhi tử cũng không phải là vì thừa kế gia sản, ta cùng ngươi nói, hài tử tranh đoạt gia sản hoàn toàn là lao tử giáo dục vấn đề, nếu như từ nhỏ liền quán tâu một nhà lý niệm, cùng tỷ hắn quan hệ nếu so với cùng ta thân cận, tranh gia sản là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện, điều kiện tiên quyết là ở hắn kết hôn trước ta đem hết thẻ chia xong, nếu như ngươi có thể cho ta sinh con trai, tập đoàn thuận thành phu." "Nhân vị trí chỉ ngươi ngồi." "Cũng đừng. Có hài tử ta giáo dục là tốt rồi, cái khác không tranh không đoạt, trở về đi thôi, thời gian lâu dài không tốt. Nếu không đừng nghĩ." Chu Tuệ lôi kéo Lưu Quang Minh rời đi phòng vệ sinh, huyên áo lao lưu đầu có chút lưu luyến không rời. Bên cửa sổ chỗ ngồi, Lạc Thần uống nước trái cây chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Bọn họ đi nghị luận hai chúng ta quan hệ, Hàn Khiêm ngươi thật không sợ Lâm gia phụ tử tìm ngươi liều mạng? Ta xuất hiện ở bên cạnh ngươi tin tức ngày mai sẽ ở trong thành phố truyền ra, Lâm Tung Hoành sẽ tìm ngươi liều mạng." "Nha, ngươi a cái truy, ta hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu?" Lạc Thần đạp một cái Hàn Khiêm dậy, Hàn Khiêm cúi đầu nhìn một cái, nhẹ giọng nói: "Đoán chừng phải lần nữa đánh si đánh dậy, cũng không có biện pháp khác a." "Ta hỏi ngươi ta không biết, không cần tái diễn." Lạc Thần quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, khinh nu nói: "Ngươi thật rất nam nhân, ngươi cũng rất ngu, ta như vậy lợi dụng ngươi, ngươi cũng không tức giận a?" Hàn Khiêm uống một hớp nước trái cây, nhẹ giọng nói: "Ngươi lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng ngươi, ngươi cùng Lâm Tung Hoành làm căng ta là vui lòng thấy được, về phần tức giận không đáng, nếu như ta sợ Lâm Tung Hoành, ta có lẽ sẽ tức giận, ta lại không sợ hắn, vậy thì có cái gì khí có thể sinh, hai ta vốn chính là muốn giết chết đối phương kẻ địch, ta chẳng qua là tò mò ngươi thế nào đột nhiên đối Lâm Tung Hoành chán ghét." Lạc Thần nhẹ giọng cười nói: "Muốn biết?" "Không nghĩ." Lạc Thần giận dữ: "Vương bắt đả ngươi là trai thẳng đi." Hàn Khiêm cũng không nói chuyện, lúc này Lưu Quang Minh cùng Chu Tuệ trở lại rồi, Chu Tuệ sau khi ngồi xuống bắt đầu cùng Lạc Thần thảo luận mỹ phẩm vấn đề. Hai nữ nhân giá trị có lẽ sẽ kém một ít, nhưng là mỹ phẩm là có một đỉnh, cũng dùng đến lên, hơn nữa không cho là quý. Nữ nhân đề tài không thể rời bỏ mỹ phẩm cùng nam nhân. Lạc Thần rất muốn nói cho Hàn Khiêm nàng tại sao phải đối Lâm Tung Hoành chán ghét, căn nguyên là ở sướng hưởng chịu ôn ngoãn hai cái bạn thai thời điểm, khi đó Hàn Khiêm có thể đứng ở ôn ngoãn trước mặt không cố kỵ gì đi công kích Lâm Tung Hoành, nhưng Lâm Tung Hoành nhưng cũng không dám giúp đỡ nàng đi đối ôn ngoãn ra tay hạ giận, thậm chí nói cũng không có ra tay với Hàn Khiêm. Nàng có chút thất vọng. Nàng dù rằng hùng mạnh, có tâm kế, có năng lực, có tư bản, nhưng nàng là nữ nhân, cũng khát vọng được bảo vệ, không phân phải trái bảo vệ, mà không phải nói sau khi về nhà nói một câu sau này ngươi đừng đi sướng hưởng. Ta Lạc Thần tìm chính là nam nhân, là lão công, là bà bay, không phải một ở bên ngoài không thể bảo vệ, về nhà cũng không có an ủi gối theo hoa. Một bữa hai đi lộc khoái trá kết thúc, sau khi ra cửa Lưu Quang Minh Thô bị nói phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Hàn Khiêm cười nói chờ có cơ hội dẫn hắn trong núi săn thú, rèn luyện rèn luyện. Hai người ăn nhịp với nhau, Lưu Quang Minh sau khi đi, Lạc Thần sờ bụng một cái, nhỏ giọng nói: "Ta không thích ăn lẩu, xưa nay không ăn lẩu, Hàn Khiêm ta vì người phá lệ." Hàn Khiêm gật đầu, nghiêm túc nói: "Đồng dạng, ta xưa nay không ăn lẩu, chưa giờ." Lạc Thần căm tức nhìn Hàn Khiêm: "Vương bắt đả ngươi trai thẳng a, mời ngươi ăn mì sợi to có đi hay không, 6 khối tiền cái loại đó. Không đi là vương bắt đạn. Vậy ta không đi." Hàn Khiêm: "Ta mời ngươi, thêm trái trứng có thể cân nhắc. Thêm hai. Đi đi đi, việc này không nên chậm trễ." Chương 602 cô nương giác ngộ, chương 602 cô nương giác ngộ, xem màu tím mạ giờ dạ tỷ rời đi, Hàn Khiêm khỏe miệng dâng lên cười lạnh, cái gì việc tạm thời, cái gì 6 khối tiền ăn huy mì sợi to, con mẹ nó người cũng không có người một cái. Cùng Lạc Thần là nhất định sẽ không trở thành bạn bè, nhưng lời này cũng không thể nói quá tuyệt, phàm là đều là bạn nhất. Người nữ nhân này thật đang tính kế Lâm Tung Hành. Hàn Khiêm có chút không hiểu rõ nổi, tóm lại không thể lên đầu chính là. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện mình lại không có địa phương đi, về nhà, đi công ty, tìm Ôn Đoán, hay là đi tìm Thái Thanh Hồ. Cuối cùng Hàn Khiêm quyết định về nhà, đến cửa tiểu khu, hắn lại dơ phải tự mình như cái nhị lưu tử, đi xe quay đầu đi công ty, lập tức đến công ty, hắn nhìn một cái thời gian, cái này cũng mau tan việc đi làm gì. Lựa chọn khó khăn chứng lại bắt đầu, tại chỗ xoắn suýt 10 phút, Hàn Khiêm thiếu chút nữa đem mình làm điên rồi. Không trở về nhà, không đi làm, lão tử đi internet ngồi một hồi có được hay không? Quỷ thần xui khiến đi tới trung tâm mua sắm vinh rượu gia cư đối diện internet, ban đầu cùng Tiền Luyện còn có Tô Lượng ở chỗ này đại náo một trận, sau quan đại cầu tới đem lão bản của nơi này thu thập một trận, chẳng qua là không nghĩ tới cái này internet vẫn còn ở buôn bán. Hàn Khiêm đi vào internet, bên trong chướng khí mù mịt, mắng chửi người, hút thuốc, thu bị đại thuốc giả bộ nhỏ cô nương gạt trang bị, hạng người gì đều có. Hàn Khiêm lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho quản lý con net, ép 10 đồng tiền lên máy bay, sau khi ngồi xuống cũng không biết làm gì, nhìn chung quanh. Tập kết một hồi lâu mở ra sân đối chiến chọn đỏ tạ căn phòng. Xếp hàng một hồi lâu cũng không có tìm được đối thủ thích hợp, xem những người bên cạnh đang chơi lập tức bước lửa nhất cho chơi, Hàn Khiêm cũng nếm thử chơi 2 cây, cái này không thể phản bổ cơ chế để cho Hàn Khiêm một mực cao mày, chơi thói quen đọ tạ, thói quen phản bổ nhà mình lính quèn không cho đối phương ăn kinh nghiệm cùng đồng bảng, từ đó từ từ tạo thành kinh tế áp chế. Cái này không thể phản bổ thế nào ép, dựa vào đối tuyến cường sắt hoặc là anh hùng cường thế đem đối phương đuổi ra kinh nghiệm khu. Hàn Khiêm thử mấy lần phát hiện cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả, hắn cũng phát hiện một tương đối có ý tứ anh hùng, tay trái đao, tay phải thương, kỹ năng còn ăn nhà mình lính quèn. Đánh tình thế xấu đường, ra cửa ăn một, chờ qua hai tháp ăn một, cướp cấp 2 đem đối phương ép ra kinh nghiệm khu. Chơi hăng hái nhi, internet ông chủ đến đây, cầm trong tay một bao thuốc cùng một chai thức uống, đi lên trước không lưng cười nói: "Khiêm Nhi ca đến đây a, không có trước hạn chào hỏi, lại sảnh loạn, đổi đi phòng riêng." Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn internet ông chủ, hắn thật đúng là không nhớ nổi người này cùng nhau hình dạng thế nào, bây giờ nhìn lạ mặt vô cùng, tao mày nói: "Ta chơi một hồi liền đi, không cần phải để ý đến ta, nên vội gì đi, ta không thích có người ở ta đứng phía sau." Ông chủ vừa muốn đi, Hàn Khiêm mở miệng lần nữa: "Ngươi về tới trước, ta hỏi ngươi chút chuyện, các ngươi nơi này có hay không nói phải di rời tin tức?" Đang khi nói chuyện lấy ra một điếu thuốc đưa cho đối phương, internet ông chủ hai tay nhận lấy điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai, không người nói. Khiêm Nhi ca hướng về phía nhanh mặt đất có ý tứ. Bây giờ nói bóng nói gió truyền bảo là muốn giải tỏa di rời, có người cũng là muốn tất cả biện pháp đem giá cả hướng cao mang, năm ngoái đường cái đối diện tiểu khu giải tỏa di rời về sau, những thứ kia giải tỏa di rời cư dân nghe nói cũng hối hận. Hàn Khiêm khẽ cười nói: "Thế nào? Cảm thấy muốn thiếu rồi." "Đối thôi, Khiêm Nhi ca ngươi cũng nhìn thấy à. Bây giờ trung tâm mua sắm vinh rượu gia cư vòng hành lang tiệm 1 năm tiền mướn cũng chép đến 100.000 trở lên, kia thật sự là tiền vào như nước, dù ai ai không ao ước." Không đỏ mắt, trước đây không lâu trong thành phố người đâu phát họa, nói không thể kiến trúc vi phạm, không thể chiếm đường, cái này thật động đứng lên cũng nói không chính xác khi nào, hàng xóm láng giềng thương lượng nói muốn 10.000 một bình, nhà đầu tư là người ngu. Xem internet ông chủ cái này mặt tức giận bất bình dáng vẻ, Hàn Khiêm thả tay xuống trong trò chơi, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi thế nào còn có toán khí đâu?" Internet ông chủ để cho quản lý quán net đưa chai nước uống tới. Vạn ra sau uống một hớp lớn, thở hào hển mở miệng nói: "Khiêm Nhi ca, lần trước chịu đánh ta coi như là hiểu, người đồ chơi này trả được hết sở bản thân bao nhiêu cân lượng, ta chỉ muốn sớm một chút động rời, cầm tiền về nhà mở nhỏ siêu thị, cưới cái tức phụ vậy thì thôi, cái lưới này đi cũng liền miễn cưỡng sống tạm, không kiếm được tiền a, quýnh lên mắt cửa nha môn không giải tỏa di rời, nhưng làm thế nào? Ngài nói đúng không?" Hàn Khiêm gật gật đầu, đứng lên dối người tắt máy vi tính, ngáp mở miệng nói: "Ngươi giác ngộ ngược lại thật cao, an tâm làm internet, đừng nghĩ giải tỏa di rời, hủy đi không tới ngươi nơi này tới. Sau này đem tiệm cho thuê thu chút tiền mướn phòng cũng không tệ, làm chút chính sự, bạn gái của ta là viện kiểm sát, nàng gần đây nghiệp vụ hơi ít ta." Nói ra, internet ông chủ đội vàng khom lưng cầu khẩn nói: "Khiêm Nhi cấp ta đường sống, ta hiện tại cũng không dám làm đầu gà, ta đem người cũng đổi đi, ta bảo đảm. Biết sai liền đổi, là đứa bé ngoan, đường sống ta cho ngươi, bản thân hiểu đi, thức uống không có hạ độc đi." Internet ông chủ nhíu mặt tớ mức như cái hài tử, Hàn Khiêm cũng không đang trêu chọc hắn, rời đi internet đi xe về nhà, hắn đi, internet ông chủ thở phào nhẹ nhõm, có người hướng ông chủ nghe ngóng người trẻ tuổi này thân phận, ông chủ bắt lại trên lỗ thai khói, thần thần bí bí mở miệng nói: "Có tin hay không điếu thuốc này có thể để cho cậu ca không còn thu chúng ta nước trả tiền."
"Cậu ca?"
"Quan đại cậu người này là vì có thể đưa tiểu thiếp xuất ngoại học âm nhạc lao lực tâm cơ à, Hàn Khiêm rời đi không phải là bởi vì chơi đã, mà là Khả Hân cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, xe của hắn bị người đụng, đối phương toàn trách, ở đội cảnh sát giao thông nói rất hay tốt, cái này ra cửa sau người chạy." Hàn Khiêm nghe xong không nhịn được cười nói: "Người chạy rồi? Gọi điện thoại không nhận thôi, cái dạng gì nhi cá nhân a, ta cho ngươi tìm một chút." "Ừm, hơn 70 tuổi, mở ba lượng nhi, đem ta trước thanh bảo hiểm cút, nhà máy sửa chữa nói 900, ta suy nghĩ lao đầu đã lớn tuổi rồi, cũng đồng ý sẽ phải 700, cái này tình cảm người tốt chạy." "Được rồi, ngươi cũng đừng tìm, hơn 70 tuổi người, chuyện này ngươi đi khởi tố, tới tới lui lui chuyện phiền toái vô cùng, đến lúc đó người ta liền nói không bồi thường tiền, làm lão lầy ngươi cũng không có chiêu, ta cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi đi sửa đi." Cúp điện thoại cấp Ôn Đoán phát tin nhắn ngắn, để cho nàng cấp Khả Hân chuyển 1000 đồng tiền đi qua. Hàn Khiêm vội thuộc về vội, nhưng đối với mấy cái này tiểu huynh đệ chưa bao giờ quên qua. Khuya về nhà thời điểm Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán báo cáo một ngày hành trình, bao gồm ở bờ gì thấy Lạc Thần, cùng với hôm nay cùng Lạc Thần cùng đi ra ngoài, cặn kẽ giao phó Lạc Thần mong muốn chuyện hợp tác. Lâm Tung Hoành đầu lục không lục Hàn Khiêm không quan tâm, nhà mình hậu viện không thể bốc cháy, Ôn Đoán là coi thường nhất Lạc Thần một cái kia. Nghe Hàn Khiêm thành thực báo cáo, Ôn Đoán méo cằm hồ nghi đánh giá hắn. "Ư, ngươi đây là đang hướng ta giải thích sao?" "Không đúng à, ngươi cùng cái khác mấy cái cô nương đi ra ngoài thời điểm ý tưởng tìm cách gạt ta, hôm nay đây là uống lộ thuốc." Hàn Khiêm tựa vào trên tường cao mày nói: "Có chút đứng đắn, ta không phải lo lắng ngươi còn nói ta cái này cái đó sao, chủ yếu nhất trong này không phải không chuyện sao?" Ôn Đoán chăm chú gật đầu, nghiêm mặt nói: "Thừa nhận ngươi cùng cái khác mấy cái cô nương có chuyện rồi." "Ngủ." Hàn Khiêm chui vào chăn, Ôn Đoán tiến lên nằm ở Hàn Khiêm lực, hai tay dắt Hàn Khiêm gương mặt, khí mắt nói: "Lạc Thần người nữ nhân này thật là ác độc, tiền cứ như vậy trọng yếu, người chung chăn gối là có thể bàn đứng. Ngươi hay là cẩn thận một chút tốt, ta ngược lại rất nguyện ý nhìn thấy các ngươi hai hợp bọn cùng nhau đối phó Lâm Tung Hoành, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi như vậy có thể sẽ để cho Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca hai người báo đoàn sưởi ấm." Nghe Ôn Đoán vậy, Hàn Khiêm ngơ ngác hai giây, sau đó lắc đầu một cái: "Không, ta còn thực sự không muốn cái này hai gia hỏa ở trong núi bính ngươi chết ta sống, một người thọc đối phương một đao, thiếu chút nữa gây ra mạng người đến, vào lúc này còn có thể hợp tác." Ôn Đoán bĩu môi nói: "Lạc Thần tìm người giết qua ngươi, bây giờ còn có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác, ngươi cảm thấy Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca sẽ để ý trong núi chuyện sao? Bọn họ loại người này coi trọng chỉ có lợi ích, hoặc giả Liêu Xanh Ca sẽ điên cuồng một chút, nhưng Lâm Tung Hoành người này tỉnh táo như cái rụt đầu vương bác, bây giờ sướng hưởng nội bộ lại bắt đầu rung chuyển, ta một hệ liệt quyết sách thả ra ngoài lại đem Lâm Tung Hoành cấp đè xuống, nếu như hắn ở không bỏ ra nổi thành tích, đoán chừng lần sau hội đồng quản trị hội nghị hắn sẽ phải đi làm phó tổng, để ta làm tổng giám đốc." Đưa tay ra đem trong ngực cô nương ôm để ở một bên, Hàn Khiêm nghiêng người sang xem Ôn Đoán trong mắt to, cười nói: "Đây không phải là công việc tốt sao?" Ôn Đoán mang trên mặt không vui, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta không nghĩ à, làm tổng giám đốc quá mệt mỏi, quản công ty, quản khách hàng, còn phải khắp thế giới đi bắt hồ ly tinh, ta nào có nhiều như vậy tinh lực à, hay là làm phó tổng khá một chút, ta biết ngươi lại muốn nói ta không có lòng cầu tiến, nhưng ta cứ như vậy, có biện pháp gì? Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tùy ngươi nói thế nào, hôm nay tỷ tỷ không cùng người so đo, ta cho ngươi biết cái chuyện này, Lâm Tung Hoành hai cha con đi trong tỉnh, đoán chừng bọn họ phải đem mục tiêu thả xuống ở dã trai các phía sau núi, nhường cho bọn họ." "Ta nghe ngươi ý tứ." "Ta không có ý nghĩa, cùng ta không quan hệ nhiều lắm, đúng, Nô Thanh Ti chuyện ngươi hỗ trợ không? Ngươi đừng trì hoãn nàng đây, người ta đi kinh thành mời chúng ta ăn, mời chúng ta ở, ngươi trả lại cho người ta chọc tới một dạ hội bạn trai sở cam đan, hay là rút một chuyện đi. Ngươi thế nào thiện lương như vậy đâu?" "Ta không thiện lương có thể vững vàng đồng cung nương nương vị trí." Hàn Khiêm không nói, lật người xem nóc nhà, "Quan đại cầu á, quan đại cầu, cũng con mẹ nó là ngươi gây ra, cái gì đồng cung nương nương, bây giờ tốt đi. Ngươi để cho anh em thế nào tiếp lời này?" Nhìn Hàn Khiêm không nói, Ôn Đoán đứng dậy, nửa người trên nằm ở Hàn Khiêm lực, lần nữa nắm được Hàn Khiêm mặt, làm nũng nói: "Ngươi rốt cuộc có giúp hay không?" Mà Hàn Khiêm cũng đưa tay ra nắm được Ôn Đoán gương mặt, nhẹ giọng nói: "Muốn giúp, không biết giúp thế nào, cửa nha môn nhi bên kia mong muốn bôi nhọ Phùng Luân, mà ta cùng Phùng Luân nói chuyện thời điểm người này nói, không thể bôi nhọ hắn, không phải sẽ để cho thôi lễ gây sự với Ngô Thanh Ti, cái này phiền toái hoặc là bị bắt cóc, hoặc là chính là mất mạng, ta còn thực sự không biết thế nào đi giúp chuyện này, đoán chừng kết quả là lăng căng, ký bố không được, ý kiến cũng không thống nhất. Ngươi a, chính là người đó nguy hiểm cùng ai chơi, ngươi hãy nói một chút ngươi tiếp xúc người, Quan Quân Yêu, Đồ Kiêu, Lạc Thần, Lưu Quang Minh, Ngụy Thiên Thành, Phùng Luân, thôi lễ nào có một đồ chơi hay a. Coi như ngươi không muốn rút, cũng đi cửa nha môn nhi đi cái hình thức, Hàn Khiêm ta phát hiện, ngươi thế nào đối quan hệ giao lưu nắm rất mơ hồ đâu. Được được được, ta minh cái đi ngay có được hay không? Đại tỷ ngươi đừng cảm giảm, ngủ một chút. Miệng một. Ôn Đoán hướng về phía Hàn Khiêm đôi môi hôn một cái, sau đó lật người ngủ, gần đây một đoạn thời gian nàng cũng ngủ ở Hàn Khiêm trong căn phòng. Đại di mụ sau khi đi cũng chưa có trở về gian phòng của nàng, dùng lại nói của nàng, Hàn Khiêm ngủ không có thanh âm, sợ chết. Cô nương này ngủ, Hàn Khiêm không ngủ được, hồi tưởng hôm nay Lạc Thần nói, chẳng lẽ nói cửa nha môn nhi bây giờ thật ở rút đi thả cấp quyền lợi của hắn. Cái này thật đúng là phải đi một chuyến cửa nha môn nhi. Chương 603 thế nào mà chương 603 thế nào mà sáng sớm Hàn Khiêm rời giường cùng Ôn Đoán cùng ra ngoài, Ôn Đoán nói cho Hàn Khiêm vạn nạ mẹ dạn nên đưa đi bảo dưỡng, lớn kiểm một cái, Hàn Khiêm dường như không phất tay một cái. Chờ làm xong, ta hảo hảo đi thu thập một chút, xe này động tĩnh có chút trở nên lớn, đến lúc đó thật tốt xây một chút. Ôn Đoán Giác Tạn Phạ Dụ mở cửa xe xem Hàn Khiêm, cười nói: "Không có đổi xe ý tưởng. Xe này cũng liền bảng hiệu không sai, ta ngược lại đề nghị ngươi đổi một, quá nương." Hàn Khiêm cười nói: "Thầy cái áp điệu. Cút đi, ngươi nhìn ta tâm tình tốt có phải hay không, đừng đổi xe nhỏ, lý sợ 570, diễn rồ vợ đều được, ngươi muốn không nỡ liền thầy cái bá đạo. Có thể cân nhắc." Vợ chồng Son lái xe rời đi nhà để xe dưới hầm, mới vừa tổng đầu đường tách ra, Quý Tính điện thoại gọi lại: "Cháu lớn, ngươi không thành thực." "A." Hàn Khiêm mới vừa nhổ ra một chữ, điện thoại liền bị cúp. Quý bác gái có tâm tình rồi. Trên thực tế quý bác gái thật đúng là có tâm tình. Điều này làm cho Hàn Khiêm có chút không giải thích được, không thể không trước buông xuống đi nha môn miệng nhì kế hoạch, lái xe đi công ty, đến công ty trực tiếp đi chủ tính bộ tìm người, kết quả được cho biết hôm nay quý bộ trưởng xin nghỉ, Hàn Khiêm lại ngơ ngác, mang theo nghi ngờ tìm được Dương Lam nghe ngóng Quý Tính thế nào. Hôm nay Dương Lam xuyên một bộ màu xanh da trời tây trang, Hàn Khiêm hơi sững sờ, nghiêng đầu nói: "Dương tỷ, ngươi rốt cuộc xuyên tái diễn quần áo?" Dương Lam ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó thật đứng dậy chỉ vạt áo cùng cổ áo, nghiêm túc nói: "Nhìn tử, mảnh, không giống nhau." Sau đó Dương Lam ngồi xuống nằm ở trên bàn, ai thanh nói: "Ngươi có phải hay không đến tìm Lặng Lặng?" Nàng nên là say sưa nhức đầu suy nghĩ, tối hôm qua hai chúng ta cùng đồng lão sư, ngu trợ lý cùng nhau ăn cơm tối, đồng lão sư xuống bếp uống hơi nhiều, phen này đầu của ta vẫn còn ở đau. Hàn Khiêm nhắm mắt thở dài, cầm lên Dương Lam ly nước tiếp một chén nước đặt lên bàn, tao mày nói: "Các ngươi là rượu mông từ sao? Không ăn Tết không ngày lễ không tụ hội các ngươi uống gì rượu a?" Dương Lam như cái làm sai hài tử vậy nằm ở trên bàn, ngón trỏ ở ly nước trong dính một chút nước ở trên bàn vẽ vòng tròn, yếu ớt nói: "Mới đầu liền muốn cùng nhau ăn một bữa cơm mà sau đó Lặng Lặng đột nhiên muốn lôi kéo đồng dao đùa thật tâm lời đại mạo hiểm mà ngươi biết mà Lặng Lặng cùng đồng lao sư một mực không hòa thuận mà sau đó liền uống nhiều mà." Hàn Khiêm nhắm mắt lại lần nữa thở dài, cầm lên ly nước đổ sạch nước lại tiếp một ly đặt lên bàn, học Dương Lam giọng điệu mở miệng nói: "Sau đó ngươi cứ uống nhiều mà hiểu xỉu xỉu mà gieo họa nước mà phá hài tử, chớ học ta." Tiếng nói rơi, Dương Lam ngồi dậy duỗi người, ngắt, lau nước mắt: "Ha ha, ngươi cũng đừng lo lắng Lặng Lặng, ta một hồi gọi điện thoại cho nàng, đi làm việc ngươi à, nếu như giữa trưa ngươi muốn đi ra ngoài, mang cho ta phần cháo, cảm ơn." Hàn Khiêm quay đầu rời đi, hắn cảm giác Dương Lam mới bắt đầu hoàn mỹ ôn nhu chi tính thành thục đại tỷ tỷ hình tượng ở trong lòng từng điểm sụp đổ, giống như là mới bắt đầu ở sướng hưởng thấy ôn ngoan thời điểm, Hàn Khiêm đem ôn ngoan tưởng tượng vô cùng hoàn mỹ, cho đến nhận giấy kết hôn vào trong nhà hắn mới biết bản thân lỗi có bao nhiêu ngoại hạng. Kia Dương Lam đâu? Không dám nghĩ không dám nghĩ. Sợ hai tốt đẹp giống như gương đã vỡ nát, tuy nói có Dương Lam uy thuốc can thần, Hàn Khiêm vẫn còn có chút lo lắng, gọi điện thoại cho Quý Tính, vạn bạn không nghĩ tới lại bị treo. Quý bác gái dở tính trẻ con. Hàn Khiêm hơi có chút kinh ngạc, không có tiếp tục đang đánh điện thoại, nên mép cười nhỏ giọng thầm thì: "Đổi tính đâu?" Quý Tính chơi nhỏ tính khí, Hàn Khiêm không có chút nào tức giận, thậm chí nói còn có một chút vui vẻ, tối thiểu quý bác gái biết không vui vẻ, biết làm lũng phản kháng, Hàn Khiêm không hy vọng Quý Tính vẫn là nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là bởi vì cái gì tức giận, Hàn Khiêm có chút không nghĩ ra. Cửa nha môn nhi thị trưởng phòng làm việc, Hàn Khiêm hai chân chéo ngoệ uống trà, một bên uống một bên bĩu môi nói: "Trình Cẩm trà này là không mang theo tốt, quá khổ." Trình Cẩm bĩu môi châm chọc Hàn Khiêm: "Cái này gọi là châu gặm mẫu đơn, cái rắm cũng không hiểu." Sau đó nói cho Hàn Khiêm hỏi Trình Cẩm muốn tìm người gây gỗ, đáng tiếc kết quả không thể như nguyện. "Không ai sẽ cùng ngươi gây gỗ, ngươi ở cửa nha môn nhi trong chính là la lối lăn lộn nhi, bọn họ cũng xem như không nhìn thấy, ngươi yêu làm gì thì làm nha." Hàn Khiêm thân thể nghiêng về trước, cau mày nói: "Đây là cửa nha môn đối phó biện pháp của ta. Đông thành thổ địa muốn thu trở về là chuyện gì xảy ra đây?" Trình Cẩm ha ha cười nói: "Là Ngưu Quốc đồng ý tứ, hắn dù sao cũng là cửa nha môn nhi người đứng đầu, ta biết ngươi hôm nay tới là vì cái gì, Nô Thanh Ti kế hoạch quay phim truyền hình chuyện đúng không, ngươi cùng Phùng Luân nói chuyện ta nghe, hắn cho là mình còn không có sai lầm. Không thể bôi nhỏ hắn, cũng không thể tán dương cửa nha môn đây. Ừ, ta nói chuyện ngươi chớ mắng ta cảm giác à, Phùng Luân coi như là một nửa, ông bô không có bắt không chỗ thân oan, kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể đi cực đoan lộ tuyến, cái này trách ai à? Hay là quái cửa nha môn xử lý không thỏa đáng, bằng không thì cũng không thể xuất hiện chuyện này, ngươi nghĩ bôi nhỏ người ta, đặt gì bôi nhỏ. Điện ảnh chuyện ngươi bất kể, khai phá du lịch ngươi cũng bất kể, ngươi quản gì a?" Ăn no không nói bụng. Trình Cẩm cười nhạt nói: "Ngươi muốn cho ta quản cái gì? Ngươi đem điện ảnh chuyện cấp ta giải quyết, ta để cho Ngô Thanh Ti ở Tân Hải vỗ bộ phim này, cho các ngươi làm tuyên truyền, hết thể dựa theo chân thật chuyện đã xảy ra đi bố, ngươi có thể quản. Để cho Ngô Thanh Ti chuẩn bị kịch bản đi, lấy tới trước cấp ta nhìn, sau đó khảo hạch, điều kiện tiên quyết là ở Tân Hải thị bố. Ngươi có thể làm chủ sao? Ngưu Quốc Đống không thu thập ngươi." Hắn là bí thư, ta cũng là bí thư, bất quá kém một chữ mà thôi, ta tại sao phải sợ hắn? Hắn bây giờ nhìn chằm chằm dã trai các phía sau núi khai phá chuyện, ta liền giúp hắn giảm bớt một ít gánh nặng đi. Ngoài ra ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi cùng cái đó Lạc Thần là chuyện gì xảy ra đây? Lão gia tử, ta có việc bận ta đi trước a." Hàn Khiêm đứng dậy thoát đi cửa nhà môn nhi, hắn không nghĩ tới Trình Cẩm sẽ như vậy bắt quái, đồng thời cũng biết cùng Lạc Thần chuyện đã bị truyền ra. Vọng Hải cảnh biển biệt thự, Lâm Tung Hoành cầm trong tay hình phẫn nộ ngã tại Lạc Thần trước mặt trên bàn, ánh mắt đỏ như máu, trán nổi gân xanh lên, gào trầm thấp: "Những hình này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Hàn Khiêm là chuyện gì xảy ra?" Lạc Thần xem trên khay trà chụp lén hình, khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tung Hoành, chất vấn: ngươi phái người theo dõi ta. Lâm Tung Hoành căm tức nhìn Lạc Thần giận dữ hét, ta con mẹ nó liền đi ra ngoài một ngày, ngươi đi ngay tìm ra hắn tử. Con mẹ mày tịch mịch tìm nam nhân lão tử bất kể ngươi, hai chúng ta vốn là không có tình yêu, nhưng là con mẹ nó đi tìm Hàn Khiêm. Lão tử mặt bị ngươi mất hết, ngươi cấp ta một hợp lý giải thích. Ngươi phái người theo dõi ta. Lâm Tung Hoành ngươi theo dõi ta. Ngươi từ bắt đầu liền hoài nghi ta sẽ phản bội ngươi. À, uổng phí ta ở ngươi bị thương thời điểm lựa chọn cùng Hàn Khiêm trở mặt, nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không tín nhiệm ta. Ta bây giờ hỏi lại ngươi, ngươi cùng Hàn Khiêm là thế nào cấu kết ở chung một chỗ? Ngươi trước trả lời vì sao phái người theo dõi ta, ta Lạc Thần điểm nào có lỗi với ngươi Lâm gia, vì các ngươi Lâm gia chịu hai cái bạc ai, vì các ngươi Lâm gia em trai ta đầu cho người ta mở tiền lệ, vì các ngươi Lâm gia ta ở kinh thành trong vòng bị mất mặt, sau đó lấy được chính là cái gì? Ngươi phái người theo dõi ta. Đúng. Ngươi nói không sai, ta cùng Hàn Khiêm được rồi, ta cùng hắn ngủ, sau đó thì sao? Thoái hôn. Ta không quan tâm. Lâm Tung Hoành đột nhiên nhục trí, nhắm hai mắt thở dài ngồi ở trên ghế salon, vô lực nói. Vâng. Ta Lâm gia đích xác thiếu sót ngươi, nhưng ngươi bây giờ làm như vậy ngươi để cho mặt của ta để vào đâu? Người bên ngoài sẽ nói thế nào ta? Nói ngươi. Bọn họ cũng chỉ có thể nói ta Lạc Thần không bị kiềm chế, ngươi bây giờ có thể đánh bại Hàn Khiêm. Ngươi có thể bắt được tóc của hắn. Lâm Tung Hoành, mặt mũi không phải ném, là bản thân kiếm được, ta nghĩ chúng ta giữa nên tách ra một đoạn thời gian, ta trở lại kinh thành, cứ như vậy đi. Tiếng nói rơi, Lạc Thần đứng dậy cầm lên chìa khóa xe rời đi biệt thự, lưu lại Lâm Tung Hoành mặt máy xanh lét. Lạc Thần rời đi không lâu, Lâm Mạnh Đức từ trên lầu đi xuống, xem chán trường ngồi ở trên ghế salon nhi tử, hắn sát mặt bên trên mang theo bất mãn, tao mày nói, nàng nguyện ý làm sao lại thế nào? Lạc gia lập tức chỉ biết tiến vào Tân Hải thị, ngươi bây giờ cùng nàng làm căng sau này làm sao bây giờ? Lâm Tung Hoành ngẩng đầu lên nhìn về phía cha, tao mày nói, chẳng lẽ chuyện này ta hỏi cũng không thể hỏi một chút? Nàng hay là một bộ bị ấm ức dáng vẻ, cha, ta hận đến không Hàn Khiêm ra cửa bị xe đụng chết, nàng lại cứ đi cùng Hàn Khiêm cấu kết ở chung một chỗ, trước có một ôn oán, bây giờ lại có một Lạc Thần, cha, ta nhịn không được. Lâm Mạnh Đức cao mày mắng, nhịn không được ngươi có thể làm sao? Về phần cái này Hàn Khiêm hắn thích thế nào náo liền thế nào náo, châu chấu cuối thu, chờ Phùng Luân xa lưới, cửa nha môn nhi cái đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn, có cùng hắn so tài thời gian trước hết nghĩ muốn làm sao để cho hội đồng quản trị đem ôn oán trước đi ra ngoài. Lâm Tung Hoành há miệng, sau đó vô lực ngồi ở trên ghế salon, khẩu khí này làm sao có thể nuốt trôi đi. Lạc Thần rời đi biệt thự liền cho Hàn Khiêm gọi một cú điện thoại, nói cho Hàn Khiêm bây giờ Lâm Tung Hoành đã bắt đầu nóng nảy, nàng trở lại kinh thành tránh mấy ngày nay sẽ phái người nhìn chằm chằm Lâm Tung Hoành mọi cử động, nếu như có tin tức sẽ trước tiên nói cho Hàn Khiêm. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm cau mày, nữ nhân này muốn làm gì? Sau đó cũng không lâu lắm, Lâm Tung Hoành điện thoại gọi lại. Hàn Khiêm, ngươi chơi vô cùng đông hoa à, ta Lâm Tung Hoành coi trọng người so những nữ nhân khác thơm. Ngươi có ý gì? Hàn Khiêm lái xe tiến về cháo tiệm, nhàn nhạt nói, ta không có ý gì, nàng chủ động dính đi lên trách ta đi, chỉ có thể trách người trên giường sống không được. Tìm một chỗ nói chuyện một chút, hai người chúng ta cũng coi là hữu duyên, ta coi trọng hai nữ nhân cũng cùng ngươi có quan hệ. Trách ta? Tìm một chỗ nói chuyện một chút. Buổi chiều đi, ta bây giờ mua cháo đi, làm xong thông báo ngươi. Xem ra bất hòa Lâm Tung Hoành gặp mặt người này sẽ không tuyệt vọng rồi, cúp điện thoại, Hàn Khiêm đi cháo tiệm cấp Dương Lam mua cháo, suy nghĩ buổi chiều thấy Lâm Tung Hoành thời điểm người này có thể nói ra chút gì trọng yếu tin tức, hoặc là nói ra điều kiện gì. Hàn Khiêm đại khái có thể đoán được, người này hay là nghĩ lôi kéo hắn hợp tác, không thể không thừa nhận Lâm Tung Hoành cái này vương bát tự mình tu dưỡng có chút tốt. Chương 604 rừng lớn rác rưởi nam, chương 604 rừng lớn rác rưởi nam, cấp Dương Lam mua cháo đưa về công ty, lên lầu thời điểm gặp phải Tiểu Dương Giai, tiểu nha đầu này nghe nói là cho nàng tỷ, nhất định phải mở gian đếm thử một chút. Hàn Khiêm không đồng ý liền lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay làm nũng. Tác dụng không lớn, một đường bị Hàn Khiêm lôi vào tổng hợp bộ, lúc này mới đàng hoàng. Dương Lam nói cho Hàn Khiêm ví tính gần đây đem công tác xử lý xong, hơi mệt chút, ở cộng thêm uống rượu quá độ có chút nhức đầu, ở nhà nằm một ngày liền tốt, không cần lo lắng, sau đó điểm một cái Tiểu Dương Giai chán, một câu tức giận mắng. Cút đi. Tiểu Dương Giai ngoan ngoãn nghe lời xoay người chạy, Dương Lam uy hiếp đối với nàng vẫn rất có hiệu quả, Hàn Khiêm không vội ra cửa, ngồi ở Dương Lam đối diện xem chi tính mỹ nữ ngụm nhỏ uống cháo, sau đó phát hiện Dương Lam mặt có chút đỏ, Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói: Dương tỷ, ngươi mặt thế nào đỏ a? Dương Lam nâng đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, cắn răng nói: Người khác nhìn ngươi ăn cơm ngươi đỏ mặt không? Không a. Nhìn liền nhìn tôi, bên trong cái, gần đây Đường Uy cháu trai này cho ngài đạo luật không? Dương Lam cái miệng nhỏ hút cháo lắc đầu. Gần đây ở công ty cũng không thấy hắn, không biết trốn đến nơi nào. Hắn loại người này chúng ta liền xem như không nhận biết là tốt rồi. Ngươi ăn cơm chưa? Ta ăn không hết hai chén. Ngươi mua cháo tại sao là chén nhỏ? Chúng ta mua đều là hộp nylon. Hàn Khiêm cười hắc hắc nói: Người ta nhìn ta xoáy đi đi đi, đừng ở chỗ này nhìn ta ăn cơm. Biết ngươi có chuyện phải bận rộn, cái mông cũng ngồi không yên đi. Quý tính bên kia có ta đây, tỷ bảo đảm ngươi hậu viện không nổi lửa. Nào có cái gì hậu viện a, ngài nhìn ngài. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là an ổn không ít, đứng dậy đi ra phòng làm việc, vừa ra cửa Hàn Khiêm cũng cảm giác có cái gì không đúng. Hậu viện không nổi lửa. Dương Lam làm sao sẽ đột nhiên toát ra những lời này để. Sau đó Hàn Khiêm đột nhiên dùng mình một cái. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Cùng đồng giao chơi. Quý tính chơi tính khí. Má ơi. Hàn Khiêm không còn dám nghĩ, hắn cảm giác bản thân trái tim nhỏ không chịu nổi đả kích như vậy. Cái này phải tìm Lâm Tung Hoành mắng một trận. Hẹn Lâm Tung Hoành đi bát khu gặp mặt, cái này Vương Bát nói gì đều không đi, lấy các loại mượn cớ từ chối, như sợ Hàn Khiêm đem hắn ở lại Bát khu giết chết, người này là giải trí nhớ, trong núi gặp nạn một lần, đặc biệt quý trọng sinh mạng. Lăng nhằng ở Hàn Khiêm sắp mất đi hứng thú nhi thời điểm, người này rốt cuộc hạ quyết định, đi dã trai cát, thuận tiện ăn cơm trưa. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm bĩu môi thấp giọng mắng câu Vương Bát, xuống lầu đi xe tiến về dã trai cát, không nghĩ ra con này Vương Bát trong óc ở đều ở đây tính toán cái gì, trở về nước lúc đó hận không được đem Hàn Khiêm xé xác, bây giờ bị mang nón xanh như cái người không có sao vậy, chẳng lẽ trong lòng đã bặm mèo. Liếc một cái xa xa liễu xanh ca xe, nghĩ thầm, người này còn không có vặn mèo đâu a. Lên xe quỷ thần xui khiến cấp Quý Tĩnh gọi điện thoại rất nhanh đường dây được nối, trong điện thoại chuyển tới quý bác gái mềm mềm thanh âm, tựa hồ là ngủ bị Hàn Khiêm đánh thức. Lệnh nghiêng cháu lớn ngươi làm gì? Không có sao, nghe nói ngươi uống nhiều, bây giờ rất không thoải mái nha, ta mang đi ngươi ăn cơm có được hay không? Không tốt, ta không uống nhiều, ta cũng không có không thoải mái, ta không vui. Nghe thanh âm trong điện thoại, Hàn Khiêm cười nói, ai chọc giận ngươi không vui, ngươi nói cho ta biết, ta đi đánh gãy chân hắn. Điều thứ ba sao? Vậy ngươi cắt đứt chính ngươi a, không nghĩ để ý đến ngươi, ngủ nha. Ngoài miệng nói không nghĩ lý, nhưng điện thoại này thật là không nỡ cắt đứt, Hàn Khiêm lái xe cười khổ nói, chờ ta làm xong tới cửa bồi tội có được hay không? Nhìn ngươi biểu hiện bây giờ không xác định quý bác gái là bởi vì cái gì không vui, nhưng là có thể khẳng định là cùng hắn có quan hệ, lấy quý bác gái tính cách, bình thường chuyện nhỏ sẽ không cùng Hàn Khiêm so đo, cái này cũng bên cạnh mặt chứng thực Hàn Khiêm trong lòng chuyện lo lắng nhất, có thể xảy ra ngoài ý muốn. Trong lòng mang theo điểm lo lắng đến dã trai cát, đi vào sân rộ tùy lở liền hướng Hàn Khiêm đánh tới, hơn 100 cân tiểu mập mạp bị Hàn Khiêm ôm vào trong ngực, hai con móng đuốt lớn khoác lên trên bả vai. Diệp Chi nghe được chó sủa đi ra, cao mày nói, Hàn tiên sinh ngươi lần sau có thể đi cửa chính sao? Hàn Khiêm buông xuống rổ tuyết lờ, đẩy ra miệng chó nhìn một cái đứt gây răng nanh, cười nói, sau này đem cái này hai con vòng cổ chó nơi này tới thời điểm hoặc là thả vào săn trong vườn, hoặc là buộc lên điểm. Diệp Chi nhẹ nhàng gật đầu, khí mắt cười nói, kia mời Hàn tiên sinh giúp một chuyện. Một cái nhấc tay, Hàn Khiêm nắm hai con chó vòng cổ đưa đi săn vườn, bây giờ săn vườn thủ tục còn không có làm được, bình thường buôn bán còn phải chờ mấy ngày, trước hết để cho hai con chó ở bên trong mừng rỡ đi, thả xong chó. Hàn Khiêm đi tới đại sảnh, cái này còn chưa tới buổi chiều đâu, trong đại sảnh khách hàng liền ngồi hơn phân nửa. Chọn cái bên cửa sổ vị trí, Hàn Khiêm để cho phòng bếp cấp hắn làm cơm chiên, cũng không lâu lắm, Diệp Chi bưng cơm chiên đến đây, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Ngươi xảo, ở cấp ta cầm muối tỏi." Diệp Chi sẽ đi đài cầm một con muối tỏi đặt ở Hàn Khiêm trên bàn, nhẹ giọng nói, "Bếp sau tất cả đều bận rộn đâu, ngươi thích hợp ăn, ta tay nghề nấu nướng rất tốt. Ngươi ngược lại đa tài đa nghệ a, không biết làm cơm tính nữ nhân sao?" Lời này ngươi đừng ở ôn đoán các nàng trước mặt nói, ngươi dễ dàng bị đòn. Đang khi nói chuyện, Lâm Tung Hoành đến rồi, màu đen bèn xe thể thao ngang ngược dừng ở khách sạn ngoài, Hàn Khiêm nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi nói cho rừng đại vương bắt đem xe dừng tốt, hắn không nghe vậy một hồi để cho Từ Hồng Sương đi đem hắn xe đập." Diệp Chi êm ái trấn an: "Lệ khí đừng như vậy nằm nha, rừng đại vương bắt tước hiệu đều ở đây trong thành phố truyền ra, hắn đầu ở chỗ này đối chúng ta cũng có chỗ tốt." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày nói: "Ngươi lúc nào thì như vậy không nghe lời? Hôm nay xem ở cơm chiên mức cho ngươi cái mặt mũi." Diệp Chi cười một tiếng, phen này Lâm Tung Hoành đã đi vào khách sạn cửa chính. Giá trai các không có gì hành lang bình phong, nhập môn liền có thể thấy được đại sảnh, hắn một cái tìm được Hàn Khiêm, âm trầm khuôn mặt này đi lên trước ngồi xuống, chỉ Hàn Khiêm trước mặt cơm chiên, tao mày nói, ngươi giữa trưa liền ăn cái này. Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta lại không kén ăn, ngươi nếu là nghĩ đếm thử một chút ta có thể bàn cầu Diệp Chi cho ngươi cũng xào một phần. Lâm Tung Hoành giơ tay lên vội và nói, đừng, Liêu Xanh ca người bên cạnh ta không tin được. Nói ra, Diệp Chi nhíu mày một cái, sau đó cười rời đi, không để ý đến Lâm Tung Hoành, cũng không qua bao lâu. Lâm Tung Hoành xem Hàn Khiêm ăn cơm cũng có chút đói, tìm đến phục vụ viên muốn cơm chiên, kết quả được cho biết dã trai các thực đơn trong không có cơm chiên, Lâm Tung Hoành cũng không có tức giận, lấy ra ví tiền rút ra hai tấm tiền giấy, phục vụ viên nhìn một cái Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, phục vụ viên cầm tiền rời đi. "Ngươi đi." Lâm Tung Hoành thân thể nghiêng về trước, thấp giọng nói, "Chó điên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói ngươi cũng ghi nhớ Lạc gia Lạc phú đích sắc không nên thân, nhưng ngươi phải dỗ dành gạt Lạc thần làm cho ngươi hậu thuẫn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên liếc một cái Lâm Tung Hoành, túi đầu lúc ăn cơm không nhịn được cười ra tiếng, đưa qua khăn giấy lau miệng, cười nói: "Ngươi rồi cha không? Đều là một người người, cũng đừng che trước giấu sau rồi. Lạc thần cho ngươi đội nón xanh, ngươi không tức giận, không nóng nảy, ngược lại cùng ta cái này cấu kết ngươi vị hôn thê nam nhân ngồi ở chỗ này biểu đạt ngươi quang minh chính nghĩa, có lực sao? Ngươi cùng cha ngươi muốn cùng Lạc gia đám hỏi, giống như cha ngươi ban đầu lừa gạt mẹ ngươi, ngươi không phải là sợ Lạc thần đột nhiên cùng các ngươi làm căng cùng ta đứng chung một chỗ sao? Ta thành thực điểm." Lâm Tung Hoành nhíu mày, lấy ra khói vừa định đốt. Diệp Chi đi tới đem cấm chỉ hút thuốc bảng hiệu để lên bàn, sau đó Hàn Khiêm lấy ra khói đốt, Diệp Chi giận trách chừng Hàn Khiêm một cái, cũng là không có ngăn trở. Dương Đại Vương bắt tính khí là thật tốt, lần nữa lấy ra ví tiền một chương rút ra tiền giấy đặt lên bàn, sau đó đốt thuốc lá nhìn về phía Hàn Khiêm, cao mày nói: "Lạc thần cùng ngươi nói cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi 400.000 tìm quan quân bưu mua tà chân chuyện ngươi quên." Dương Đại Vương bắt: "Ta hỏi ngươi cái vấn đề đi, câu đại pháo rốt cuộc là ai thuê, ai giới thiệu?" Dứt lời, Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau, nhổng lên cái ghế, chỉ bằng vào cái ghế chân sau chống đỡ nhẹ nhàng đung đưa. Hôm nay Hàn Khiêm cũng xuyên yến thanh thanh chuẩn bị đắt giá tây trang đứng đắn, nhưng bên trong không phải áo sơ mi mà là sau lưng ở phối hợp người này đầu đinh ngậm điếu thuốc độc tác, thỏa thỏa tây trang ác ôn. So sánh Hàn Khiêm, ngồi ở phía đối diện Lâm Tung Hoành sẽ phải lộ ra thân sĩ nhiều, mặc dù không cài cả bạn, Lâm Tung Hoành trang điểm, cử chỉ, tiểu tóc cũng có thể nhìn ra người này là cái xã hội thượng lưu nhân sĩ thành công. Hơn nữa hắn mới vừa rồi bỏ tiền động tác trong lúc vô tình đã hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Nữ nhân yêu tiêu sái, nam nhân yêu xinh đẹp. Lẽ thường chuyện. Lâm Tung Hoành yên lặng không nói, cơm chiên cũng tại lúc này đưa tới, Lâm Tung Hoành cởi ra tây trang nút áo, cầm lên chiếc đũa thấp giọng nói. Ngụy Thiên Thành nhận biết câu đại pháo, giới thiệu cho là thần. Hàn Khiêm hí mắt xem Lâm Tung Hoành, nhàn nhạt nói. Ngươi có tin ta hay không dùng chiếc đũa ở tay ngươi lưng xuyên cái lỗ thủng đi ra. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đưa tay đi sờ đôi đũa trên bàn, cũng liền vào lúc này Diệp Chi đi tới Hàn Khiêm sau lưng đè xuống Hàn Khiêm bả vai. Hai lần. Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn Diệp Chi, người sau mặt vô biểu tình, Lâm Tung Hoành thấy vậy bĩu môi nói. Ngươi nhìn, Liêu Xanh ca người không thể tin a. Có tin hay không cũng không phải người của ngươi, Lâm Tung Hoành ngươi đừng cho là ta là Liêu Xanh ca cái loại đó ngu bức, nói gì đều tin, câu đại pháo cùng Lạc Thần là cùng cái buổi tối xuất hiện, trước lúc này ta cũng chưa thấy qua hai người bọn họ. Lạc Thần có lý do gì giết ta? Lâm Tung Hoành ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó nói: Lạc Thần muốn thay thế ngươi ngồi ở ngươi bây giờ vị trí, chó điên ngươi không biết ngươi bây giờ vị trí để cho bao nhiêu người đỏ mắt. Ta rất trắng trợn nói cho ngươi, ta kiêng kỵ không phải Lý gia cái đó, càng không kiêng kỵ Ô Thủ, Tiền Linh, về phần đồ kiêu ở trong mắt ta bất quá là một thất phu mà thôi. Nếu như kiêng kỵ, ta cũng sẽ không hoa 400.000 mua cho ngươi, hay là gióng trống thua chiêng. Ta kiêng kỵ chính là ai ngươi rõ ràng. Hàn Khiêm hất ra trên bả vai hai cái tay, cầm lên một tỏi ném cho Lâm Tung Hoành, cười nói: A. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn ngồi ở ta nơi này cái vị trí? Lâm Tung Hoành lắc đầu một cái. Không muốn, ta cũng ngồi không vững. Kia không có nghĩa là cha ngươi không muốn, các ngươi cha hai đem chuyện chụp tại một người phụ nữ trên đầu, có phải hay không quá nương môn nhi một chút, lấy chúng ta bây giờ quan hệ, ngươi liền xem như thừa nhận ta làm gì được ngươi. Bây giờ ngươi thế nào cái ý tứ, cái này nón xanh nhận mang rồi. Nếu không ngươi lấy ra chút thành ý đến, hai chúng ta trước nuốt là ra. Lâm Tung Hoành xem trong tay tỏi, yên lặng hồi lâu ngẩng đầu lên hỏi. Đồ chơi này có thể ăn sống? Ta cút mẹ mày đi, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Cái này thô tục thanh âm không nhỏ, đại sảnh khách hàng rối rít quay đầu nhìn về phía bên này, Hàn Khiêm hướng về phía khách hàng ấy náy cười nhỏ, sau đó nhìn về phía Lâm Tung Hoành lại nói: "Ngươi hôm nay tới tìm ta liền vì ăn một phần cơm chiên." Lâm Tung Hoành buông xuống đòi, nét mép cười nói: "Nếu như Lạc Thần đột nhiên không ở nơi này cái thế giới, ngươi ta ở cộng thêm Liêu Thái giám cùng nhau nuốt Lạc ra thế nào?" Hàn Khiêm trái tim đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, cố nén khiếp sợ trong lòng, đem hết toàn lực giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ta không có ý kiến." Chương 605 ta yêu ngươi. Chương 605 ta yêu ngươi. Đây tuyệt đối không phải Lâm Tung Hoành đột nhiên nô ra ý tưởng, hắn ở trước đây thật lâu vẫn mong muốn hẹn Hàn Khiêm đi ra nói chuyện một chút, Lâm Tung Hoành ăn cơm xong rời đi giã chai cát, Hàn Khiêm còn không có bình tĩnh. Hai tay hơi có chút run rẩy đứng lên, Diệp Chi vội vàng dìu Hàn Khiêm, nàng không biết Hàn Khiêm làm sao vậy, còn tưởng rằng là thân thể nguyên nhân, vội vàng hỏi có phải hay không đi bệnh viện, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chi trong mắt tràn đầy mê mang. Diệp Chi dìu nhau Hàn Khiêm cánh tay, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi không để cho ngươi ra tay bởi vì Lâm Tung Hoành bảo tiêu ngay ở chỗ này, đánh nhau ngươi nhất định sẽ thua thiệt." Hàn Khiêm không để ý đến Diệp Chi những lời này, hắn nỉ non hỏi: "Ta trong lúc nhất thời có chút không có biện pháp tiếp nhận, Diệp tiểu thư ngươi cấp ta rót cốc nước." Về phía sau viện nói, đến hậu viện Hàn Khiêm vẫn là không có biện pháp bình phục nội tâm, Lạc Thần đích xác nói đúng không thích Lâm Tung Hoành, cũng làm ra một chút có hại Lâm Tung Hoành danh tiếng chuyện, nhưng thân thể của nàng hay là thuộc về Lâm Tung Hoành, chung chăn gối lâu như vậy, Lạc Thần vì cấp Lâm Tung Hoành trợ giúp sắp xỉ thường trú ở Tân Hải thị. Hắn muốn giết Lạc Thần. Hàn Khiêm tự nhận là không làm được loại chuyện như vậy, là khẳng định làm không được, hắn thậm chí cũng không hy vọng bên người cô nương bị một chút xíu tổn thương. Chẳng lẽ lợi ích cùng tiền tài cứ như vậy trọng yếu? Tiền là có thượng hạn, làm có một vài con mắt sau, tiền liền biến thành con số, đến lúc đó thứ ngươi muốn thì không phải là tiền tài có thể mua được. Cái này đã vượt ra khỏi Hàn Khiêm đối với chuyện này cách nhìn, hắn đến nay cũng không nghĩ tới muốn giết Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh ca. A Diệp Chi bưng nước gấm trở lại, nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh, ngươi bị giật mình đi." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, sau đó dùng sức gật đầu, mê mang nói: "Nếu như hai người bọn họ kết hôn, Lạc gia cùng Lâm gia liền biến thành người một nhà a. Bọn họ vì sao còn phải muốn đi nuốt chọn đối phương? Ta không nghĩ dính vào chuyện của nơi này. Cửu sát ta có thể tiếp nhận, loại này ta Diệp Chi ngồi ở Hàn Khiêm bên người, khinh nu nói: "Hàn tiên sinh, ngươi tại sao lại nhân tử? Ngươi nhẫn tâm có phải hay không cũng để lại cho mình? Trước kia ta nghe Liễu Xanh ca nói qua, hắn nói mình là một dị loại, vậy mà lại tin tưởng tình yêu, bắt đầu ta không hiểu, về sau ta tiếp xúc nhiều người, ta mới biết, kết hôn hai người giữa không nhất định sẽ tồn tại tình yêu, Lạc Thần không muốn gả cấp Lâm Tung Hoành, nàng muốn rèn đúc thuộc về mình Lạc gia, Lâm Tung Hoành cũng sẽ không cam tâm cho nàng làm lá xanh, gây nên đám hỏi vốn cũng không phải là nói cường cường liên hiệp, càng nhiều hơn chính là muốn có được đối phương gia nghiệp." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Ta không hiểu." Diệp Chi hướng về phía Hàn Khiêm ôn nhu cười nói, đưa tay ra ôm chầm Hàn Khiêm bả vai, để cho Hàn Khiêm nằm song xoài trên đùi của nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước túi đầu xem Hàn Khiêm, khinh nu nói: "Hàn tiên sinh a, ngươi đần quá à, Lâm Tung Hoành vốn là không muốn cưới Lạc Thần cũng không muốn gả cho Lâm Tung Hoành, hoàn toàn bất đắc dĩ hai người ở chung một chỗ, tính kê tính tới tính lui không phải là vì tiền sao? Giết Lạc Thần, hắn không cần cưới người nữ nhân này, còn lại một Lạc Phú không ra trò chống gì, đối phó Lạc gia mấy cái lão đầu nhi, Lâm Tung Hoành, Hàn tiên sinh, Liêu Thái giám đủ, đến lúc đó đánh sụp Lạc gia, sau đó chính là các ngươi mấy cái tàn sát lẫn nhau, lần này ngài rõ chưa?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài. "Ai ngươi nói ta hiểu, ta không hiểu hắn vì sao có thể hạ thủ được." Diệp Chi Ôn Nhu cười nói, "Người với người bất đồng, có người cho là chỉ có chính mình mệnh đáng tiền, có người cho là mình mệnh không bao nhiêu tiền, Hàn tiền sinh thuộc về người sau à, được rồi đừng đang xoắn xuýt, Lạc Thần chết hay sống cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì." Tiếng nói rơi, Diệp Chi đưa tay ra nhéo một cái Hàn Khiêm gương mặt, cười nói, "Hoặc giả hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không ta gọi chúng nó hai cái đi ra chơi với ngươi." Hàn Khiêm khẽ khẽ lắc đầu, ngồi dậy nhìn chừng chừng Diệp Chi, nghiêm mặt nói, "Nam song xoải trên chân của ngươi không thấy được mặt của ngươi." Diệp Chi hơi sững sờ, đợi nàng lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm Hàn Khiêm đã chạy, Diệp tiểu thư đứng tại chỗ mắng to Hàn tiên sinh là một gã lưu manh, Hàn Khiêm lên xe chạy trốn, hắn không muốn đem bản thân tâm tình tiêu cực lây cho người khác, xe dừng ở Quý Tĩnh vừa mua nhà dưới lầu, Hàn Khiêm xoa nắn mặt để cho mình tận lực đừng đi nghĩ Lâm Tung Hoành chuyện. Hắn cũng sẽ không đi dính vào chuyện này, Lâm Tung Hoành giết hai hắn bất kể, nhưng là, nếu như ở trước mặt của hắn ra tay, hắn có lẽ sẽ đi cứu người này, để cho Lâm Tung Hoành hùng mạnh không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tung Hoành đã cùng Liêu Xanh Ca đã gặp mặt, cũng đã nói chuyện này, Liêu Xanh Ca cái này đã giết qua người thái giám sẽ tự tuyệt. Mỗi khi Hàn Khiêm không vui thời điểm cũng sẽ tìm đến Quý Tĩnh tìm kiếm an ủi, chẳng qua là không biết hôm nay có còn hay không hiệu quả. Năm chết sớm chết chậm đều là một đạo lý niệm, Hàn Khiêm xuống xe, hít sâu một hơi đi vào tiểu khu, mới vừa vào cửa đều bị an ninh cản lại bàn tra, cuối cùng xác định nhận biết tiểu khu chủ nhà mới bỏ vào. Tiểu khu an toàn cũng không phải là không sai. Băng vào giải rác trí nhớ, Hàn Khiêm theo thang lầu bỏ đến lầu 9, thở hồng hộc vừa muốn gõ cửa, cửa phòng đã được mở ra, quý bác gái mặc đồ ngủ tản ra tóc đứng ở cửa, sắc mặt nàng nói cho Hàn Khiêm, nàng rất không vui. Hàn Khiêm nết mép cười nói, "Làm sao ngươi biết ta đến rồi?" Quý bác gái khom lưng lấy ra dép, nhỏ giọng thầm thì nói là đoán, Hàn Khiêm cởi đi vào phòng khách, nhà không lớn, 890 bình dáng vẻ, chúng tu hiện đại trắng xám đen phong cách, xem vào gàng, phòng khách rất sạch sẽ, trên ghế salon để Hàn Khiêm đưa cho Quý Tĩnh cái đó lớn thỏ. Ngồi ở trên ghế salon xem cửa sổ sắt đất trước ghế đầu, Hàn Khiêm cười, hắn biết Quý Tĩnh là thế nào biết hắn đến đây, cười khổ nói, "Ta hôm nay không đến ngươi có phải hay không sẽ ở đó nhi ngồi một ngày. Ngươi phòng này trùng tu không bao lâu a? Và ở tới không thành vấn đề." Quý Tĩnh vòng lên miệng xem Hàn Khiêm, tựa hồ là quyết định bất hòa Hàn Khiêm nói chuyện, nhưng cuối cùng nhịn không được, như cái xì hơi nhi quả bóng vậy nhỏ giọng trả lời, "Lúc mua chính là tinh trang phòng, ngươi qua đây làm gì?" "Ta tới uống miếng nước." Quý Tĩnh lại phồng lên quay hàm, khả khả ai ai dáng vẻ để cho Hàn Khiêm tâm tình tốt rất nhiều, tựa vào trên ghế salon cười nói, "Ta quý bác gái không vui, ta làm sao có thể nhẫn tâm không tới nhìn ngươi nhà, ngươi thật không cho ta nước uống nhà." "Không có nước, tìm đồng ra uống nước đi." "Các ngươi hai tốt." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh đứng lên phiền não ai nha một tiếng, đi tới ghế salon bên cạnh lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay hướng ngoài cửa túm. "Ai nha, đi tìm ngươi đồng dao đi." Hàn Khiêm cười đứng lên đi về phía cửa phòng, ở Quý Tĩnh một cái nháy mắt giữa, người này xoay người chạy vào phòng ngủ phụ, méo cầm đánh giá phòng ngủ phụ chủ tu. Chương này chỉ có 20 cm tả hữu đệm đất giường, mép giường mang theo một đoạn bước bậc thang, chừng 10 cm tả hữu, trắng đen xen kẽ giường phẩm. Ở đầu giường bên trái là một mỏng manh kệ sách, tầng thứ nhất bảy cơ bản sách lịch sử, đến gần một ô bên trong thật chỉnh tề để thuốc lá, chủng loại có rất nhiều, một tinh xảo cái gạt tàn thuốc treo ở dưới giá sách mặt, nằm ở trên giường đưa tay liền có thể đạn tàn thuốc. Tầng thứ hai trưng bày chính là buôn bán dùng sách, cổ phiếu các loại, tầng thứ ba toàn bộ đều là máy chơi game cùng thiết bị. Đến gần cửa sổ một bên để thủy tinh cường lực cua quẹo hình bàn làm việc, phía trên trưng bày hai đài máy vi tính, khúc bình phong máy tính để bàn cùng một đài màu trắng xinh xắn sổ tay, đang làm việc bàn phía sau là một tủ kiếng, đồ vật trong này đưa tới Hàn Khiêm chú ý các loại phỉ gù mô hình, chiến hạm, xe tăng mô hình, đại khái là thời kỳ thế chiến thứ nhì sử dụng trang phục chiến đấu chuẩn bị. Hàn Khiêm đi lên trước nghĩ nghiệm chứng một chút bàn này rốt cuộc là có phải hay không thủy tinh cường lực, nhẹ nhàng gõ hai cái. Trước cửa sổ hai bên nút trong bóng tối rèm cửa sổ đột nhiên tự động rơi xuống, căn phòng trong nháy mắt âm u, một giây kế tiếp đệm đất bốn phía dưới đèn mang từng cái một được thắp sáng. Tủ kiếng trong bắn đèn theo sát phía sau, ở ánh đèn chiếu xuống, bên trong trưng bày phỉ gụ trở nên càng thêm hoa lệ, bộ kia khúc bình phong máy vi tính tự động khởi động, sau khi mở máy âm hưởng vang lên. "Cháu lớn, hoan nên về nhà." Là Quý Tĩnh thanh âm, trong thanh âm cất giấu không nhịn được mừng rỡ. Hàn Khiêm lộ vẻ xúc động, chậm rãi xoay người nhìn đứng ở cửa quý bác gái, cười ngây ngô nói, "Phòng của ta, chuẩn bị cho ta." "Sẽ có nam nhân không thích phòng như vậy sao?" Quý Tĩnh sâu kín mở miệng nói, "Ta có mấy cái cháu lớn." Nói ra, Hàn Khiêm đi lên trước ôm lấy Quý Tĩnh hướng về phía nàng gương mặt hung hăng hôn một cái, sau đó buông xuống Quý Tĩnh xoay người chạy đi trước bàn máy vi tính, lần nữa gõ bàn một cái, căn phòng chờ từng cái một đóng cửa, rèm cửa sổ cũng bị mở ra. Thần kỳ. Đây đối với Hàn Khiêm mà nói đơn giản quá thần kỳ. Đồng thời hắn cũng biết, bên trong căn phòng này vật không có cái 70.000 80.000 tuyệt đối không xuống được. Nhưng là, quý bác gái vẫn còn ở không vui. "Ngươi nhìn đủ rồi chưa?" "Nhìn đủ rồi ngươi có thể đi, ta muốn đi ngủ." Hàn Khiêm ngây ngô cười ngây ngô. "Nhìn không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ à, thật chuẩn bị cho ta à, từ xưa tới nay chưa từng có ai chuẩn bị cho ta qua những thứ đồ này, quý bác gái làm sao ngươi biết ta thích loại này giường à, làm sao ngươi biết ta thích những thứ này quân hạ vị của à, à. Máy tính để bàn, ta sau này có hay không có thể chơi game rồi." Kích động Hàn Khiêm không biết nên từ nơi nào bắt đầu hạ thủ. Từ nhỏ đến lớn, không ai chuẩn bị cho Hàn Khiêm qua ngạc nhiên, lao đầu nhi cùng mẹ cho là ăn no mà cấm là tốt rồi. Ôn Oán sẽ không nghĩ tới những thứ này, Tiến Thanh Thanh cũng sẽ không, bởi vì các nàng hiện tại cũng không biết Hàn Khiêm thích chính là cái gì. Nhưng là, Hàn Khiêm biết hắn bây giờ không thể ở mê luyến gian phòng này, bởi vì Quý Tĩnh đã trở về phòng khách. Hàn Khiêm đứng dậy đi ra phòng khách, đi tới bên cửa sổ sau lưng Quý Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cái này rất sớm trước tiên là thuộc về nữ nhân của hắn, ôn nhu nói: "Ta biết ngươi đang tức giận, ta cũng biết bởi vì sao, nhưng một lần kia cấp tốc bất đắc dĩ, ta bị người hạ thuốc." Quý Tĩnh cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: ta biết ngươi cấp tốc bất đắc dĩ, ta biết ngươi lúc đó chỉ tìm được đồng dao dây số, nhưng là cháu lớn ngươi phải biết, nàng có thể cho ngươi, ta tùy thời đều có thể cho ngươi, mà không phải ở ngươi bị bỏ thuốc thời điểm, là bất cứ lúc nào đều có thể." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh xoay người nâng niu Hàn Khiêm mặt, đầy mắt yêu thương xem yêu dấu nam nhân, ôn nhu ở nói: "Ta không có biện pháp tiếp nhận bất luận kẻ nào đụng chạm ta, duy chỉ có ngươi có thể, ta sẽ không ngừa, sẽ không sợ sệt, ta thích ngươi, ta cũng yêu ngươi, ta cũng sớm đã là nữ nhân của ngươi, ngươi đang do dự cái gì, ngươi đang xoắn xuýt cái gì? Chẳng lẽ chờ ta không kiên trì nổi rời đi rồi thôi sau ngươi mới có thể hiểu không? Cháu lớn, ngươi là nam nhân, đội trời đạp đất nam tử hán, có một số việc xin không cần ở để cho ta đi về phía trước được không? Cấp ta cất giữ cuối cùng một chút xíu tôn nghiêm, Hàn Khiêm. Ta thích nhất nam nhân." Hàn Khiêm cười, ôn nhu nói: "Ta biết, ta hiểu, ta cũng yêu ngươi." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm ôm lấy Quý Tĩnh đi về phía gian nào cho hắn chế tạo phòng ngủ, dùng bàn chân khép cửa phòng lại, nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn, căn phòng mở tối, nguyên bản đã sớm nên phát sinh hết thảy một mực chờ đến hôm nay. Hai cái yêu tha thiết đối phương người không có băn khoăn, không có phiền não, bốn mắt nhìn nhau, sau đó mà tới chính là giống như thủy triều yêu thương, Quý Tĩnh ôm thật chặt Hàn Khiêm cổ, khóc thút thít nói: "Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta vĩnh vĩnh viễn viễn cũng yêu ngươi." A không dám miêu tả chi tiết, phiếu đề cử, phiếu hàng tháng đâu. Nhớ mở ra đoạn bình, chương 606 đau không chương 606 đau không Hàn Khiêm là tỉnh táo, hai lần trước hắn là một hỗn độn trạng thái, là thân thể đang khống chế đại não. Sắc thực mà nói, đây mới là Hàn Khiêm lần đầu tiên, hắn xem nhắm mắt cái miệng nhỏ thở Quý Tĩnh, phùng qua kiểu nhan, đôi môi nhẹ nhàng in ở cái chán, xích sao đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Nam nhân dục vọng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng nữ nhân nhiệt tình lui chậm, lúc này cần nam nhân làm bạn cùng ôm. Hàn Khiêm không biết đầu mình trong làm sao sẽ biết cái này kiến thức. Quý Tĩnh mở mắt ra lau đi Hàn Khiêm mồ hôi trên trán, ôn nhu nói: "Đói sao?" Hàn Khiêm lắc đầu một cái, đem nữ nhân trong ngực ôm chặt hơn. Lần này Hàn Khiêm không có chuyện gì sau phiền não, cũng không có bất kỳ lo âu, làm chính là làm, hối hận hai chữ này rất ít xuất hiện ở trong óc của hắn. Hàn Khiêm không hối hận, liền muốn Quý Tĩnh nói, nàng cũng sớm đã là người của hắn. Túi đầu đang nhìn nữ nhân trong ngực, Hàn Khiêm cười nói: "Nếu như mang thai hai chúng ta đi ngay nhận giấy có được hay không?" Nói như vậy giống như có chút rác rưởi nam. Quý Tĩnh nhu nhược không có xương tay nhỏ đặt ở Hàn Khiêm ngực, khí mắt ôn nhu nói: "Ta hiểu ngươi, ta càng thích nghe không dễ nghe lời nói thật mà không phải đường hoàng nói láo, bên cạnh ngươi cô gái nhiều, ta cũng không muốn đi cùng các nàng tranh đoạt." Hàn Khiêm méo một cái Quý Tĩnh gương mặt, cười nói: "Ngươi nhất định là một hiền thê lương mẫu, thật không đau." Quý Tĩnh sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đập một cái Hàn Khiêm ngực, ngượng ngùng nói: "Ngươi có thể hay không đừng vấn đề gì cũng hỏi à, làm sao có thể không đau, ngươi ngủ một lát, ta đi cấp ngươi nấu cơm." Hàn Khiêm xuống giường, Quý Tĩnh lười biếng rúc vào trong chăn, nhẹ giọng nói: "Phòng giữ quần áo trong có quần áo." Quý Tĩnh ở nơi này gian phòng ốc trong chuẩn bị hết thể Hàn Khiêm thứ cần thiết, chỉ cần Hàn Khiêm không nghĩ tới, không có Quý Tĩnh không có chuẩn bị, tắm, đổi quần áo, Quý Tĩnh nhà là trước mắt Hàn Khiêm bản thân nhìn thấy cô nương trong sạch sẽ nhất một, đồng dao nhà cũng tạm được, chỉ bất quá trong nhà có cái ngu thi từ cái tai họa này người đồ chơi. Ở phòng bếp bận bịu thời điểm, Quý Tĩnh ăn mặc thoải mái váy ngủ rón rén đi tới cửa phòng bếp, nằm ở trên khung cửa xem trong phòng bếp bận rộn Hàn Khiêm, hoặc giả nữ nhân, hoặc giả nam nhân. Bọn họ cũng thích nhìn người mình yêu mến cho mình nấu cơm cảnh tượng. Hàn Khiêm bay đầu hướng Quý Tĩnh cười nói: "Không đau." Quý Tĩnh níu lại cái mũi nhỏ, nhỏ giọng nói: "Đau vậy thì trở về mặc vào nằm ngửa đi, một hồi ta đút người ăn cơm." "Cháu lớn, ta muốn ăn cay." "Chua nhi cay nữ." Có thể, ta đi xuống lầu mua ớt ta. Trong tủ giày có một cái chìa khóa là cho ngươi lưu, ngươi trực tiếp đem đi đi, ta thật phải ngủ một hồi." Ngươi quá Quý Tĩnh vậy chưa nói xong, ngượng ngùng xoay người trở về phòng ngủ. Cơm tối, Hàn Khiêm ngồi ở mép giường từng muỗng uy Quý Tĩnh ăn cơm. Quý Tĩnh mấy lần mong muốn bản thân ăn đều bị Hàn Khiêm cự tuyệt. Quý bác gái dở khóc dở cười xem Hàn Khiêm: "Cháu lớn, ta chẳng qua là từ cô bé lột xác trở thành nữ nhân, cũng không phải là ở cữ, ngươi không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Ta nghĩ đốt ngươi có được hay không? Ngươi cũng như vậy uy đồng dao." Cái vấn đề này ném ra, Hàn Khiêm không có giống trước kia tránh, buông xuống muỗng méo một cái Quý Tĩnh gương mặt, ôn nhu cười nói: "Muốn biết?" Quý Tĩnh lắc đầu một cái, há miệng ra, Hàn Khiêm cười đốt một muỗng nóng, nhẹ giọng nói: "Lần đó phải đi Ngụy Thiên Thành nhà, Ngụy Thiên Thành cùng hắn cái kia tiểu thiếp sau lưng cấp ta hạ độc, vốn là chuẩn bị để cho ta cùng Ngụy Thiên Thành khuê nữ phát sinh quan hệ, ta chạy trốn sau đã thần trí không rõ, mới đầu chẳng qua là muốn cho đồng dao tới đón ta trở về, kết quả không có khống chế được." Hàn Khiêm lựa chọn lời nói dối, kỳ thực hắn cũng không muốn đi lừa gạt Quý Tĩnh, nhưng là Hàn Khiêm tuyệt đối không thể nói cùng đồng dao lần đầu tiên là bị đồng dao hạ độc. Toàn bộ sai lầm cuối cùng chính là hắn, để cho một cô nương, dù là đồng dao một lần kia để cho Hàn Khiêm rất tức giận, nhưng Hàn Khiêm còn chưa phải hy vọng đồng dao bị người nói là một có tâm cơ nữ nhân. Trách nhiệm ở hắn, hắn là nam nhân, sai lầm cũng ở đây hắn. Quý Tĩnh hí mắt dịu dàng nói: "Cháu lớn, ta muốn ăn thịt." "Tốt, ăn thịt ăn thịt." Quý Tĩnh không có ở tiếp tục hỏi nữa, nàng cũng không muốn đang hỏi, cùng Hàn Khiêm ta cùng nhau thời điểm không thèm nghĩ nữa bất kỳ để cho hắn không vui chuyện. Trời tối, Hàn Khiêm cùng Quý Tĩnh nằm ở trên giường xem truyền hình, trong tivi diễn cái gì Hàn Khiêm không có chú ý, núp ở trong mền cùng Quý Tĩnh chơi đùa. No bụng thì nghĩ dâm dục đạo lý xem ra là thật. hi hi nhốn náo, lập tức sẽ phải không kèm được thời điểm, Quý Tĩnh điện thoại di động vang lên, Quý Tĩnh vỗ nhẹ Hàn Khiêm mướt, nhỏ giọng nói: "Đừng làm loạn." Quý Tĩnh đưa qua điện thoại di động ấn nút tiếp nghe khóa, nhẹ giọng cười nói: "Lam Lam các ngươi tan việc rồi sao?" "A, a." "Hả? Ngươi đến dưới lầu?" "A a a, ta còn không có rời giường, ta xuyên cái quần áo." Cúp điện thoại, Quý Tĩnh giơ chân lên đạp Hàn Khiêm cái mông, vội vàng nói: "Dương Lam cùng Thanh Thanh đến rồi, ở dưới lầu đâu, ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo xuống lầu." Hàn Khiêm xuống giường mặc quần áo vào, nghiêm mặt nói: "Đúng đúng đúng, ta được đi xuống lầu tiếp các nàng." Quý Tĩnh đi xuống giường, tựa hồ là động tác hơi lớn, cau mày ai nha một tiếng, sau đó đi về phía Hàn Khiêm đẩy phía sau lưng của hắn đẩy ra ngoài cửa. "Ngươi tiếp các nàng làm gì nha, nếu là Thanh Thanh biết chuyện của hai chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi náo, xe của ngươi không ngừng nổi bật địa phương a." "Ai nha." "Cháu lớn ngươi nghe lời." Hàn Khiêm cau mày nghi ngờ nói: "Ta tránh nàng làm gì nha?" Quý Tĩnh nhón chân lên hôn một cái Hàn Khiêm đôi môi, ôn nhu nói: "Ngoan, nghe lời. Ta cùng Thanh Thanh là khuê mật, có một số việc hiểu ngầm, nhưng không thể nói bày ở ngoài sáng mà nói, nghe lời, ngoan. Ngày mai cho ngươi làm sủi cảo ăn." Coi như là bị quý bác gái đuổi ra ngoài, Hàn Khiêm vừa đi vừa mặc quần áo, vậy làm sao cảm giác có loại bị ăn sạch sẽ, lau miệng đi ý tứ đâu. Hàn Khiêm mới vừa đi xuống lầu thang lầu, liền nghe đến Yến Thanh Thanh cùng Dương Lam đứng ở ngoài cửa kêu Quý Tĩnh thanh âm. Còn kém như vậy mấy giây liền bị ngăn ở Quý Tĩnh nhà. Đi xuống lầu Hàn Khiêm mới nghĩ đến sợ. Không sợ người khác, sợ Yến Thanh Thanh à, cũng may xe dừng ở không thấy được địa phương, lên xe Hàn Khiêm đi xe về nhà, hôm nay ôn nhoắn cũng rất kỳ quái. Dĩ vãng mỗi ngày trời tối không có trở về hắn cũng sẽ gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin hỏi một tiếng. Hôm nay vậy làm sao một chút động tĩnh cũng không có đâu. Về nhà mở cửa Hàn Khiêm mới biết bởi vì sao, Đồng Dao cùng Ngô Thi Tử đến rồi, ba nữ nhân mặc đầu ngủ vùi ở trên ghế salon díu ra díu dít không biết trò chuyện cái gì, ngược lại rất là hưng phấn. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Khiêm, chỉ phòng bếp nhẹ giọng nói: "Bên trong có thức ăn, chính ngươi nóng đi." Đổi giày ngồi ở một người trên ghế salon, khẽ cười nói: "Ở bên ngoài ăn rồi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu náo nhiệt như thế?" Hàn Khiêm xuất hiện để cho nguyên bản hăng hái sôi sục Đồng Dao đột nhiên câm miệng không nói, túi đầu xem nàng kia so với bình thường người cũng muốn trắng hơn kẽ chân mà người. Ôn Loan thấy vậy thúc giục để cho Hàn Khiêm đi tắm, sau đó lên lầu bản thân chơi, nữ nhân để tài đi theo dính vào cái gì sức lực. Hàn Khiêm giơ tay lên cười khổ nói: "Được được được, các ngươi trò chuyện, ta tắm ngủ trước." Dứt lời đứng dậy lên lầu, mới vừa lên lầu liền nghe đến Ngu Thi Từ nghe ngóng Hàn Khiêm cùng Lạc Thần chuyện, không có nghe được Ôn Loan trả lời, chẳng qua là nghe được Đồng Dao hừ lạnh. Hàn Khiêm không muốn nhiều như vậy, ở lầu 2 phòng vệ sinh tắm xối, trở về phòng nhìn một hồi điện thoại di động. Vốn chỉ muốn nhìn một hồi, sau đó đi xuống lầu ăn một chút gì. Nhưng đầu này vừa đụng đến chạm đầu, buồn ngủ giống như là đại quân áp cảnh vậy, bất quá 10 phút, thành trì thất thủ, Hàn Khiêm ngủ, nửa đêm thời điểm có người chui vào chăn, Hàn Khiêm nhẹ giọng hô: "Tiểu ấm." "Ừm." "Ngủ đi." Ngủ một giấc đến 8 giờ sáng, 11 giờ, Hàn Khiêm rời giường thời điểm cảm giác đầu đều không dùng tốt, nhìn một cái thời gian, khẽ cau mày, thế nào ngủ lâu như vậy? Ngày hôm qua cũng không làm gì việc tốn thể lực nhi suy nghĩ đến chỗ này bị Hàn Khiêm cắt đứt, cũng không thể đang tiếp tục nghĩ. Sau đó Hàn Khiêm lại có chút tò mò. Tối hôm qua Ôn Loan có chút đàng hoàng à, vậy mà không có cướp chăn cũng không có đặt người, rời giường đi xuống lầu phát hiện mấy cái cô nương đều lên ban, Hàn Khiêm một người liền lười làm điểm tâm, thay đổi y phục ra cửa đi làm, lái xe ra nhà để xe dưới hầm mới phát hiện vậy mà trời mưa. Mưa nhỏ tí ta tí tách, Hàn Khiêm cười. Hắn rất thích trời mưa, đến công ty thời điểm khoảng cách đi làm còn có nửa giờ, Hàn Khiêm đứng ở cửa chính trên bậc thang nhìn bị nước mưa cọ rửa quảng trường, lấy ra khói vừa định đốt, trong miệng thuốc lá bị người cướp đi, Hàn Khiêm cười lại lấy ra một cây nhi, cười nói: "Ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy?" Tô Lượng cười nói: "Buổi sáng Lý Lê tâm tình có chút không tốt lắm, ta lo lắng nàng cùng ta gây gỗ, ta trước hết đón xe chạy tới công ty, ta phát hiện ngươi mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày qua tương đối sớm à, ta lên lầu, chính ngươi ở chỗ này nhìn mưa đi, ta không thích trời mưa. Hút thuốc ở trên đi." "Ta lại không có đốt thuốc." "Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng." "Không có đi nghe ngóng chi tiết, vợ chồng nhà người ta giữa chuyện, nói nhiều lắm ngược lại ảnh hưởng không tốt. Đi làm người càng tới càng nhiều, nhận biết không nhận biết cũng cùng Hàn Khiêm lên tiếng chào." Hàn Khiêm cười đáp lại, một chút không có tổng hợp bộ tiểu bá vương dáng vẻ, chờ đến 9 giờ Hàn Khiêm thấy được Quý Tĩnh mở cửa xe che dù đi xuống xe. Hàn Khiêm cười, chống đỡ mưa nhỏ đi xuống bậc thang, nhận lấy Quý Tĩnh trong tay cây dù đi mưa, Quý Tĩnh ngẩng đầu hướng về phía Hàn Khiêm cười một tiếng. Nàng đi vô cùng chậm, hy vọng ấm áp thời gian trở nên lâu một chút. Nhưng cái này rơi vào Hàn Khiêm trong mắt thì không phải là cái ý này, túi đầu nhẹ giọng hỏi: "Vẫn còn ở đâu?" Quý Tĩnh trong nháy mắt đỏ mặt, ngẩng đầu lên phồng lên miệng trừng Hàn Khiêm một cái, đem hộp giữ nhiệt nhét vào Hàn Khiêm trong ngực, nhỏ giọng nói: "Nhớ ăn, đừng thả lạnh." Tiếng nói rơi nhận lấy Hàn Khiêm trong tay cây dù đi mưa, lần nữa nói: "Ta không đau." Quý Tĩnh chạy chậm đến bước lên bậc thang, còn lại Hàn Khiêm một người đứng ở mưa nhỏ bên trong nhìn lấy Quý Tĩnh bóng lưng ngây nô cười ngây nô. Chương 607 đáng yêu cao phó tổng, chương 607 đáng yêu cao phó tổng có vết xe đổ, cái này sủi cảo khẳng định không thể đi tổng hợp bộ ăn, những người này như cái kẻ cướp tựa như. Nói thế nào cái này cũng gọi là bữa sáng tình yêu a. Giơ lên hộp giữ nhiệt đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc, còn không đợi thân thể đi bảo, Yến Thanh 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 âm đã truyền tới. "Hàn Khiêm, ngươi rốt cuộc đã tới." Thanh âm sắp tới, làn gió thơm đánh tới. Yến Thanh Thanh nhận lấy Hàn Khiêm trong tay hộp giữ nhiệt lôi kéo Hàn Khiêm liền hướng trước bàn làm việc mà đi, đem Hàn Khiêm đặt tại trên ghế chỉ máy vi tính, dịu dàng nói: "Đây là cửa nha môn nhi cho chúng ta phát tới tài liệu, nhằm vào qua mấy ngày hội nghị, yêu cầu đấu thầu công ty ra một đoàn đội đi tham gia hội nghị, hơn nữa nói lên núi ngọn núi cùng bờ biển liên hiệp khai phá khách du lịch chủ tính. Hàn Khiêm liếc một cái máy vi tính, mở ra hộp giữ nhiệt, sủi cảo hương nhi đập vào mặt, Hàn Khiêm hít mũi một cái, lấy ra bên trong một xinh xắn giấm bình suối tại sủi cảo bên trên, cười nói: "Vậy thì chuẩn bị đoàn đội thôi, bình thường cửa nha môn nhi làm ăn ném đi ra đều có dầu mỡ kiếm, chủ tính án để cho người phía dưới đi làm thôi, ngươi có gì nhưng xoắn xuýt, ăn sủi cảo." "Quý tính bao." Tiễn Thanh Thanh ai thanh thở dài, đưa tay đi ngay bắt sủi cảo, bị bố một cái, chiếc đũa kẹp một sủi cảo nhét vào trong miệng của nàng. Cầm quý bác gái sủi cảo uy dạ xoa nương nương, cũng không thể để cho nàng hãy chờ xem. Xử lý sự việc công bằng dường như khó, làm hết sức chứ sao? Tiễn Thanh Thanh ăn sủi cảo hàm hồ nói: "Ngươi nhìn máy vi tính văn kiện nha, cửa nha môn nhi là ý nói, mấy người chúng ta điểm danh công ty phải đi, hơn nữa còn được lấy ra hợp lý phương án đến, cuối cùng si tuyển ra một có tiền cảnh đang tiến hành sửa đổi, ta muốn cho ngươi giúp ta." "Không có rảnh, ăn sủi cảo đâu, chuyện này ngươi tìm Lưu Quang Minh, liền nói là ta để ngươi tìm hắn, ta cùng hắn nói viên viên qua đời miệng, người đang lập lại, đang ăn cái sủi cảo." Tiễn Thanh Thanh lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi cùng Lưu Quang Minh nói cũng không cùng ta nói, ngươi không thích ta, vậy ta muốn gì tình biệt luyến?" Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, cả kinh nói: "Thật?" Tiễn Thanh Thanh giận dữ: "Ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Ta không cùng ngươi cùng đùa giỡn thế này. Chuyện này ta cùng Lưu Quang Minh nói, hắn sau khi trở về nhất định sẽ để cho Thuận Thành người tế hóa, thậm chí làm ra kết xuất đồ hòa đến, khách du lịch khai phá không chỉ là toàn bộ phía sau núi cùng bờ biển, thậm chí có thể cùng Tân huyện liên tiếp, kéo theo Tân huyện kinh tế, cửa nha môn nhi không thể nào đem khối này bánh gà tổ chỉ cấp một người thưởng thức, hơn nữa, đi Thuận Thành cũng không phải ngươi đi, ngươi để cho bộ nghiệp vụ hoặc là bộ phận đối ngoại Tôn Nhã đi không phải tốt sao?" Hàn Khiêm Yến Thanh Thanh lại bắt đầu nũng nịu, Hàn Khiêm bất đắc dĩ để đũa xuống, xoay người bất đắc dĩ cười nói: "Như thế nào rồi? Ngươi không đi trễ sẽ ta cũng không muốn đi, thế giới không có ngươi thật cô đơn à, nhưng ta không đi lại không biết để cho ai đi, Liêu Xanh ca mấy lần nói lên muốn sửa đổi hội đồng quản trị không nhúng tay vào công ty kinh doanh chuyện, ta không đến liền bị hắn nắm lấy cơ hội, làm sao bây giờ à?" Xem Yến Thanh Thanh cái này muốn chết muốn sống dáng vẻ, Hàn Khiêm lần nữa bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn điểm này tươi cười hòa hảo tính khí cũng cấp bên người mấy cái nữ nhân. Ăn sạch sủi cảo, Hàn Khiêm đứng lên vỗ một cái bụng. "Ngươi không muốn đi vậy cũng không đi, ta đi tìm Cao Lý Hành, để cho hắn đi." Yến Thanh Thanh không làm yêu, nhìn chằm chằm một đôi tròng mắt to hướng về phía Hàn Khiêm chớp chớp, nghiêm túc nói: "Có thể làm sao?" "Có thể, lần sau đừng hớt tóc, ngươi tóc đỏ thời điểm rất đẹp, bây giờ cái này khó coi. Đi trễ sẽ chuyện giao cho ngươi, ta đi làm tóc, cứ quyết định như vậy a." Yến Thanh Thanh đã có chút ôn văn hóa, vậy làm sao cũng bắt đầu học được lời biếng, suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, bên người có cái Hàn Khiêm nhàn rỗi không chuyện gì, nữ nhân nha, rất thích làm nũng. Hàn Khiêm rời phòng làm việc ở Dương Giai trên bàn thuận đi một chai sữa chua, không biết cái này tiểu bắt quái lại chạy đến đâu mà đi tranh thủ thời gian. Đi ra thang máy, smartphone bang, nhìn một cái phía trên dây số, Hàn Khiêm nhíu mày tiếp thông điện thoại. "Ngươi đừng như cái quỷ tựa như âm hồn bất tán, lần trước con mẹ nó hẹn 3 điểm gặp mặt ngươi cũng không có đi à?" Sau đó trong điện thoại truyền ra tức giận mắng: "Ta cút mẹ mày đi à? Con mẹ nó mang theo mấy chục số cửa nha môn nhi người đi bắt ta, Hàn Khiêm ngươi có phải hay không muốn chết?" "Là Phùng Luân." Hàn Khiêm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi đang mắng ta một câu đừng ép ta cùng ngươi trở mặt, ta nói qua cho ngươi điện thoại di động ta bị nghe trộm, ngươi ngu giống như in trả lại cho cái số kia gọi điện thoại, ngươi trách ta?" "Ta không cùng ngươi so đo cái này, Nô Thanh Ti muốn quay phim đúng không?" "Hành, cấp ta 4 triệu, tùy tiện bố." "Một phần không có, chúng ta quay phim cùng ngươi có quan hệ. Đừng cho là ta mẹ hắn thiếu ngươi, Phùng Chí Đạt là ai giết chết?" "Ngươi?" "Phùng Luân." "Là lao tử Hàn Khiêm." "Ngươi chờ, ta để cho Thôi Lễ đi tìm Nô Thanh Ti nói. Thôi Lễ tới Tân Hải Thị, ta liền dám giết hắn." "Tốt tốt tốt." Điện thoại bị cút, Hàn Khiêm nhíu môi cười lạnh: "Sợ ngươi? Lao tử sợ ngươi ban đầu cũng sẽ không đối ngươi nổ súng, thứ đồ gì, thật đúng là cho là lao tử thiếu ngươi rồi." Hàn Khiêm không có đem Phùng Luân vậy để ở trong lòng, cùng Phùng Luân loại người này có dính dấp, kiêng kỵ nhất chính là sợ hắn, ngươi càng là sợ hắn, hắn càng là được voi đòi tiên, cửa nha môn nhi những thứ kia bị hắn uy hiếp quan viên chính là ví dụ, ngươi cho là nhượng bộ sẽ để cho hắn một mực về phía trước. Ngược lại ngươi càng là không sợ hắn, hắn càng là chơi không ra hoa dạng gì tới. "Để cho Thôi Lễ tới." "Ha ha, ngươi dám trở về Tân Hải thị sao?" Đốt sau khi ăn xong một điếu thuốc, không chút kiêng kỵ đi ở cấm chỉ hút thuốc hành lang, đẩy ra phó tổng cửa phòng làm việc, Hàn Khiêm nghiêng đầu bất đắc dĩ xem hai cái vẻ mặt khẩn trương người, nhẹ giọng thở dài: "Các ngươi hai cứ như vậy thích phòng làm việc luận điệu. Cao phó tổng ta tìm ngươi có chuyện." Cao Lý Hành sửa sang lại tây trang, trên mặt ngược lại không có cái gì thần sắc khó xử, hơi nhíu lên chân mày hỏi: "Ngươi lần sau đi vào có thể hay không gõ gõ cửa?" "Quên, lần sau gõ cửa, bên trong cái cửa nha môn nhi muốn chỉnh cái gì hội đấu thầu chuyện ngươi biết không? Ta bên này cùng Yến tổng thương lượng một chút, suy nghĩ để ngươi mang một đoàn đội đi tham gia cái này dạ tiệc, chủ tính án bên này chúng ta sẽ chuẩn bị, còn lại cũng giao cho ngươi đi làm chủ, ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không nhi cùng thời gian." "A." Cao Lý Hành hơi nghi hoặc một chút, loại chuyện này đồng dạng đều là chính Yến Thanh Thanh làm chủ, kể từ bắt được cổ phần sau, hắn cái này phó tổng sắp xỉ liền bị ra không, lần này làm sao sẽ tốt bụng như vậy. Đối Hàn Khiêm, Cao Lý Hành không thể không phòng chuẩn bị điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cau mày nói: "Ta đi." "Hàn Khiêm, ngươi xác định ngươi không có tính toán ta? Ngươi bây giờ để cho ta không có biện pháp tin tưởng chuyện tốt như thế sẽ rơi vào trên đầu ta." Xem Cao Lý Hành cẩn thận dáng vẻ, Hàn Khiêm cười nói: "Yên tâm, tuyệt đối chưa cho ngươi đào hầm, ngươi có thể lớn mật đi làm quyết định, thành công cùng thất bại cũng không cần ngươi phụ trách, nhưng là ta cứ điểm hai người đi vào, tổng hợp bộ Diêu Tuyết cùng San San, ngươi hôm nay liền phải cấp ta một trả lời, chuyện này tương đối gấp, ngươi nếu không đi ta còn phải nghĩ biện pháp nào khác. Cao Lý Hành có chút động lòng, lại nói, ngươi thật không đi?
Không đi, ba lần dạ tiệc ta liên tiếp xảy ra chuyện, từ ngươi trước giữa chưa cấp ta cái trả lời.
Được. Cao Lý Hành đáp ứng thống khoái, cũng không biết cái này hành là đáp ứng đi chế biết, hay là nói đáp ứng giữa chưa cấp trả lời. Hàn Kiêm không nóng nảy đi, ngồi ở ghế salon soát điện thoại di động. Cao Lý Hành cũng không để ý tới Hàn Kiêm, để cho Tôn Nhã đem văn kiện cùng máy vi tính lấy tới bắt đầu làm việc. Qua ước chừng 10 phút, Hàn Kiêm để điện thoại di động xuống hướng về phía chán vỗ một cái.
Ai nha, ta thiếu chút nữa quên cái chuyện này, Nhã Nhã tỷ còn có cái chuyện này phải cùng ngươi nói một chút. Thuận Thành bên kia có cái này khai phá hạng mục chủ tính, phải làm phiền ngươi đi cùng bên kia giao thiệp một chút, ừm trực tiếp tìm Lưu Quang Minh, liền nói là ta cho ngươi đi là được, hắn nên hiểu.
Tôn Nhã gật đầu cười, nhẹ giọng nói, ta cái này đi Thuận Thành, các ngươi hai trò chuyện. Nữ nhân này tựa hồ rất sớm đã muốn đi, tiếng nói rơi rời đi phòng làm việc, nàng sau khi đi, Cao Lý Hành ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Kiêm, cười nói, có người muốn ta hỏi ngươi cùng Lạc Thần là chuyện gì xảy ra nhi, đoán chừng hắn tâm đã bắt đầu rối loạn, muốn hỏi ngươi, lại sợ ngươi nói bậy một đống. Hàn Kiêm tựa vào trên ghế salon nhíu môi, khinh bị nói, hắn chính là quá đa nghi, luôn cảm thấy tất cả mọi người đều ở đây tính toán hắn, lòng dạ của hắn nếu là rộng rãi một chút, cũng không đến nỗi bây giờ khó như vậy, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, Lạc Thần mong muốn lôi kéo ta hợp tác, về phần ngươi như thế nào cùng hắn nói liền xem chính ngươi.
Cao Lý Hành nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm mặt nói,
vậy ngươi là nghĩ như thế nào?
Nếu như ngươi hợp tác với Lạc Thần, thực lực của ngươi sẽ tăng gấp bội tăng lên, kinh thành thương nhân so chúng ta Tân Hải thị nhưng mạnh nhiều lắm.
Hàn Kiêm cười phất phất tay, cười nói,
chẳng thiếu gì, kinh thành thương nhân tới Tân Hải thị cũng đứng không vững bàn chân, chúng ta đi kinh thành cũng không lập được chân, ai cũng không so với ai khác cường đại đến mức nào, nhiều lắm là ở bốn trên có điểm sai cách mà thôi, Lạc Thần bên này ta có chút xoắn xuýt, ta lo lắng các nàng này chơi ta.
Nói ra, Cao Lý Hành cười ha ha,
ngươi cũng có ngày này à, chúng ta ăn ngay nói thật, thế nào đột nhiên suy nghĩ để cho ta đại biểu Vinh Diệu đi tham gia cửa nha môn nhi cảnh tiêu?
Cái này còn phải hỏi.
Đầu tiên là gần đây Liễu Xanh Ca có thể phải đẩy đường uy cùng phụ tá của hắn thượng vị, công ty sẽ không có hai cái tổng giám đốc, nhưng là có thể sẽ có hai cái phó tổng, hai chúng ta làm một không quá chắc chắn đồng minh, ta nghĩ biện pháp làm chắc chắn một chút, liền điểm này nguyên nhân, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, với ngươi đối ta không có cái gì lợi ích có thể giảng.
Kỳ thực Hàn Khiêm nội tâm còn có một cái tính toán, cũng là tạm thời sinh ra ý tưởng.
Liễu Xanh Ca vẫn muốn nhúng tay công ty, nhưng là bị cái khác ba vị cổ đông phản đối, ban đầu là hắn quyết định tới kế hoạch, bây giờ cũng không tốt trực tiếp đi sửa đổi, Cao Lý Hành một mực không có làm ra gây bất lợi cho Liễu Xanh Ca chuyện, nhưng là cũng không có để cho Liễu Xanh Ca qua thông khoái. Nguyên bản cũng bởi vì 1% cổ phần để cho trong lòng hắn không thoải mái. Nếu như lần này đến Thanh Thanh không đi, Liễu Xanh Ca nhất định sẽ mang theo Đường Uy đi qua, đến lúc đó liền có lý do để cho Đường Uy tiếp tục thượng vị, còn nữa, bây giờ Đường Uy đang bày ra bộ, Hàn Khiêm có thể cho hắn làm chủ tính cơ hội. Nhưng Yến Thanh Thanh không đi, mà là Cao Lý Hành đại biểu Vinh Diệu đi hội đấu thầu, lúc đó để cho Liễu Xanh Ca nghĩ như thế nào, Yến Thanh Thanh đều đã buông tha cho, Cao Lý Hành cái này anh vợ đột nhiên thò một chân vào đem cho là có cơ hội Liễu Xanh Ca lại đạp đi ra ngoài.
Liễu Xanh Ca trong lòng có thể thoải mái. Vốn là đa nghi tính cách, hắn có thể không hoài nghi Cao Lý Hành là cố ý. Chỉ cần Liễu Xanh Ca cùng Cao Lý Hành trung gian kết đế càng ngày càng sâu, đối Hàn Kiêm lại càng có lợi, hơn nữa còn nữa một chút, bây giờ Liễu Xanh Ca ở đầy đường uy, đã không để ý đến Cao Lý Hành, hơn nữa còn có một chút Cao Lý Hành cam tâm làm một ăn no không đói bụng phó tổng. Đây là Hàn Khiêm từ buổi sáng ăn sủi cảo đến đi vào phó tổng cửa phòng làm việc giữa đoạn thời gian này nghĩ ra được một lợi hại quan hệ.
Cao Lý Hành thích hợp.
Hắn thích hợp nhất để cho Liễu Xanh Ca khó chịu.
Chương 608 củ cải họp chương 608 củ cải họp giữa Trương Nghị kêu quý bác gái đi căn tin cùng nhau ăn cơm, nhưng là tính cách của Quý Tĩnh không thích đi nhiều người địa phương. Hàn Khiêm định phục buổi Quý Tĩnh trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Quý Tĩnh cơm chưa rất đơn giản, một chai sữa chua, hai cái tiểu pháp bánh mì nhỏ. Liền cái này bánh mì nhỏ Hàn Khiêm một hơi có thể ăn hơn 20 cái. Cũng không biết Quý Tĩnh có thể ăn được hay không no bụng. Hàn Kiêm ở sinh hoạt vệ sinh bên trên rất chăm chú, nhưng là đang dùng cơm ngủ bên trên liền có vẻ hơi chẳng phải chú trọng, bận rộn dứt khoát không ngủ, ăn ít một bữa cơm cũng không chết đói, nằm song xoài Quý Tĩnh phòng làm việc trên ghế salon ngậm không có đốt khói suy tính cuộc sống. Đem Lạc Thần chuyện cùng Lâm Tung Hoành chuyện cũng cùng Quý Tĩnh nói, vốn là muốn nghe được một chút đề nghị, đáng tiếc không thể như nguyện, Quý bác gái nghiêng đầu nghĩ, nhẹ giọng nổ ra hai chữ. Không hiểu Hàn Kiêm ngồi dậy hướng về phía Quý Tĩnh nết mép cười ngây ngô, cũng không đang xoắn xuýt chuyện này, nhẹ giọng hỏi Quý bác gái có muốn hay không đi du lịch địa phương. Quý Tĩnh lần nữa lắc đầu một cái. Không muốn đi địa phương, ta tương đối lười biếng, đi dạo phố coi như là ta duy nhất vận động, so với du lịch ta càng thích ở nhà nằm ngửa.
Kia hai ta về nhà nằm ngửa đi.
Hàn Kiêm đầy mặt cười đều, Quý Tĩnh giận trách trừng mắt một cái Hàn Kiêm, đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Đừng nghĩ.
Không cho nghĩ.
Ta không muốn a, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ nha.
A nha.
Cháu lớn.
Quý Tĩnh đứng lên đi tới ghế salon bên cạnh, lôi kéo Hàn Kiêm tay liền hướng ngoài cửa đẩy, vừa đẩy vừa nói.
Ta vốn là có chỉ hoàn chứng, ngươi ở chỗ này ta càng không tâm tư công tác, ngoan.
Ngươi đi bản thân chơi một hồi, không cho quấy rối.
Đem Hàn Kiêm đẩy ra cửa thời điểm kín đáo đưa cho hắn một khối kẹo sữa, sau đó Quý Tĩnh phịch một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng gương mặt đỏ bừng, Hàn Kiêm đem kẹo sữa nhét vào trong miệng, cười đi ra cửa, vừa ra cửa liền thấy Tiểu Dương Giai nhún nhai nhún nhảy tới.
Kiêm Nhi ca ngươi thế nào mặt cười bị ổi đâu?
Hàn Khiêm lập tức thu hồi tươi cười, cả giận nói: "Cút đi, ngươi mới tiện đâu? Không lăn, ngươi có phải hay không trộm ta sữa chua, ngươi cái này kẻ cướp. Chị ngươi để cho ta cầm. Ta hỏi ta tỉ đi. Đứa nhỏ này thật tốt lừa gạt, tùy tiện nói mấy câu nói liền lừa gạt qua, kết quả Hàn Khiêm vừa mới chuyển thân, Tiểu Dương dài hướng về phía Hàn Khiêm, cái mông hung hăng đạp một cước, sau đó đem chân liền chạy, Hàn Khiêm cắn răng tính toán thế nào để cho Tiểu Dương dài bị Dương Lam dạy dỗ. Sau đó không có qua 10 phút, Hàn Khiêm liền đem chuyện này quên, ở công ty trên dưới tầng lầu lượn lờ, vậy mà không tìm được một chút việc nhi có thể làm, thừa dịp Yến Thanh Thanh không ở công ty, không ai quản, Hàn Khiêm sẽ tổng hợp bộ lôi kéo tiền luyện cùng Tô Lượng bắt đầu trò chơi. Chơi chơi liền lên đầu, mang theo hai nghe khí thế ngất trời đều, Lưu Cửu Long đứng ở ba người sau lưng bưng chén cà phê nhìn say sưa ngon lành, không chút nào ngăn cản ý tứ, ồn đã nửa giờ, Dương Lam không nhịn được, dơ lên kẻ cầm đầu lỗ thai lôi ra tổng hợp bộ, nói cho người này nên đi đâu đi chơi đi ngay đâu, làm cho tổng hợp bộ như cái chợ tựa như. Chán ngán mệt mỏi Hàn Khiêm là thật không biết đi đâu vậy, quỷ thần xui khiến lấy điện thoại di động ra cấp tiền linh gọi điện thoại. "Gì? Ngài làm gì đâu? Ta đi qua bồi ngài nói chuyện với nha. Ta không còn Tân Hải." "Nha." Hàn Khiêm hơi có chút thất vọng cúp điện thoại, xoắn suýt một hồi lâu, xuống lầu lái xe đi sướng hưởng tìm Ôn Loan cầm xe gắn máy, sau đó đi tìm Quan Đại đầu chơi, cũng chuẩn bị cho mình thả một ngày nghỉ ngơi một ngày. Đến sướng hưởng, suy nghĩ để cho Ôn Loan nói cho thư ký đem chìa khóa đưa xuống đến, gọi điện thoại sau Ôn Loan nói cho chính Hàn Khiêm đi lên cầm, thư ký đi ra ngoài đợi. Cô ra lại tới. Hàn Khiêm tin tức đã bị sướng hưởng người lột đi ra, chính là 3 năm trước đây ở công ty dùng tiền của công vào việc khác bị bắt đi cái tên kia, về phần thế nào biến thành ấm phó tổng trưởng phu nguyên nhân liền không ai biết. Lên lầu đẩy ra Ôn Loan phòng làm việc nhóm, một giây kế tiếp Hàn Khiêm xoay người muốn đi. Củ cải họp hay là quần anh hội tụ? Trừ quý bác gái trở ra, mấy cái cô nương cũng ngồi ở Ôn Loan bên trong phòng làm việc, lần nữa nhuộm tóc trắng Yến Thanh Thanh ngồi ở trên ghế salon nhìn hai chân, Đồng Dao ngồi ở Ôn Loan trên bàn làm việc mẩn mò máy vi tính. Thái Thanh Hồ nhìn thấy Hàn Khiêm, khí mắt dịu dàng nói: "Tướng công ngươi cái này vội vàng vàng muốn làm gì đi? Chìa khóa không cầm nha. Ta dạy cho ngươi đi cưới mồ tỏ." Xe gắn máy chìa khóa ở Thái Thanh Hồ đầu ngón tay, Hàn Khiêm bất đắc dĩ đi tới phòng làm việc, cầm lên Ôn Loan ly nước tiếp chén nước, nhẹ giọng nói: "Các ngươi thế nào cũng chạy tới chỗ này? Chìa khóa cấp ta, ta muốn ra ngoài chơi." "Chơi?" Cái chữ này nhi vừa ra, Hàn Khiêm phát hiện mấy cái cô nương ánh mắt cũng sáng, cái đầu tiên nhục trí chính là Ôn Loan, nàng sâu kín thở dài: "Ta cũng nghĩ ra đi viên nhưng là đi bây giờ không ra, chính ngươi đi chơi, đừng quấy rầy chúng ta họp." Hàn Khiêm ở Thái Thanh Hồ trong tay nhận lấy chìa khóa, cười nói: "Các ngươi họp gì? Thảo luận cơm tối ăn cá ăn tôm hay là về hưu nuôi bò nuôi dê?" Ôn Loan chừng Hàn Khiêm một cái, tức giận nhi trả lời: "Nuôi ngươi? Cái này đáng ghét đâu, đi đi đi, đừng tại đây người trước mắt." Hai ngày này Ôn Loan đều ở đây đuổi đi người, điều này làm cho Hàn Khiêm có chút ngạc nhiên, bưng ly nước đi tới Đồng Dao sau lưng, nguyên bản còn tưởng rằng nàng đang làm gì yêu chuyện đứng đắn, không nghĩ tới là ở chỗ này chơi thực vật đại chiến thây ma đâu, đưa tay ra nhẹ nhàng gõ một cái Đồng Dao đầu. "Ngươi làm nhiều như vậy hoa hướng dương làm gì?" Đồng Dao quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, trong mắt mang theo sát khí, hung hăng nói: "Ai cần ngươi lo?" Hàn Khiêm cao mày cười khổ nói: "Ngươi thế nào như cái bom, ai đụng nổ ai?" Đồng Dao cả giận nói: "Ai đụng ta rồi? Ta nổ người nào?" Trong lời nói có hàm ý, quái vật này là hoàn toàn là đem lần đầu tiên cấp Hàn Khiêm bỏ thuốc chuyện quên, liền nhớ lần thứ hai Hàn Khiêm bị người khác bỏ thuốc chuyện, Hàn Khiêm vội vàng né tránh cái này dễ dàng nổ tung quái vật, hướng về phía đang cấp ngu thi từ làm móng tay Ngô Thanh Ti nhẹ giọng nói: "Ngươi gần đây cẩn thận một chút, ngươi vô cái này kịch sẽ phải trêu chọc Phùng Luân, đến lúc đó hắn để cho tôi lễ tới tìm ngươi thì phiền toái, ngươi hay là dọn dẹp một chút trở lại kinh thành đi." Nô Thanh Ti hướng về phía Hàn Khiêm lắc đầu một cái. "Không đi trở về, kinh thành bên kia hí bây giờ mắc cạn, có thể hay không tiếp tục bộ hay là cái chuyện này đâu, ta trước tiên cần phải đưa cái này chuyện xác định được, ta cùng cửa nha môn nhi thông qua lời, chuẩn bị ở Tân Hải thị bộ cái này hí, thôi lễ tới thì tới thôi, ta cùng hồ nhỏ hồ ở cùng nhau, ta còn mang hai cái bảo tiêu tới đây chứ, không lo lắng." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ tiếp theo nói: "Tướng công ngươi cũng đừng thúc giục cây cải đỏ kia, thôi lễ đến rồi vừa đúng, chụp được hắn còn có thể lập công lớn đâu." Hàn Khiêm căm tức nhìn Thái Thanh Hồ, người sau le lưỡi một cái. Hàn Khiêm cũng không tâm tư đi ra ngoài chơi, ngồi ở trên ghế salon, cau mày nói: "Thanh Hồ, ta nhớ được ta cùng ngươi đã nói, gặp phải câu đại pháo cùng Phùng Luân loại người ngươi không nên nghĩ bắt bọn họ, ngươi nếu muốn chạy trước, đây đều là dân liều mạng, giết một không lỗ, giết hai cái lời lớn người, ngươi theo chân bọn họ bình cái gì bệnh? Ngươi thành thành thật thật ta cũng yên lòng, đúng. Ta hỏi các ngươi cái chuyện này, dạ tiệc cũng người nào đi người đó không đi. Ta biết tiến tổng cộng đồng lão sư không đi, những người khác đâu?" Dứt lời, Đồng Dao mở miệng: "Ai nói ta không đi? Ta đi." Hàn Khiêm bĩu môi khinh bỉ nói: "Một bên chơi bùn đi." Dứt lời quét qua trong phòng làm việc mấy cái cô nương, lại nói: "Ôn Đoán, Thi Tử, Thanh Hổ, Thanh Ti, các ngươi bốn cái đều nhất định muốn tham gia đúng không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Diệp Chi cũng đi, ta đoán chừng Đồ Kiêu cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, đến lúc đó các ngươi ở chung một chỗ, trong lòng ta cũng yên tâm, ta đoán chừng ta không đi trễ sẽ cũng sẽ không có nguy hiểm. Đồ Kiêu nhất định sẽ mang theo quan quân Bưu cùng bọn tiểu đệ đi tham gia cái này hội đấu đầu, Hàn Khiêm đối Đồ Kiêu hay là rất tín nhiệm, còn nữa những cái này ra hỏa mục tiêu là hắn, cũng sẽ không nhìn chằm chằm dạ từng người. Cũng sẽ không." Ôn Đoán cười rạng rỡ xem Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Thế nào đi một lần chùa miếu sau cứ như vậy mê tín đâu? Muốn ngươi không ở đi tìm lão đạo sĩ kia đang tính cũng được a, ta nhìn hắn tính rất chuẩn." Nhắc tới cái lão đạo sĩ này, mấy cái cô nương hứng thú nhi, nhất là Ngu Thi Tử cùng Đồng Dao, lần trước cấm áp cùng Hàn Khiêm đi chùa miếu thời điểm vô cờ clip ngắn cho các nàng nhìn, tưởng tình còn chưa biết. Mấy cái nữ nhân díu ra díu dít cho chuyện lần trước Hàn Khiêm thiếu chút nữa bị chó cắn chuyện, các nàng cũng không có đem Phùng Luân hoặc là Thôi Lễ chuyện để ở trong lòng, bây giờ Tân Hải thị phòng bị thâm nghiêm, nếu như không đốc, bọn họ cũng sẽ không đến từ ném la lưới. Hàn Khiêm suy nghĩ một chút, mở miệng cắt đứt mấy người nói chuyện phiếm. Sau này các ngươi gặp phải Lạc Thần thời điểm đi trốn, tận lực không nên xuất hiện ở một trường hợp, nếu như cực chẳng đã vậy cũng tận lực tránh xa một chút, ta không có biện pháp cho các ngươi giải thích, chẳng qua là đơn thuần vì tốt cho các ngươi. Lần này Đồng Dao không có cùng Hàn Khiêm làm trái lại, cái đầu tiên mở miệng đáp ứng nói một tốt chữ. Ở lại chỗ này cũng không có việc gì nhi, Hàn Khiêm nhìn một cái ngoài cửa sổ thiên nhi. Tựa hồ lại phải trời mưa a. Chương 609 tranh chua, chương 609 tranh chua. Khoảng cách lần trước trời mưa đã qua một tuần, Hàn Khiêm ngơ ngơ ngác ngác qua một tuần, hôm nay Lâm Tung Hoành đột nhiên mời Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh ca ở sướng hưởng sân gôn gặp một lần, mặt trời chói chang giữa trời, nhiệt độ chừng hơn 30 độ. Nằm trên mặt đất có thể thấy rõ ràng hơi nóng vặn vẹo không khí, giống như trong nước sóng biếc. Lâm Tung Hoành trong điện thoại nói cho Hàn Khiêm tốt nhất mang một bạn gái nhi tới, nếu như không có hắn sẽ an bài, Hàn Khiêm cũng không muốn để cho Lâm Tung Hoành tìm tới cơ hội, bây giờ cũng kiêng kỵ nữ nhân bên người biến nhiều, Hàn Khiêm đánh mấy cái điện thoại, không có nói chuyện, chẳng qua là hỏi có thời gian hay không, kết quả đều đang bận rộn, ngay cả Quý Tĩnh cũng nói cho chính Hàn Khiêm chơi, ngoan một chút, nàng hôm nay thật không có biện pháp rời đi công ty. Cuối cùng xoắn suýt có phải hay không mang theo Tiền Luyện đi qua chơi thời điểm, Nô Thanh Ti điện thoại đánh tới, hỏi Hàn Khiêm có hay không địa phương có thể mang nàng đi chơi, Thanh Hồ trở về trong tỉnh đi họp, nàng rất nhàm chán. Kỳ thực Hàn Khiêm nghĩ kêu Diệp Chi đi qua, nhưng sau đó suy nghĩ một chút luôn mang theo Diệp Chi ở Liêu Xanh Ca trước mặt lượn lượn như vậy có thể sẽ mang đến cho Diệp Chi nguy hiểm, sau đó nhắm mắt đáp ứng Nô Thanh Ti, hỏi nàng có thể hay không đánh gôn, Nô Thanh Ti sảng khoái đáp ứng, hơn nữa nói cho Hàn Khiêm đừng lái xe, nàng lái xe tới đón hắn. Ngồi ở đỏ tươi phe ra gì, Hàn Khiêm mới vừa lấy ra khói liền bị Nô Thanh Ti cướp đi, cũng nói cho Hàn Khiêm đây là Thanh Hồ cấp hắn giao phó, 2 giờ một điếu thuốc, Hàn Khiêm cao mày xem Nô Thanh Ti. Ngươi là bạn gái của ta hay là vợ ta? Ngươi quản ta làm gì? Nô Thanh Ti quay đầu hí mắt cười nói. Ở lên mạng, ngươi là ta sở căng đan bạn trai, Hàn Khiêm A. Nếu không hai chúng ta thử một chút. Ta thật tò mò các nàng mấy cái vì sao như vậy thích ngươi. Không được. Dung mạo ngươi như cái thiếu phụ, ta thể trạng không được. Phe ra di dừng ở đường cái, Nô Thanh Ti mở dây an toàn liền hướng Hàn Khiêm nào tới. Hàn Khiêm mở cửa xuống xe, Nô Thanh Ti cả giận nói. Tỷ tỷ cái này gọi là thành thục, thiếu phụ em gái ngươi A. Lan tới đây, nếu không ta xuống xe đánh ngươi. Nô Thanh Ti đánh ngươi cùng Ôn Ngoan đã nói đánh sắp xỉ là một ý tứ, đều là Hàn Khiêm không thể chống lại. Lần nữa sau khi lên xe Hàn Khiêm ngậm miệng không nói, bất luận Nô Thanh Ti thế nào đáp lời, Hàn Khiêm vậy mà không mở miệng. Một đường đến ngoại ô ngoài sân gôn, Nô Thanh Ti lúc xuống xe vỗ một cái tay lái phụ tay chủ, Hàn Khiêm mở ra nhìn một cái sau như mày, trầm giọng nói: đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này? Nô Thanh Ti nhàn nhạt nói: ta hỏi Thanh Hồ ta có thể hay không tìm ngươi đi ra chơi, nàng nói chơi có thể, nhưng nhất định phải đeo cái này vào ra hỏa. Hai chúng ta hiện tại cũng là bị người nhìn chằm chằm con mồi, an toàn làm chủ. Hàn Khiêm nơi tay trừ trong lấy ra cái này nguy hiểm đồ chơi, suy nghĩ một chút lại thả trở về, cười nói: ngươi nói con mồi là chính ngươi đi, ta không phải con mồi, ta là săn thú. Nô Thanh Ti quay đầu đẩy mặt xem thường: rác rưởi nam, ngươi nghĩ săn ta? Cút đi! Ở tràn đầy chê bai tức giận mắng trong, Hàn Khiêm xuống xe, xe bãi đậu xe đậu siêu xe, Hàn Khiêm trước kia 1 triệu bạn nạ mẹ dạ cũng được không có lái tới, có chút khó coi. Nô Thanh Ti xuống xe, Hàn Khiêm ở chú ý ngôi sao lớn trang điểm, mắt mẹ sau lưng, quần thể thao ngắn, một đôi vận động nhãn hiệu dày, ở Nô Thanh Ti dối người trong nháy mắt. Hàn Khiêm thấy được nàng nơi bụng cơ bụng trước, nữ nhân này trong nháy mắt bùng nổ lực lượng nên có thể cho một con dê đập chết. Một quên cái chủng loại kia. Cùng Nô Thanh Ti sóng vai đi về phía bên trong trận, Nô Thanh Ti nhỏ giọng thầm thì không nghĩ tới Tân Hải cái thành nhỏ này thì còn có như vậy cái cao cấp chẳng chỗ. Nói thế nào cái thành phố này cũng là Hàn Khiêm từ nhỏ đến lớn, bị Nô Thanh Ti như vậy một dễ cận, Hàn Khiêm không vui, nhỏ giọng phản bác. Cô lậu quả văn đem. Tân Hải thị có tiểu thịnh kinh tức hiệu, nơi này nhìn như lầu lốn xe phá. Cái này giải trí nơi trốn không có chút nào so những thành thị khác chênh lệch, Tân Hải thị thị dân tương đối tốt mặt mũi, nếu như không nhìn thẻ ngân hàng số còn lại, bọn họ tiêu tiền đều giống như cái triệu phú, ngươi đừng cầm kinh thành so là được. Kia Ma Đô, ta con mẹ nó đào hầm cho người chôn, làm người tức giận, quá làm người tức giận. Trong nước có mấy cái thành thị có thể cùng kinh thành, Ma Đô cái này hai tòa thành thị so sánh, đến một chút một cái tay đủ rồi. Nô Thanh Ti hướng về phía Hàn Khiêm cái mông vỗ một cái, Hàn Khiêm vội vàng nhảy ra một bước, quay đầu tả hữu kiểm tra, thấp giọng cả giận nói: ngươi không sợ chụp lén? Ngươi không có sao vô cái mông ta làm gì? Nhìn ngươi kháng cái không, cấp ta đảo hầm trôn. Từ nhỏ đến lớn không ai như vậy cùng ta nói qua lời. Anh em đây là đang đền bù ngươi không hoàn mỹ lắm tuổi thơ. Đền bù em gái ngươi. Ngươi cũng nên cho ta vô một cái. Ta tuổi thơ cũng không quá đầy đủ. Trong chùa miếu cho không phải cho ngươi đền bù một lần. Hàn Khiêm ngươi khi còn bé bị chó cắn không có đánh cho dại dự mầm đi. Liên Ngô Thanh Ti cái này tranh chua trình độ một chút không thua gì là thần. Hàn Khiêm lười ở cùng nàng câu thông, đi qua nội môn thời điểm, cửa nên tân cùng An Linh hơi không lưng, cùng hô lên: hoan nên Hàn tiên sinh. Đối với Ngô Thanh Ti cái này đang nổi ngôi sao, bọn họ lựa chọn không nhìn, Hàn Khiêm có chút lâng lâng, đi bộ thời điểm cảm giác bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, Ngô Thanh Ti xem thường xem Hàn Khiêm này tấm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nhưng sau đó nàng không tiếng động thở dài. Ở một ít trường hợp địa điểm, đích xác không có cái gì tồn tại cảm, Hàn Khiêm cũng tốt, Lâm Tung Hoành cũng được, bọn họ tư sản cũng vượt qua Ngô Thanh Ti vô số lần, so với nhà tư bản, ngôi sao chẳng qua là một công cụ. Nàng ở bữa ăn bên trên gặp quá nhiều bởi vì nói sai một câu nói mà bị tay cắt đồng hành, cũng đã nghe nói qua bởi vì không đáp ứng một ít đại lao yêu cầu mà bị phong giết, Ngô Thanh Ti đã từng trải qua, có người nói lên yêu cầu nàng ngủ cùng, sau đó tài nguyên đại diện có thể để cho nàng kiếm đầy mâm đầy chậu, Ngô Thanh Ti cự tuyệt, đại lao buông lời sau này sẽ không còn có bất luận kẻ nào sẽ đầu tư nàng biểu diễn hí, cũng tiếp không đến bất luận cái gì đại diện. Nhưng là bọn họ không biết Ngô Thanh Ti cứng cỏi sau lưng là có một tiêu tiền không nháy mắt khuê mật, các ngươi không ném, ta Thái Thanh Hồ cấp ta khuê mật đập tiền, đại diện không làm lại có thể thế nào? Còn có thể chết đói. Cho nên, Ngô Thanh Ti danh tiếng không nhỏ, nhưng là nàng không giàu có, chỉ có thể nói không thiếu tiền. Nhưng Ngô Thanh Ti biết đủ, đầu tư là khuê mật tiền, thói quen sau nàng cũng nhận được qua mấy bộ điện ảnh mời, nhưng là nàng mở giá cả không cao, kiếm được tiền cũng hơn phân nửa đều trả lại Thanh Hồ. Thái Thanh Hồ không cần bất kỳ quảng cáo cắm vào, tuy có Ngô Thanh Ti có trợ giúp Thái Thanh Hồ đi kéo công ty quảng cáo, bàn giá cả nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm không thua thiệt hoặc là ít thua thiệt một chút, thích đóng phim, không có nghĩa là thích kiếm tiền. Đạo lý rất đơn giản. Cho nên Ngô Thanh Ti ở có danh tiếng sau hủy hợp đồng công ty, thành lập sở tiêu đi ô nhỏ. Hàn Khiêm túi đầu nhìn một cái ngôi sao lớn, nhẹ giọng nói. Không cùng ngươi chào hỏi tự thi. Ngô Thanh Ti gật gật đầu, nguyên tưởng rằng Hàn Khiêm sẽ an ủi nàng, đáng tiếc Hàn Khiêm không có. Vậy ngươi liền tự ti một hồi đi. Ngô Thanh Ti ngẩng đầu lên to mày. Ngươi đối Thanh Hồ cũng thẳng như vậy nam. Làm sao có thể, ta là cho Thanh Hồ gọi nương tử a. Rác rưởi nam. Ngươi muốn cho ta rác rưởi, ta còn không rác rưởi ngươi đây. À, cùng Thanh Hồ nhận biết lâu như vậy, Thanh Hồ hay là Hoàng Hoa đại cô nương, Hàn Khiêm ngươi nghĩ rác rưởi ta, nhưng thân thể của ngươi cũng không cho phép à, liệt dương thật không trị được, chó nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Cái ba giữa, hai người đã đi tới sân bóng phòng nghỉ ngơi, Liễu Xanh Ca bên người hay là cái đó đến nay không biết tên nữ trợ lý, nàng nhìn về phía Hàn Khiêm thời điểm trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Lâm Tung Hoành đứng lên vỗ tay một cái, cảm khái nói: "Chó điên a chó điên, ngươi thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, đang nổi ngâu ngôi sao lớn cũng bị ngươi cấu kết tới tay." Ta thực sự cùng ngươi học tập cho giỏi học tập. Hàn Khiêm ha ha cười nói. Ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao đem thân lật qua đi, ngươi năm đó thật chạy lệ nhất. Kìa chân thỏ quẹt đi. Phúc. Nô Thanh Ti không có thể chịu ở, che miệng cười ra tiếng, Lâm Tung Hoành cũng không tức giận, nhẹ nhàng bị đánh một cái bên người cô nương gương mặt, cô nương đứng dậy đi chuẩn bị tây cơ các loại vật phẩm. Hàn Khiêm xem cô nương rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói. So với là thần, khí chất kém một chút, trưởng thành không. 17 tuổi. Vừa đúng niên kỷ. A. Hàn Khiêm cười lạnh một tiếng. Ngô Thanh Ti ánh mắt lộ ra xem thường, Lâm Tung Hoành không để ý Hàn Khiêm giễu cợt, cao mày nhìn về phía Ngô Thanh Ti lạnh lùng nói: "Rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng đang cười." Hàn Khiêm lúc này hồi kích: "Người bao nhiêu cân lượng?" Tiếng nói rơi, đang uống thức uống liêu xanh ca nói tiếp: "Đồ chơi kia cũng liền 5-6 cân, nhưng Lâm thiếu là hải lý, có thể sẽ nặng một chút." Lâm Tung Hoành quay đầu đũa môi, sau đó nhìn về phía sau hắn nữ trợ lý, cùng Hàn Khiêm đồng nói: "Không bằng Diệp Chi." Liêu xanh ca mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành cười ha ha, so với da mặt dày trình độ Liêu Xanh Ca cũng không phải như Lâm Tung Hoành cùng Hàn Khiêm, hắn quá dễ dàng tức giận, chủ yếu hai người cũng đang dùng dao đâm vết thương của hắn. Kể từ Diệp Chi sau khi rời đi, Liêu Xanh Ca liền không tìm được bất kỳ một cái nào có thể cùng Diệp Chi sánh bằng trợ lý. Trước kia Diệp Chi ở bên người, hắn một cau mày, một cái ánh mắt, Diệp Chi là có thể hiểu hắn mong muốn. Chính là cái gì, muốn làm chuyện gì, cần gì. Liêu Xanh Ca có chút hối hận, hắn không phải âm thầm không có liên lạc qua Diệp Chi, nhưng Diệp Chi cấp câu trả lời của hắn rất kiên quyết. Ngươi dạy qua ta, không nên quay đầu lại nhìn đi qua con đường, sẽ để cho ta không có dũng khí tiếp tục tiến lên. Ta ở trên xe cho ngươi lưu lại một vị trí. Hắn đưa cho ta một chiếc xe. Đây là Liễu Xanh Ca cùng Diệp Chi một lần cuối cùng nói chuyện đối thoại, cũng ở đây khi đó bắt đầu, Liễu Xanh Ca biết Diệp Chi không về được, hắn cũng biết bây giờ cái này trợ lý không sánh bằng Diệp Chi, trên lệch chi ngàn dặm. Liễu Xanh Ca có chút phiền muộn thở dài, nhẹ giọng nói: "Thế nào không có đem Diệp Chi mang tới, mà là mang cái con hát ngươi thích. Tiểu Vũ công ty có rất nhiều, tùy ngươi chọn." Lâm Tung Hoành cùng Liễu Xanh Ca đều có chút xem thường Ngô Thanh Ti, nàng là bạn của Thanh Hồ, Hàn Kiêm không thể để cho nàng bị ấm ức, nhẹ nhàng trả lời: "Diệp Chi ở nhà dưỡng thai đâu?" Phúc. Lâm Tung Hoành một hớp nước phun tại trên đất, sau đó ngửa đầu cười ha ha, lần này Liêu Xanh Ca cũng cười, cười mắng: "Hàn Khiêm, ta phát thảo sao?" Hàn Khiêm nhíu môi, cầm lên trên bàn ly nước đưa cho Ngô Thanh Ti, khinh bị nói: "Ngươi quên Lạc Thần ở kinh thành lúc ăn cơm Lạc Thần thế nào mắng ngươi rồi?" Tiếng nói rơi, cái đó 17 tuổi cô nương trở lại rồi, Liêu Xanh Ca né người hướng về phía Lâm Tung Hoành nhẹ giọng nói: "Thấy được mảnh này sân bóng ta chỉ muốn lên Hàn Khiêm cùng Lạc Thần ở Hự Tần Mượn phòng chuyện, ngang dọc ca sát rùa đen thật chỉ có màu xanh lá sao?" Chương 608 chương 608 chỉ cần là ba người bọn họ xuống lại, không phải mắng chửi người chính là mắng chửi người, cùng phim truyền hình chỗ diễn không có chút nào vậy, không có cái gì lá mặt lá trái, cũng không có mặt ngoài khách sáo, nói chuyện rất trắng trợn, mắng chửi người cũng rất thô lỗ. Ngô Thanh Ti đã đi chỗ xa bản thân đánh cầu, nàng thật không có biện pháp cùng hai người kia trao đổi, mặc dù Hàn Khiêm một mực tại giúp nàng đánh trả. Có người bắt đầu đánh cầu, Lâm Tung Hoành cũng đứng lên, duỗi người ngáp. Chơi điểm quả thưởng. Hàn Khiêm ngươi không phải được xưng tán tài đồng tử sao? Ta đoán chừng ngươi gôn quy tắc ngươi cũng không hiểu, chúng ta đơn giản điểm. Ai huy can số lần ít, coi như người nào thắng, một người một triệu, lấy người thắng danh nghĩa quyên cấp trong thành phố nghèo khốn hộ, thế nào? Tiếng nói rơi, Liêu Xanh Ca đứng lên cười nói: "Ta tăng thêm một triệu đổ ta thắng, nhưng là đầu tiên nói trước, ta thắng, số tiền này ta chỉ biết quên cấp hài tử cùng người tàn tật, có tay có chân người nếu là nghèo khó là hắn lôi do tự mình đánh, chết đói đáng đời. Lâm Tung Hoành khinh bị nói, ngươi có phải hay không có chút làm tiêu? Liêu Xanh Ca không tiếp lời, Hàn Khiêm cũng là cười gật đầu nói, ta cho là thái giám nói có đạo lý, xã hội hiện đại chỉ cần tứ chi kiện toàn liền không thể chết đói người, công trường cục gạch một ngày hơn 200, ở Tân Hải thị một tháng 4-5 ngàn đồng tiền đủ nuôi sống người một nhà. Lâm Tung Hoành nâng lên hai tay làm dáng đầu hàng. Được được được, các ngươi hai tùy ý, coi như số tiền này các ngươi ném hải lý ta cũng bất kể. Nếu chùa Liêu Liêu lên tiếng, vậy ta ở thêm 1 triệu chính là, chó điên ngươi thêm không thêm. Ngươi Hồng Nhan chi kỷ cũng rất giàu có. Hàn Khiêm nhếch môi, khinh bị nói, ta để cho Trình Cẩm cấp ta đưa 1 triệu tới. Nói ra, Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành đồng thời nhíu mày, Lâm Tung Hoành cau mày nói, Hàn Khiêm ngươi có thể hay không đừng trừ trừ lục soát một chút, 1 triệu chuyện ngươi còn đem Trình Cẩm cấp làm tới. Ngươi nếu không dám chơi chúng ta cũng không chơi. Hàn chó điên ngươi như vậy không có ý nghĩa. Nếu hai người cũng lên tiếng, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Được chưa? Ai bắt đầu trước? Hai người đồng nói. Ngươi. Cái này cũng không trách Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca hai người có ăn ý, là bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Hàn Khiêm, nếu như Hàn Khiêm chơi, số tiền này hắn nhất định có thể lấy ra, nhưng là hắn muốn nửa đường chạy, hai người bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Chủ yếu nhất chính là hắn thật sẽ chạy. Không có con chó này làm không được chuyện. Hàn Khiêm cũng biết cái này hai cháu trai ý nghĩ trong lòng, hắn là một lần cũng không đánh qua gôn, đứng ở khởi điểm nhỏ giọng hỏi hai người có thể hay không lấy tay ném, nói ra Liêu Xanh Ca trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Yến Thanh Thanh không phải cho ngươi báo cái lớp học thêm gì không? Hàn Khiêm ngươi có thể hay không đừng cho Tân Hải thị mất mặt. Đây là muốn để cho người khác biết ta Liêu Xanh Ca chăm chú đối đại đối thủ là một chó vườn cùng một con vương bát, ngươi để cho mặt ta để vào đâu? Mẹ hắn. Hàn Khiêm nhíu mày giơ lên cây cơ xem Liêu Xanh Ca, lạnh lùng nói, ngươi có tin ta hay không một cây nhi quất chết ngươi. Tin. Liêu Xanh Ca đều chẳng muốn cùng con này chó vườn so đo, ba cái trong thành phố danh tiếng lớn nhất người tuổi trẻ xuống lại, đã có người không đang đánh cầu mong muốn tới bắt chuyện, sân gôn vốn là một cao bảnh chọe nơi trốn, trong này cũng rất thích hợp nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác. Chỉ bất quá dưới mắt bọn họ chỉ có thể ở một bên xem, căn bản không dám lên trước, bởi vì Hàn Thiếu đang đánh cầu. Thì nộ vô thường Hàn Thiếu mặt ngoài hiền lành vô hại, sau lưng bẫy người thời điểm cũng dùng đất trên trôn. Hai lần huy can đánh hụt, Hàn Khiêm có chút nóng nảy, cũng có chút tức giận, lần thứ ba dứt khoát trực tiếp đem cầu dẫn banh bảy đện vào sân cỏ bên trong. Lâm Tung Hoành thấy vậy trợn to hai mắt, Liêu Xanh Ca không quên đả kích, ngươi thật giống như cái quy đầu. Lâm Tung Hoành quay đầu mắng, đi ngươi sao, ta đã thấy đánh không tới cầu, ra mắt đem cán làm cong, nhưng là đem cầu đện vào sân cỏ bên trong ta là lần đầu tiên gặp, Hàn chó điên ngươi là quái vật à? Lần này đến phiên Lâm Tung Hoành mắng hắn. Nguyên bản Lâm Tung Hoành mời hai người tới là nói chuyện làm ăn, nhưng bây giờ bọn họ đều đang nghĩ đánh như thế nào cầu. Nam nhân hoặc giả cũng gấu trí, bất luận cái gì dạng nam nhân. Nô Thanh Ti có chút nhìn không hết thời, đi lên trước đứng ở sau lưng Hàn Khiêm nhẹ nhàng nắm chặt Hàn Khiêm nắm cây cơ tay, chờ cầu đồng bày xuống cầu. Nô Thanh Ti nhẹ giọng nói, thân thể đừng quá cứng ngắc, túi người xuống, nâng nông, trước đo lường khoảng cách, không cần lo cầu ở nơi nào. Sau đó, huy căn nhi, cầu rốt cuộc bay ra ngoài, đánh một cây nhi làm Hàn Khiêm đầu đầy mồ hôi. Sau đó Hàn Khiêm giơ lên cây cơ nhi chuẩn bị đi tìm cầu thời điểm, Lâm Tung Hoành lên tiếng, người ngu a, kia con mẹ nó có xe. Hàn Khiêm giơ lên cây cơ nhi liền hướng Lâm Tung Hoành đi tới, người sau vội vàng lui về sau 2 bước. Hàn Khiêm cũng bị Ngô Thanh Ti ngăn lại, cũng không thể đánh nhau a, bị Lâm Tung Hoành mang đến 17 tuổi thiếu nữ có chút ngạc nhiên cái này thân phận của Hàn Khiêm, nàng không phải Tân Hải thị người, trước kia ngược lại nghe cha nói qua cái này Hàn Khiêm, đây là lần đầu tiên thấy. Em có chút không tiếp, có chút đất, có chút ý tứ. Ở trên Hàn Khiêm sau xe, Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca ngồi ở trên một chiếc xe, lái xe chính là Lâm Tung Hoành, trừ bọn họ ra 2 cái, trên xe không có người thứ ba. Lâm Tung Hoành xem bị Ngô Thanh Ti mang đi Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, chàng này kế hoạch ta đã cùng Hàn Khiêm nói qua, kế hoạch ta đã chuẩn bị xong. Ở cửa nha môn nhi lúc học ta sẽ chọn ra tay, ta không hy vọng ngươi vào lúc đó đột nhiên phản bội, nuốt vào lạc gia đối ngươi ta đều có lợi ích. Liêu Xanh Ca lấy ra khói đốt, nhổ ra khói mù nhàn nhạt nói, Lâm gia muốn vào kinh thành. Đừng hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần ở Lạc Thần biến mất sau bắt đầu nhằm vào lạc gia làm ăn chèn ép, cổ phần thu mua bắt đầu ra tay, ta sẽ lấy một loại si tình thân phận xuất hiện ở Lạc Phú bên người làm nội ứng, mà Hàn Khiêm làm hắn am hiểu nhất. Khích bác ly gián hay là thiết bẫy dập? Bẫy dập. Thiết bẫy dập ngươi ta đều muốn thừa nhận không bằng Hàn Khiêm. Từ ta bắt đầu hiểu Hàn Khiêm thời điểm ta liền phát hiện, Hàn Khiêm không có một câu nói, mỗi một cái động tác cũng có thể là hắn thiết bẫy dập một màn dạo đầu, người này bây giờ đối ngươi ta cũng bày bẫy dập, chỉ bất quá ta không nhìn ra được, ta không thể không thừa nhận, nếu như Hàn Khiêm sinh ở thương gia, ngươi ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. A, ta bây giờ hưởng thụ chính là quá trình, mà không phải kết quả, ngươi xác định Lạc Thần nhất định sẽ biến mất. Hơn nữa Hàn Khiêm cũng sẽ đối với Lạc gia ra tay. Lâm Tung Hoành cũng lấy ra khói, đưa ra tay lái túi đầu đốt thuốc, nhẹ giọng nói, "Có." Hàn Khiêm một mực hoài nghi Lạc Thần muốn giết hắn. Hiện tại hắn đối Lạc Thần có hoài nghi, chỉ cần Hàn Khiêm tại xuất hiện thời điểm nguy hiểm Lạc Thần ở hắn phụ cận, chỉ biết chứng thực trong lòng hắn ý tưởng, kế hoạch ta đã chuẩn bị xong, Lạc Thần sẽ lấy một sát hại Hàn Khiêm kết quả thất bại biến mất, lấy hắn kia chó điên tinh khí, còn có đối Lạc Phú ghi hận, sẽ không bỏ qua Lạc gia. Liêu Xanh Ca nheo lại cả mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tung Hoành, lạnh lùng nói: "Ở ngươi để cho Lạc Phú bắt chẹt Hàn Khiêm 2 triệu thời điểm liền đã có bây giờ cái kế hoạch này à? Hàn Khiêm cũng không có để cho ta ngoài ý muốn, mà là ngươi để cho ta có chút vui mừng, nếu quả thật chính là như vậy, ngươi có tư cách để cho ta đối với ngươi chăm chú. Lâm Tung Hoành không có thừa nhận, cũng không có bác bỏ, ha ha cười nói. Tất cả mọi người đều biết Hàn Khiêm đoạt đi ta Thanh Mai Trúc Mã, bây giờ có mang cho ta nón xanh, nhưng ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào đánh giá ta chỉ cần một kết quả, một đủ để cho tất cả mọi người tất cả câm miệng kết quả. Xe dừng đến bên hồ, Lâm Tung Hoành đi xuống xe tới đến Hàn Khiêm sau lưng, khẽ cười nói. Thế nào? Hàn Khiêm quay đầu hướng Lâm Tung Hoành mười phần hữu thiện cười nói. Lâm đại thiếu gia, ngươi biết bơi sao? Nói ra, Lâm Tung Hoành xoay người rời đi, Hàn Khiêm vội vàng hô. Ngươi trở lại a? Ta không biết bơi, ngươi đi xuống đem cầu cấp ta mò đi ra. Lâm Tung Hoành một bên chạy vừa mắng. Hàn chó điên, con mẹ nó tuyệt đối bị chó cắn qua, đầu óc ngươi không bình thường. Cuối cùng cầu đổi cái mới, bay ở bên hồ, nhưng là Hàn Khiêm đem cầu đánh vào trong nước phải nhiều thêm 2 cán, kết quả Hàn Khiêm lấy 15 cán kết thúc cuộc sống lần đầu tiên gôn hành trình, cũng kỳ quái, cuối cùng khoảng cách cửa động chưa đủ 10 mét thời điểm, quả cầu này vòng quanh cửa động chạy cũng không rất xuống đi, tức giận dưới Hàn Khiêm lại đem cầu nện vào trong đất. Thêm phạt 2 cây. Hàn Khiêm cũng không trông cậy vào thắng trận banh, ngồi ở trên xe uống nước hút thuốc, cầm điện thoại di động gọi cho Tiền Linh. Dì bên trong cái có chút việc nhi tìm ngài nha, ta ngại ngùng tìm Thanh Thanh nói, Thanh Thanh sẽ mắng ta. Tiện hề hề dáng vẻ để cho Ngô Thanh Ti có chút ngoài ý muốn, Hàn Khiêm lúc nào trở nên ngoan như vậy, điện thoại bên kia Tiền Linh nghe xong cười nói. Thế nào? Lại xông cái gì họa? Không có gây họa, ở sân gôn cùng Lâm Vương Tám, Liêu Thái giám cùng nhau chơi đâu, sau đó không cần thật vừa, gì? Xấu hổ ví tiền giống tuyết, cho ít tiền nhi tiêu xài một chút chứ sao? Hàn Khiêm làm nũng cùng đòi tiền không có để cho Tiền Linh cảm giác được bất kỳ không ưa, ngược lại bởi vì Hàn Khiêm giọng điệu rất vui vẻ, nàng coi Hàn Khiêm là nhi tử nhìn, nhi tử tìm mẹ đòi tiền không phải nên sao? Hơn nữa, nàng lưu tiền có ích lợi gì? Tiểu tử này nửa giờ chủ tính giúp nàng kiếm mấy chục triệu. Tiền Linh ở điện thoại bên kia cười nói, "Ha ha, số thẻ phát cho Huyền Huyền, ta để cho Huyền Huyền cho ngươi xoay qua chỗ khác." Hàn Khiêm lại xoắn xuýt, nhỏ giọng lại nói, "Hơi nhiều." "Nhiều? Đó là bao nhiêu?" "Khiêm Nhi a, ngươi ở bên ngoài chơi, bao nhiêu tiền gì cũng cho ngươi, mấy triệu mấy chục triệu cũng không nhiều." Không có tiền liền cùng ta nói, ta tiền này chính là cho ngươi cùng Nguyễn Uyển chuẩn bị, nhưng là ngươi được nghe gì vậy, không thể có nguy hiểm, cũng không thể ở đi cùng Phù Luân, câu đại pháo loại người này liều mạng của bọn họ không bao nhiêu tiền, ngoan. Nghe lời, buổi tối có thời gian tới nhà, ta cho ngươi làm sủi cảo, hôm nay không có thời gian liền ngày mai tới, ta cũng không hỏi ngươi bao nhiêu tiền, ta trước hết để cho Nguyễn Uyển cho ngươi chuyển 200, không đủ ở gọi điện thoại cho ta, ai. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi chặn, ngươi cũng bất quá tới bắt. Hàn Khiêm gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, quả táo nhân sủi cảo sao? Gì ta muốn ăn thịt viên. Vậy thì ăn thịt viên, lúc nào tới? Buổi tối thôi mang mấy cái cô nương tới. Gì được rồi, không đùa ngươi, đi chơi đi. Tiền Linh cúp điện thoại, Nô Thanh Ti né người xem Hàn Khiêm tỏ mò hỏi. Ai nha, đối ngươi tốt như vậy, đơn giản coi ngươi là con ruột à, Hàn Khiêm ta chưa thấy qua ngươi ngoan như vậy à. Hàn Khiêm túi đầu cấp Tiền Luyện kẹp tóc số, hơn nữa dặn dò không thể nói cho Yến Thanh Thanh, gửi tới tin nhắn ngắn, Hàn Khiêm nâng đầu cười nói. Ta có 3 cái mẹ đây là một người trong đó, nhất 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 cực kỳ sủng ta.